Chương 1118, cuối cùng một trận khảo nghiệm. Chương 1118, cuối cùng một trận khảo nghiệm. Mọi người đột nhiên giật mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên thân mang áo trắng, khuôn mặt tuấn tú, không giận tự uy nam tử trung niên, bước trên mây tới. Hành tẩu thời điểm, giống như đi bộ nhàn nhã, tốc độ lại cực nhanh. Cung chủ. Theo một tiếng thét kinh hãi, mọi người nhất thời lấy lại tinh thần, dồn dập chắp tay thi lễ. Tham kiến cung chủ. Áo trắng bên trong trẻ mang gật đầu, trên mặt ý cười, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, đầy dây tán thưởng nói, ngươi liền là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, sau đó không tiêu ngạo không tự ti, chắp tay nói, đệ tử chính là Diệp Tinh Hà. Áo trắng trung niên cười nói, ngươi rất không tệ, đan thành bát phẩm, vẫn là đến đạt đến phẩm cấp, khó được, quả thực khó được. Phóng nhãn toàn bộ vương triều Đại Viêm, trăm vạn năm thuyền nhẹ sư bên trong, có thể cùng ngươi phân cao thấp người, không ra một tay số lượng. Lời vừa nói ra, mọi người há to miệng, khiếp sợ không thôi. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ ý cười, chắp tay nói tạ, đa tạ cung chủ tán thưởng. Áo trắng trung niên cười nói, bản cung chủ cũng là có một viên thuốc, nghĩ nắm ngươi luyện chế. Chẳng qua là hiện tại còn không dùng được, đợi cần thời điểm, tự sẽ sai người thông báo ngươi. Ngươi lần này luyện đan, khiến cô Vân Phong linh khí nồng đậm mấy lần, trước đó ngươi hủy hoại thiên địa trọng nguyên giới chi tội, liền như vậy coi như thôi. Diệp Tinh Hà cảm kích gật đầu, đa tạ cung chủ. Như cần luyện đan, đệ tử định toàn lực ứng phó. Áo trắng trung niên cười gật đầu, khoát tay nói, tất cả giải tán đi. Dứt lời, hắn liền quay người rời đi, một đám thần quan theo sát phía sau. Đợi mọi người rời đi, Diệp Tinh Hà theo trên trời hạ xuống, đi vào Ngô Thái Khanh bên cạnh. Hắn mặt chứa cảm kích, chắp tay nói, đa tạ Ngô Thái thượng tương trợ. Mà Ngô Thái thượng trong đầu tràn đầy mới vừa luyện đan chi cảnh, giống như có cảm giác ngộ. Tốt nửa ngày, hắn mới giật mình hoàn hồn, cười nói, không cần cảm ơn ta, ngươi giúp ta sở đến cựu phẩm đan sư cánh cửa, ta ứng cảm ơn ngươi mới là. Sau đó, hắn lại nghĩ đến cái gì, can giận nói, Diệp Tinh Hà, sáu tông thi đấu gần, ngươi có thể muốn biểu hiện tốt một chút. Bây giờ đạt được cung chủ thưởng thức, ngươi nếu có thể lấy được thi đấu 10 vị trí đầu, ta liền có thể giúp ngươi đặc biệt tiến vào bên trên Viêm cung tu luyện. Đến lúc đó, tốc độ tu luyện của ngươi lại so với hiện tại càng nhanh mấy lần. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, chắp tay nói, định không phụ thái thượng hy vọng. Nô Thái Khanh vui mừng gật đầu, quay người rời đi. Diệp Tinh Hà lườm cái kia Chu Thái thượng liếc mắt, doa đến cổ của hắn co rụt lại, không dám cùng hắn đối mặt. Không quan trọng sâu kiến, không đáng nhắc đến. Hắn không thèm để ý, bay lên trời, về quay về chỗ ở hắn ngồi xếp bằng, hồi tưởng lại Nô Thái Khanh, tự lẩm bẩm, thi đấu gần, việc cấp bách là mau sớm tăng cao thực lực. Đi Kình Tiên Tông một chuyện, chỉ có thể chờ đợi thi đấu qua đi lại nói. Hắn suy nghĩ một lát, liền làm ra quyết định. Thực lực của ta, khách quan lần trước tiến vào Chư Thiên Chấn Ma Tháp lúc đã tăng lên rất nhiều. Vừa vặn lần này lại tiến vào trong tháp, hoàn thành tầng thứ 3 thí luyện. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, đi vào Chư Thiên Chấn Ma Tháp tầng thứ 5. Cái kia thanh âm giản mua đống nhiên vang lên, người rốt cuộc đã đến. Diệp Tinh Hà chắp tay nói, văn bối tới tiến hành cuối cùng một trận khảo nghiệm. Cái kia thanh âm giản mua cười khẽ, cuối cùng này một trận cũng không có đơn giản như vậy. Đang khi nói chuyện, Diệp Tinh Hà trước người bóng mở phun trào, hiện hiện một vết nứt. Trong cái khe, ánh sáng màu lam phun trào, hình như có sóng biển bốc lên thanh âm. Dù như thế nào, ta đều muốn thắng. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, nhanh chân bước vào vết nứt. Mới vừa tiến vào, vết nứt liền chậm rãi khép lại. Xoạt tiếng vang truyền đến, Diệp Tinh Hà nghe tiếng nhìn lại. Chỉ gặp một đầu thân dài 50 mét, giống như long lại như cá cự thú, phiêu đạm trên không trung. Những nơi đi qua, sóng biển bốc lên. Phản phất giống như dao long xuất hải, lướt sóng mà đi. Tốc độ nhanh chóng, tựa như một tia chớp, thoáng qua ngàn dặm. Long ngư huyền độn, có được thần tốc thiên phú, tốc độ cực nhanh. Hậu sinh, ngươi như có thể đụng tới này huyền độn mệnh hồn, liền coi như ngươi thông qua. Diệp Tinh Hà cao mày nói, này huyền độn tốc độ trên ta xa, nếu muốn đụng phải nó, chỉ sợ không dễ dàng. Bất quá, hắn sẽ không khinh ngôn từ bỏ. Vừa vặn mượn cơ hội này, tu luyện thân pháp đồng thời, bắt lấy này long ngư huyền độn. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà lòng tin tăng gấp bội, chắp tay nói, tiền bối, ta chuẩn bị xong. Thanh âm giàn mua cười nói, cái kia liền bắt đầu đi. Long ngư huyền độn nghe tiếng mà động, chạy như bay mà ra, tóe lên bọt nước đoá đoá. Qua trong giây lát, đã là du đãng đến 100 mét có hơn. Diệp Tinh Hà thôi động lịch thiên cùng long bộ, hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, phấn khởi tiến lên. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà thân pháp kém xa cái kia long ngư huyền độn, bất quá ba hơi liền bị bỏ xa. Diệp Tinh Hà cũng không nhục trí, mà là quan sát đến huyền độn vi tích, lòng sinh minh ngộ. Hắn bước ra một bước, thi triển cuồng nghịch thiên bước, dùng thân hóa long phóng lên tận trời. Một bước này có tới 500 mét xa. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, cười ha ha, không nghĩ tới này nghịch thiên cuồng long bộ có thể lại lên một tầng nữa. Ta đã đi đến nghịch thiên cuồng long bộ đệ tam trọng đỉnh phong cảnh giới. Diệp Tinh Hà liền đạp ba bước, trong nháy mắt đem khoảng cách rút ngắn đến 10 mét. Long ngư huyền độn phát ra hắn gầm nhẹ một tiếng, trên thân sáng lên một vệt sáng chói ánh sáng màu lam. Lập tức, hải lang thao thiên, long ngư huyền độn phá sóng mà đi, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Một cái lắc mình khoảng cách gần ngàn mét xa. Diệp Tinh Hà không cam lòng yếu thế, trong cơ thể thần cương như mênh mông đại giang, chằn vào hai chân. Một bước, hai bước, ba bước, cho đến bước thứ 10, hắn cuối cùng bằng vào mỏng manh ưu thế, đuổi kịp long ngư huyền độn. Đưa tay một trường, đập vào huyền độn long ngư trên thân. Lập tức, huyền độn long ngư không cam lòng gào rít giận dữ, trên thân cũng là sáng lên sáng chói ánh sáng màu lam. Ánh sáng màu lam ngưng tụ, hóa thành một viên màu lam thần đan, trôi nổi tại trước người hắn. Cái kia thần đan có tới lớn nhỏ cỡ nắm tay, trong đó hình như có sóng nước lưu chuyển, lại như sóng lớn bốc lên. Hậu sinh, chúc mừng ngươi. Chúng ta lưu lại ba đạo khảo nghiệm, ngươi đã đều thông qua. Ta chi tâm nguyện đã xong, cũng nên rời đi. Cái kia thanh âm giàn mua, quen quẩn tại bên trong vùng không gian này, càng ngày càng yếu. Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, đội vàng chắp tay nói, cung tiễn tiền bối. Đứng lặng một lát sau, hắn một ngụm nuốt vào huyền độn thần đan. Thần đan vào cổ họng, hóa thành một đạo mát lạnh nước suối, chảy vào đạo cung bên trong. Sau đó, ngưng kết thành một đoàn sương mù, trôi nổi giữa không trung. Này đoàn sương mù hóa thành một quả màu lam kết tinh, trong đó rõ ràng sóng lớn bay cuồng, huyền độn bay lượn. Huyền độn mệnh hồn đã về vị, đan đạo tam hồn biến mãn. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, thấp giọng nỉ non, chỉ cần lại dùng tới cổ thần hồn, mở ra huyền độn mệnh hồn là được. Lần trước thanh huyền cung cái kia nhảy tà nhãn long mãng, liền có được thượng cổ long hồn, vừa lúc có khả năng dùng một lát. Nghĩ tới đây, hắn lật bàn tay một cái, đem tà nhãn long mãng thi thể lấy ra. Cái kia long mãng cực lớn, thi thể xoay quanh đã tràn ngập đầy sân nhỏ. Diệp Tinh Hà một bước nhảy đến tà nhãn long mãng đầu phía trên, đưa tay đè xuống. Huyền độn mệnh hồn cảm nhận được long mãng thần hồn, hưng phấn không thôi. Lập tức, một cú mạnh mẽ hấp lực truyền đến, rót vào tà nhãn long mãng đầu bên trong. Chương 1119, Giao Phong. Chương 1119, Giao Phong. Giống. Theo một tiếng gầm nhẹ, tà nhãn long mãng đầu bên trong bay ra một đạo màu mực long hồn, thống khổ dãy rủa. Nhưng mà, vô luận cái kia màu mực long hồn dãy rủa như thế nào, cũng là vô dụng. Diệp Tinh Hà lập tức ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu luyện hóa màu mực long hồn. Cái kia màu mực long hồn vào cơ thể, lập tức hóa thành một dòng nước ấm, bị huyền độn mệnh hồn hấp thu. Thân hồn quán chu phía dưới, huyền độn mệnh hồn càng ngày càng lóa mắt, ánh sáng màu lam chói mắt. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, cười ha ha, huyền độn mệnh hồn đã mở ra. Dứt lời, hắn thôi động huyền độn mệnh hồn, bước ra một bước. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà dưới chân tuôn ra ánh sáng màu xanh lam, hóa thành sóng biển, quang thải lấp lánh. Hắn dùng thân hóa long, lướt sóng mà đi. Này long ngư huyền độn mệnh hồn, quả nhiên lợi hại. Chỉ là địa giai lục phẩm mệnh hồn, liền có thể nhường tốc độ của ta, cũng so với trước nhanh hơn gấp đôi có thừa. Bây giờ, ta một bước đã có khả năng vượt ra ngàn mét xa. Diệp Tinh Hà vừa lòng thỏa ý, rời khỏi Chư Thiên Chấn Ma Tháp. Sau 5 ngày sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng. Đông, đông, đông. Cổ trung khẽ kêu, vang vọng Thiên Viêm thần cung. Diệp Tinh Hà đột nhiên mở hai mắt ra, đẩy cửa đi ra ngoài. 6 tông thi đấu cuối cùng cũng bắt đầu. Tiếp theo, hắn đạp không mà lên, thẳng đến quảng trường mà đi. Một lát sau, Diệp Tinh Hà đi vào trên quảng trường, ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này, trên quảng trường đã là người đông nghìn nghịt, không ít đệ tử đến đây trợ uy. Trong sân rộng, ngừng lại một chiếc 100 mét phi thuyền, trên đó có treo Thiên Viêm thần cung cờ xí, theo gió phiêu lãng. Chúng đệ tử vây đang phi thuyền trước đó, đang ba lượng thành đoàn, trò chuyện với nhau cái gì. Đột nhiên, trong đám người có người kinh hô, mau nhìn, là Thiên Viêm thất tử. Vừa dứt lời, chúng đệ tử dồn dập quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp năm tên áo bào đỏ đệ tử xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Năm người ngẩng đầu mà bước, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ ý cười. Trên người mấy người càng là tản mát ra khí thế mạnh mẽ. Đi qua chỗ, chúng đệ tử dồn dập né tránh, thấp giọng nghị luận. Không hổ là Hạ Viêm cung người mạnh nhất, thật gọi người hâm mộ. Lần khảo hạch này về sau, bọn hắn chính là bên trên Viêm cung người, coi như là hâm mộ, ngươi cũng trèo không lên quan hệ. Đột nhiên, cái cuối cùng nói chuyện đệ tử sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ, Thiên Viêm thất tử, cũng không có ngươi nói lợi hại như vậy. Như vậy thổi phồng, lại là hà tất? Nghe vậy, tên đệ tử kia bỗng nhiên quay đầu, phẫn nộ quát, ngươi hả? Nhưng mà khi hắn thấy rõ người sau lưng lúc, bỗng nhiên giật mình, thất thanh hô, lá, Diệp Tinh Hà. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử dồn dập quay đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Lập tức, mọi người không còn dám nhiều lời. Diệp Tinh Hà tên, ai không biết, ai không hiểu? Chỉ thấy đám người bên trong, một tên cao gầy áo bào xanh đệ tử, xúc động nói ra, thật sự là Diệp Sư Minh. Trước đó, nghe nói Diệp Sư Minh tiến nhập Cô Vân Linh Chỉ, luyện chế ra bát phẩm đến đạt đến năng lượng, kinh động đến chỗ có thần quan. Liên cung chủ cũng tự mình có mặt, còn muốn thỉnh Diệp Sư Minh hỗ trợ luyện đan. Nghe nói lời ấy, chúng đệ tử càng là kinh thán không thôi. Mà Diệp Tinh Hà trước người tên đệ tử kia, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói, Diệp Sư Minh, mới vừa ta. Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà khoát tay nói, ngươi không cần nói rõ lý do, ta cũng chẳng trách tội chi ý. Tên đệ tử kia sắc mặt vui vẻ, chắp tay nói tạ. Trong lúc nhất thời, chúng đệ tử càng là đối với Diệp Tinh Hà cử động lần này tán thưởng có thừa. Mà một bên khác Thiên Viêm thất tử, vẻ mặt đen như đáy nổi. Độc Cô Trường Phong trong mắt càng là tức giận hăng sinh, trong bụng có một cỗ tà hỏa thường ngực dấy lên. Một hơi này, hắn nuốt không trôi. Coi như tại đây bên trong, không thể làm thịt Diệp Tinh Hà, cũng tuyệt không thể khiến cho hắn tiếp tục hung hăng càn quấy xuống. Nghĩ tới đây, Độc Cô Trường Phong xuyên qua đám người, âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Tinh Hà, chúng ta lại gặp mặt. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, ra vẻ nghi ngờ nói, đây là ai? Ta làm sao không nhận ra? Trong đám đệ tử, có mấy người nhìn nhau, lộ ra cười xấu xa. Bọn hắn là Thiên Viêm thất tử. Chỉ có 5 người Thiên Viêm thất tử. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử cười vang. Diệp Tinh Hà khoe miệng, câu lên nghiền ngẫm nụ cười. Hắn ra vẻ giật mình nói, ngươi lai, các ngươi liền là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Viêm thất tử. Hành ngộ hành ngộ. Độc Cô Trường Phong đột nhiên giận dữ, đang muốn mở miệng. Diệp Tinh Hà lại tiếp tục nói, ta lên làm viện thủ về sau, trí nhớ không tốt lắm, luôn là không nhớ được một chút tiểu nhân tên. Các ngươi sẽ không để tâm chứ? Ngươi. Độc Cô Trường Phong lửa giận công tâm, như muốn phát cuồng. Một đám đệ tử cười vang. Trong lòng của hắn áp chế lửa giận, lại khó khống chế, trong nháy mắt bùng nổ. Chỉ một thoáng, Độc Cô Trường Phong khí thế bỗng nhiên tăng vọt, phẫn nộ quát, Diệp Tinh Hà, đừng tưởng rằng ngươi làm tới Thiên Vũ viện viện thủ, ta cũng không dám động tới ngươi. Sáu tông thi đấu lúc, ta nhất định lấy ngươi mạng chó. Nếu không phải nơi này không thể động thủ, hắn đã sớm xông đi lên, đem Diệp Tinh Hà chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà một mặt gió nhẹ mây bay. Hạng Du Dế cũng dám cùng luôn. Hắn nhàn nhạt lườm Độc Cô Trường Phong liếc mắt, cười lạnh nói, Độc Cô Trường Phong, ngươi không có mấy ngày có thể sống. Thi đấu thời điểm, ngươi ta ở giữa ân oán, cũng nên tính toán. Hôm nay, ta tất sát ngươi. Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà trên thân sát ý mở mịt mà lên. Mọi người ở đây trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, lập tức lui về phía sau. Sợ hai người này đột nhiên động thủ, hai bay vạ gió. Nhưng mà, ngay tại Dương Cung Bạt Kiếm thời điểm, một cỗ khí thế bằng bạc từ đằng xa tới, đột nhiên bay lên. Cỗ khí thế kia như sơn nhạc nguy nga, hung hăng ép tại trên thân mọi người. Các ngươi náo đủ chưa? Chỉ một thoáng, mọi người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, dồn dập quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp hơn 10 đạo màu lửa đỏ thân ảnh đạp không tới. Chỉ có một người đi ở đằng trước, không người dám vượt qua hắn nửa bước. Là chư vị đại thần quan đến rồi. Dẫn đầu vị kia đại thần quan tốt có khí thế, không biết là ai. Mọi người hô to sau khi, càng đem ánh mắt tụ vào đến cầm đầu đại thần quan trên thân. Cầm đầu vị kia thần quan, ánh mắt lăng lệ, khí thế kinh người, chính là Lê Lạc Tuyền. Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, sau đó cười nói, không nghĩ tới, lần khảo hạch này lại là Lê thần quan chấp trưởng. Mà lúc này, Lê Lạc Tuyền đám người đã rơi xuống trên quảng trường, nhìn chung quanh một tuần. Ánh mắt của hắn thoáng tại Diệp Tinh Hà trên thân dừng lại, lộ ra một vẻ ý cười. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, hồi trở lại dùng nụ cười. Toàn bộ an tĩnh. Tiếp theo, Lê Lạc Tuyền sắc mặt trang nghiêm, cao giọng nói, ta chính là bên trên Viêm Cung đại thần quan, Lê Lạc Tuyền. Tiếp đó, để cho ta mang dẫn các ngươi đi tới Tinh Linh Sơn Mạch, tham gia 6 tông thi đấu. Người không có phận sự tránh lui, 10 vị hạ Viêm Cung người dự thi, nhanh chóng leo lên phi thuyền. Lời này vừa nói ra, chúng người đưa mắt nhìn nhau, dồn dập lui tán. Trong chốc lát, phi thuyền bốn phía chỉ để lại 10 vị người dự thi. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, nhìn khắp bốn phía, làm sơ quan sát. 10 vị người dự thi bên trong, 5 vị là dùng Độc Cô Trường Phong cầm đầu tiên Viêm Thất Tử, mà còn lại 4 người, vậy mà cũng đều là người quen. Thượng quan Thanh Thanh, Thê Sử Mặc, Lưu Thanh Nguyệt, ba người đều là xuất hiện. Chương 1120, Kình Thiên Tông người. Chương 1120, Kình Thiên Tông người. Mà một tên sau cùng, là một vị thân mang áo bảo xanh đẹp đẽ thanh niên. Thần Vân Còn. Diệp Tinh Hà đối với hắn rất có ấn tượng. Tại cuộc thi đấu của người mới thời điểm, Thần Vân Còn từng chủ động hướng mình nhận thua, xem như cái thức thời vụ lỗi là người. Thượng quan Thanh Thanh ba người thấy Diệp Tinh Hà, cũng hết sức cao hứng, lập tức đi lên phía trước. Tê Sử Mặc cười nói, Diệp Minh, không nghĩ tới, ta còn có thể có cơ hội đi tham gia 6 tông thi đấu. Thượng quan nhẹ nhàng cười một tiếng, chúng ta có thể tham gia thi đấu, còn phải cảm ơn Diệp sư đệ. Chỉ giáo cho. Diệp Tinh Hà có chút nghi hoặc, nếu mày hỏi thăm. Thượng quan Thanh Thanh đảo mắt nhìn về phía Độc Cô Trường Phong, cười duyên nói, nguyên bản, chúng ta chẳng qua là dự bị, không có cơ hội đi. Nếu không phải Diệp sư đệ nắm Thiên Viêm Thất Tử đánh thành Thiên Viêm 5 đứa con, chúng ta sao có thể thu được tư cách? Mọi người nghe vậy, đều là cười ha ha, ánh mắt quái dị nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Độc Cô Trường Phong càng là ánh mắt ngoan lệ, lạnh giọng nói, Diệp Tinh Hà, ngươi chờ đó cho ta. Lão tử sớm muộn muốn đem ngươi rút ra rút gần, nhường ngươi sống không bằng chết. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười nói, hết ngồi đại giếng, Newton lay trời. Hài hước đến cực điểm. Ngươi, thật là muốn chết. Độc Cô Trường Phong trừng mắt dựng thẳng mắt, lửa giận lại lần nữa bốc lên. Một lời không hợp, lại muốn xuất thủ. Độc Cô Trường Phong, cút cho ta bên trên phi thuyền. Mà lúc này, Lê Lạc Tuyền lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nghiêm nghị nói, thật cho là lão phu không tồn tại. Ngươi như còn dám cùng Diệp Tinh Hà tranh chấp, lão phu hủy bỏ ngươi tư cách tranh tài. Độc Cô Trường Phong khuôn mặt vặn mèo, đầy mình oan khí, lại không chỗ phát tiết. Hắn cắn chặt hàm răng, hung dữ trừng Diệp Tinh Hà liếc mắt, quay người đi đến phi thuyền. Mà Diệp Tinh Hà lại không thèm để ý chút nào, thua tay nói, Thế Minh, chúng ta cũng lên đi. Mọi người tuần tự đi đến phi thuyền, tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong, bay khỏi Thiên Viêm Thần Cung. Sau 3 cách giờ, Lê Lạc Tuyền khẽ quát một tiếng, Tinh Linh Sơn Mạch đến. Diệp Tinh Hà đám người nghe vậy, rồn rập ngẩng đầu, hướng nơi xa nhìn lại. Bốn chu vân hải cuộn cuộn, phi thuyền phá vỡ mây mù, chậm rãi giảm xuống. Nơi xa dãy núi liên miên chập trùng, một tòa cao ngất dãy núi càng chói mắt, trên đó lờ mờ cung điện thành đoàn. Nơi này là không phải Vọng Nguyệt Sơn chỗ. Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một tuần, nghi ngờ nói. Thượng quan Thanh Thanh cũng thu hồi tầm mắt, cười nói, đúng vậy. Lần trước chúng ta tới dãy núi liền là nơi đây, không quá đôi tháng núi còn tại dãy núi chỗ sâu. Nơi này là ngoài dãy núi vây, cái kia tòa núi cao tên là Trích Tinh Phong, chính là chúng ta mục đích chuyến đi này. Sáu tông đệ tử cũng sẽ ở này tụ tập. Diệp Tinh Hà nghe vậy, trong mắt tinh quang lấp lánh, nói ra, tỉ thí ở đây tiến hành, đối với chúng ta cũng là có lợi. Lần trước ta chỗ này đã đem dãy núi địa hình nhà tù để trong lòng. Đang khi nói chuyện, phi thuyền đã đáp xuống Trích Tinh Phong trên quảng trường. Theo ta hạ phi thuyền. Theo Lê Lạc Tuyền tiếng gọi ở Mỹ, mọi người dồn dập đi xuống phi thuyền. Diệp Tinh Hà phiêu nhiên rơi xuống đất, ngắm nhìn bốn phía. Trên quảng trường, sớm đã có tính toán 10 người đứng thẳng. Đám người kia thân mang các thức trường bảo, nghiễm nhiên là những tông môn khác người. Mà lúc này, Lê Lạc Tuyền quay đầu căn dặn nói, các ngươi lại ở chỗ này chờ đợi, ta muốn đi cùng các tông dẫn đội người tụ hợp. Sau đó, hắn quay người rời đi. Lê Lạc Tuyền vừa rời đi, Độc Cô Trường Phong lập tức âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Tinh Hà, ngươi chờ đó cho ta. Lần so tài này, nhất định khiến ngươi có đến mà không có về. Tê Sử Mặc nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, Độc Cô Trường Phong, ngươi đừng quá càng rỡ. các ngươi Thiên Viêm thất tử chỉ còn lại có 5 người mà thôi, chúng ta cũng là 5 người. Hiệu chết vào tay ai, còn chưa nhất định. Độc Cô Trường Phong mặt lộ vẻ khinh thường, mỉm cười nói, chỉ bằng các ngươi đám phế vật này, lại đến 5 cái, cũng không phải ta Thiên Viêm thất tử đối thủ. Lúc này, Diệp Tinh Hà giữ chặt Tề Sử Mặc, khẽ cười nói, hắn bất quá là thằng ngu, người si nói mộng mà thôi, không cần để ý tới hắn. Ngươi! Độc Cô Trường Phong khuôn mặt tức giận, còn muốn nói gì, có thể chưa mở miệng, sau lưng truyền đến một tiếng ân cần thăm hỏi. Độc Cô Minh, đã lâu không gặp. Mọi người nghe vậy, dồn dập quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái thân mặc áo bào đen, khuôn mặt trắng non thanh niên, nhanh chân đi tới. Từ Ma Minh. Độc Cô Trường Phong hai mắt tỏa sáng, lập tức lộ ra nụ cười, tiến ra đón. Hai người cười khẽ thấp giọng nói chuyện với nhau, dường như tình cảm rất tốt. Người kia là ai? Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, cảm giác được thanh niên áo bào đen kia thực lực không tầm thường. Thượng quan Thanh Thanh thấp giọng giải thích nói, này tên người làm Tư Mã Tiến, chính là Kình Tiên Tông tân tấn đệ tử đại sư minh, nghe nói thiên phú kỳ cao, thực lực mạnh mẽ. Độc Cô gia cùng Tư Mã gia luôn luôn giao hảo, ngươi sợ là có phiền toái. Kình Tiên Tông người? Diệp Tinh Hà lông mày lại gấp, nhìn nó nói, này người lại là Linh Khê Đồng Tông đệ tử. Ai là Diệp Tinh Hà? Mà lúc này, Tư Mã Tiến bỗng nhiên hô lớn một tiếng, nhanh chân đi tới. Diệp Tinh Hà giật mình hoàn hồn, lạnh nhạt nói, ta chính là, ngươi có chuyện gì? Ngươi chính là Diệp Tinh Hà. Tư Mã Tiến dò xét hắn một lát, khinh thường cười nói, bất quá là cái thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu phế vật. Độc Cô Minh, loại phế vật này, ngươi không nên một cái tay liền có thể nghiền chết. Độc Cô Trường Phong cười lạnh nói, nếu không phải có đại thần quan bảo đảm hắn, ta đã sớm làm thịt hắn. Tư Mã Tiến mặt mũi tràn đầy khinh thường, khẽ cười một tiếng, Độc Cô Minh, bây giờ không cần ngươi ra tay. Đợi thi đấu bắt đầu, ta giúp ngươi giải quyết cái này dân đen. Như thế rất tốt. Hai người cười ha ha, dẫn đầu một đám đệ tử, quay người rời đi. Mà Thượng Quan Thanh Thanh đám người sắc mặt lo lắng, dồn dập quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Tề Sử Mặc càng là cho mày, thấp giọng nói, Diệp Minh, cái kia Tư Mã Tiến chỉ sợ khó đối phó. Diệp Tinh Hà sắc mặt như thường, thản nhiên nói, sâu kiến mà thôi, không cần lo lắng. Đông, đông, đông. Đúng vào lúc này, vang lên một hồi trung vang. Chỉ gặp quảng trường phía trước, một đám khí thế bàng bạc người, đạp không tới. Người đầu lĩnh chính là một tên thân mang màu vàng kim khôi giáp, khuôn mặt trang nghiêm trung niên võ tướng. Phía sau hắn đi theo 6 tông trưởng lão, Lê Lạc Tuyển cũng ở trong đó. Cái kia kim giáp võ tướng rơi vào trước đám người, cất cao giọng nói, ta chính là Đại Viêm Hoàng Triều nhất phẩm đại tướng, Lưu Thanh Tùng. Lần này 6 tông thi đấu, để cho ta chấp trưởng. Sau 3 ngày, sẽ cử hành vòng thứ nhất tỷ thí, chư vị có thể tiến hành chuẩn bị. Thi đấu trước đó, không cho phép tư đấu, nếu có phạm người, lập tức hủy bỏ tư cách tranh tài. Vừa dứt lời, một hồi khí thế mạnh mẽ, nghiền ép tại chỗ. Mọi người nhất thời cảm giác trong lòng run lên, như dựa núi ngọn núi. Vị này Lưu Thanh Tùng đại tướng thực lực thật mạnh, ít nhất là linh hổ cảnh đệ cửu trọng lâu. Tề Sử Mặc kinh hô một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Thượng quan Thanh Thanh nghe vậy, khẽ cười nói, đó là tự nhiên, hắn nhưng là cha ta thủ hạ tối cường tướng lĩnh. Đại gia yên tâm, tỷ thí lần này, tức là do Lưu Thúc chấp trưởng, tất nhiên công chính. Mọi người nghe vậy, đều là gật đầu tin phục. Sau đó, đi tới một đội vũ khí, phân biệt mang mọi người đi nghỉ ngơi. Diệp Tinh Hà đám người tùy theo đi vào một chỗ đại viện, phân biệt chọn lựa gian phòng. Chương 1121, gặp chuyện bất bình. Chương 1121, gặp chuyện bất bình. Gian phòng bên trong, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, tĩnh tâm tu luyện. Đương đương đương. Mấy canh giờ sau, cửa phòng đống nhiên bị gõ vang, mười phần gấp rút. Diệp Sư Minh, ngươi ở đâu? Ta tại. Diệp Tinh Hà nhíu mày, bước nhanh hướng về phía trước, đẩy cửa phòng ra. Chỉ gặp Thần Vân còn mặt mũi tràn đầy lo lắng, đứng ở ngoài cửa. Diệp Sư Minh, xảy ra chuyện. Hắn ánh mắt bối rối, cũng không lo được nói rõ lý do, vội vàng kéo Diệp Tinh Hà đi ra ngoài. Diệp Tinh Hà không dám sơ suất, tùy theo đạp không mà lên vừa đi một bên hỏi, Tần sư đệ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tần Vân còn vội vàng giải thích nói, mới vừa ta cùng Thượng Quan sư thư đám người nghe nói, lần thứ nhất tỷ thí sẽ tại núi rừng bên trong tiến hành, liền đi trong núi quen thuộc địa hình. Có thể không muốn gặp Tư Mã Tiến, lại muốn khi nhục Lưu sư thư. Cái gì? Sau khi nghe xong, Diệp Tinh Hà sắc mặt tức giận, lập tức thôi động Lịch Tiên Cổ Long. Tần sư đệ, nhanh mang ta đi. Lập tức, hai người hóa thành thanh hoàng hai đạo lưu quang, thẳng đến dãy núi chỗ sâu mà đi. Hai đạo lưu quang phá không mà đi, thân hình cực nhanh, bất quá một lát đã đến dãy núi chỗ sâu. Giữa không trung, Tần Vân còn hai mắt tỏa sáng, hô lớn, Diệp sư minh, bọn hắn ở nơi nào? Diệp Tinh Hà thân hình chợt ngừng, nhấc mắt nhìn đi. Chỉ gặp trong núi rừng, một mảnh đất trống lên. Tề Sử Mặc nằm trên mặt đất, không rõ sống chết. Lưu Thanh Nguyệt cùng Thượng Quan Thanh Thanh bị một đám Kình Thiên Tông đệ tử bao vây, không thể trốn đi đâu được. Tư Mã Tiến mặt mũi tràn đầy dâm tà, tầm mắt không ngừng tại hai nữ trên thân phiêu động. Hai cái tiểu mỹ nhân, hôm nay các ngươi liền theo ta. Hắn cười hắc hắc, đưa tay liền muốn hướng Lưu Thanh Nguyệt sờ soạng. Tư Mã Tiến, ngươi dám? Thượng Quan Thanh Thanh xinh đẹp lông mày cao gầy, phất tay liền là một bàn tay, hung hăng vỗ hướng Tư Mã Tiến. Nha, ngươi này tiểu biểu tử, vẫn rất mạnh mẽ. Tư Mã Tiến trong mắt hơi híp, cười dâm nói, ta liền thích ngươi dạng này. Dứt lời, hắn đưa tay tìm đòi, tóm chặt lấy Thượng Quan Thanh Thanh thủ đoạn. Ta đây trước là ngươi, lại đi tìm cái kia tiểu mỹ nhân. Sau đó, hai tay của hắn thành chảo, thuận tay bắt lấy Thượng Quan Thanh Thanh ống tay áo, đại lực xé rách. Chỉ nghe xùy một tiếng, ống tay áo tổn hại. Thượng Quan Thanh Thanh toàn bộ cánh tay đều bạo lộ ra. Dâm tặc. Nàng quá sợ hãi, kinh hô một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Có thể Tư Mã Tiến không buông tha, hắc hắc cười dâm đãng, đuổi sát theo. Xuất sinh, dừng tay cho ta. Đúng vào lúc này, một đạo màu xanh lưu quang trực chuyển mà xuống, chớp mắt là đến. Cái kia lưu quang tốc độ cực nhanh, chỉ nghe phanh một tiếng, hung hăng đụng vào Tư Mã Tiến trên mặt. Mặt của ta. Tư Mã Tiến xử trí không kịp đề phòng, kêu thảm một tiếng, bị đập bay ra cách xa mấy mét, tầm tầm té xuống đất. Khoe miệng của hắn máu tươi chảy ròng, dãy rủa hai lần đứng lên. Diệp Tinh Hà. Tư Mã Tiến thấy rõ người tới, giận dữ hét, ngươi thật là lớn gan chó, dám hỏng chuyện tốt của ta. Ngươi tới, cho ta nắm tên tiểu xuất sinh này làm thịt. Dứt lời, bàn tay hắn bung lên, mấy tên Kình Thiên Tông đệ tử vây công mà lên. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chung quanh mấy người, lạnh giọng nói, một đám gà đất chó sành hàng ngũ cũng muốn giết ta. Hài hước đến cực điểm. Ngươi mẹ nó ít nói mạnh miệng. Tư Mã Tiến nhíu mày lại, giữ tận nói, ta Kình Thiên Tông có chọn vẹn 10 người, một người một quyền cũng có thể đưa ngươi đánh thành thịt nát. Ta ngược lại muốn xem, ngươi hôm nay làm sao cùng ta đấu? Diệp Tinh Hà cười lạnh cũng nói, hoàn toàn không sợ. Tư Mã Tiến, ngươi thật to gan. Đúng vào lúc này, Diệp Tinh Hà sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một tiếng khét đều. Chỉ gặp một đám thân mang lam nhạt quần áo, dung mạo rất tốt tiểu nữ, nhanh chân tại núi rừng bên trong đi tới. Dẫn đầu thiếu nữ giữa chân mày khí khái hào hùng mười phần, càng xinh đẹp. Nàng chen một tiếng, rút kiếm trực chỉ Tư Mã Tiến, quát, Tư Mã Tiến, ngươi dám vi phạm Lưu đại nhân quy định, một mình độc thủ. Ta xem, ngươi là không muốn tham gia tỷ thí. Tư Mã Tiến nghe vậy, trong mắt tinh quang lấp lánh, vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm. Hắn suy tư một lát, hừ lạnh một tiếng, họ Diệp dân đen, hôm nay tính ngươi vận khí tốt. Chờ đến thi đấu bắt đầu, ta tất nhiên gọi ngươi chết thảm ở đây. Chúng ta đi. Dứt lời, hắn phất phất tay, mang theo chúng Kình Tiên Tông đệ tử bước nhanh rời đi. Mặc dù Diệp Tinh Hà không sợ Tư Mã Tiến, nhưng trung quy là thừa nhận ân tình. Hắn quay người hướng cái kia khí khái hào hùng thiếu nữ chắp tay thi lễ, nói ra, tạ ơn cô nương xuất thủ tương trợ. Thiên Viêm Thần Cung Diệp Tinh Hà, xin hỏi cô nương tục danh. Cái kia khí khái hào hùng thiếu nữ ngay thẳng cười một tiếng, chạy thẳng tông, Ngô Ngọc Liễu. Diệp sư huynh thông thả cảm ơn ta, vẫn là trước đi xem một chút chư vị sư huynh tỷ thương thế. Diệp Tinh Hà hồi trở lại dùng mỉm cười, quay người nhìn về phía thượng quan Thanh Thanh, ân cần nói, thượng quan sư thư, các ngươi không có sao chứ? Thượng quan Thanh Thanh lắc đầu, lắc, ta cùng Lưu sư muội đều vô sự, ngươi vẫn là đi nhìn một chút Tề sư đệ. Sau đó, Diệp Tinh Hà bước nhanh đi vào Tề Sử Mặc bên cạnh, xem thương thế. Tề Sử Mặc cũng không lo ngại, chẳng qua là đã hôn mê. Diệp Tinh Hà cho ăn hạ đan dược, nhường Tần Vân còn trước tiễn hắn đi về nghỉ. Tiếp theo, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, quay đầu đối Ngô Ngọc Liêu nói ra, Nô sư muội, tình này ngày sau lại báo, chúng ta đi về trước. Diệp sư minh chờ một chút. Lại không nghĩ Ngô Ngọc Liêu hơi hơi đưa tay, thấp giọng nói, ta kỳ thật có một chuyện muốn nhờ. Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, sau đó cười nói, chuyện gì? Ngươi cứ việc nói, có thể đến giúp ngươi ta liền rút. Ngô Ngọc Liêu hai mắt tỏa sáng, giải thích nói, gia sư cùng Lỗ Minh Sinh hội trưởng chính là bạn tốt, đối với Diệp sư minh đại danh sớm có nghe thấy. Gia sư bệnh cấp tính quân thân, đã sớm nghĩ muốn gặp Diệp sư minh, cầu một vị đan dược. Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhíu mày, hỏi, không biết lệnh sư tôn cần loại đan dược nào, thậm chí ngay cả Lỗ hội trưởng đều luyện không được. Thiên Bực đôi mắt sáng đan. Ngô Ngọc Liễu thở dài một tiếng, giải thích nói, gia sư trước kia bị cựu địch thương tới hai mắt, gần như mù, chỉ có Thiên Bực đôi mắt sáng đan có thể giải này bệnh giữ. Có thể này đan luyện chế cực kỳ khó khăn, chỉ có sẽ ngũ hỏa dung đan thuật luyện đan sư mới có thể luyện chế. Nghe nói Diệp sư minh sẽ này bí thuật, còn mời ngài mau cứu gia sư. Dứt lời, nàng phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Còn mời Diệp sư minh mau cứu gia sư. Phía sau nàng chúng nữ cũng là dồn dập quỳ xuống, cao giọng khẩn cầu. Mau mau xin đứng lên. Diệp Tinh Hà ngừng cương làm sức lực, hóa thành thanh phong nâng lên mọi người, Nô sư muội mới vừa xuất thủ giúp ta, ta tất nhiên sẽ cứu. Việc này bao tại trên người của ta. Ngô Ngọc Liêu sắc mặt mừng rỡ, chắp tay nói, tạ ơn Diệp sư minh. Chúng ta này liền trở về chuẩn bị linh thảo, đợi cho ngày mai lại đi thỉnh Diệp sư minh. Diệp Tinh Hà gật đầu đáp ứng, sau đó cùng thượng quan Thanh Thanh trở về Trích Tinh phòng, riêng phần mình nghỉ ngơi. Trăng lên giữa trời, đêm đã khuya. Gian phòng bên trong, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, tĩnh tâm tu luyện. Vụ. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng xé gió. Một đạo hàn mang phá cửa sổ mà vào, đâm thẳng Diệp Tinh Hà mặt. Là ai? Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, mở bừng mắt ra. Lúc này, cái kia đạo hàn mang cuốn theo kinh phòng, đến nay đến Diệp Tinh Hà mặt ba tấc đầu. Chương 1122, Âm Tử Cung. Chương 1122, Âm Tử Cung. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, thôi động tinh thần bá vương thể. Lập tức, một vệt ánh bạc tại hắn trên thân thể lóe lên, tinh quang hóa giáp. Làm một tiếng vang dọn, cái kia đạo hàn mang ứng tiếng mà rơi. Mà Diệp Tinh Hà, lông tóc không hư hại. Ngay sau đó, hắn nhún người nhảy lên, thân hình lóe lên, đã đi tới trong viện. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy vây trên tường, đứng đấy một tên thân mang áo đen, trên mặt huyền mặt nạ sát người. Người kia thâm trầm cười nói, không hổ là Thiên Viêm Thần Cung Thiên Vũ Viện người đứng đầu, thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lạnh giọng chất vấn, ngươi là ai? Người sắp chết, không cần biết. Cái kia người mặt sắt cười lạnh một tiếng, thôi động thần cương, đống nhiên ra tay. Hắn bung lên ống tay áo, mấy chục đạo hàn mang cuốn theo âm lanh khí tức bao phủ xuống. Này ngươi thực lực không tầm thường, đã là linh hồn cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong. Muốn giết ta, ngươi cũng xứng. Diệp Tinh Hà nhẹ hừ một tiếng, thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Màu xanh thần cương phun trào ở giữa, ngưng tụ thành kinh khí, ầm ầm đâm vào hàn mang phía trên. Đương, đương, đương. Trong nháy mắt, cái kia mấy chục đạo hàn mang bị quyền ảnh đều đánh rơi xuống đất. Cái kia khí thế mạnh mẽ, thẳng bước người mặt sắt mà đi. Tiểu tử này, thực lực thật là mạnh. Người mặt sắt trong mắt 10 phần kinh hãi, thấp giọng nỉ non, không được, ta một thân một mình không phải là đối thủ, tạm thời rút lui. Nghĩ tới đây, hắn thả người rơi xuống ngoài tường, muốn chạy trốn. Còn muốn trốn? Diệp Tinh Hà nhíu mày cười lạnh, ngươi chạy đi được sao? Đang khi nói chuyện, hắn thôi động Lịch Thiên cùng Long Bộ, đuổi sát mà đi. Giống. Chỉ nghe một tiếng to rõ long ngầm, thanh long hư ảnh phá sóng mà ra, thân hình cực nhanh. Cái kia người mặt sắt trong mắt vẻ kinh hãi càng sâu, vội vàng đạp không mà lên. Chết đi cho ta. Nhưng hắn còn không có đi ra ngoài hai bước, Diệp Tinh Hà đã nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền nện xuống. Màu xanh thần cương bao bọc nằm đấm, hung hăng nện ở lưng hắn phía trên. Phanh một tiếng vang trầm, đem hắn nện rơi xuống đất. Mặt đất rạn nứt, đá vụn bay tán loạn. Cái kia người mặt sắt phốc một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, vô chi sâu kiến, còn muốn ám sát ta. Mà lúc này, tiếng ồn ào cũng bừng tỉnh mọi người, Thượng quan Thanh Thanh đám người dồn dập theo trong viện chạy đến. Diệp sư đệ, làm sao vậy? Thượng quan Thanh Thanh ánh mắt lo lắng, vội vàng hỏi nói, ngươi không sao chứ? Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta không sao. Mới vừa có cái tiểu mao tặc, nghĩ muốn ám sát ta, bị ta tiện tay giết. Mọi người nghe vậy đều là giật mình, tiến lên xem xét cái kia người mặt sắt thi thể. Diệp Tinh Hà, ngươi cửu gia còn thật không ít. Độc Cô Trường Phong thấy này, sắc mặt nghiêm ngẫm, cười lạnh nói, ngươi cũng đừng ở thi đấu trước đó, chết ở chỗ này. Diệp Tinh Hà không thèm để ý hắn, cũng không đáp lại. Độc Cô Trường Phong, câm miệng ngươi lại. Thượng quan Thanh Thanh quát lạnh một tiếng, quay người lấy xuống người mặt sắt mặt nạ. Cái kia dưới mặt nạ là một tấm tái nhợt gương mặt, hơi lộ ra bệnh trạng, chỗ chán lại một viên màu đen đơn ký. Âm Thực Ấn. Thượng quan Thanh Thanh hơi sững sờ, hoảng sợ nói, cái tên này là Âm Thực Cung người. Âm Thực Cung. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong lòng nghi hoặc tỏa ra. Âm Thực Cung cũng là sáu đại tông phái một trong, nhưng chưa bao giờ cùng hắn từng có thù hận. Này Âm Thực Cung đệ tử, vì sao muốn giết mình? Độc Cô Trường Phong thấy này, lại sắc mặt mừng rỡ, thâm trầm cười nói, quá tốt rồi. Diệp Tinh Hà vậy mà giết Âm Thực Cung đệ tử. Hắn phá thi đấu quy định, ta muốn thông chi Lưu đại nhân, hủy bỏ hắn thi đấu tư cách. Dứt lời, hắn vận chuyển thần cương, hét lớn một tiếng, Diệp Tinh Hà giết Âm Thực Cung đệ tử, thỉnh chư vị đại nhân đến đây chủ trì công đạo. Thanh âm kia cực kỳ vang dội, lập tức vang vọng Trích Tinh Phong. Người thật hèn hạ. Tê Sử mặc sắc mặt đổi biến, chỉ Độc Cô Trường Phong mắng to. Diệp Tinh Hà cũng là nhíu mày lại, lạnh lùng nhìn về phía Độc Cô Trường Phong, "Độc Cô Trường Phong, ngươi là đang tìm cái chết, còn muốn giết ta?" Độc Cô Trường Phong tiểu nhân đắc chí, cười hắc hắc nói, "Ngươi trước giữ được chính ngươi đi." Đang khi nói chuyện, trong màn đêm đã có mấy đạo lưu quang bay lên trời, phi tốc chạy đến. Các đại môn phái trưởng lão thần quan, cùng với Lưu Thanh Tùng thượng tướng, trong nháy mắt chạy tới. Trong mấy người, một vị thân mang áo bào đen, thân hình còn xuống lão giả sắc mặt giận dữ, quát hỏi, "Là cái kia tiểu xúc sinh lớn mật như thế, dám giết ta Âm Thực Cung đệ tử?" "Là hắn." Độc Cô Trường Phong nhếch miệng lên một vẻ tâm hiệp cười, quay người chỉ hướng Diệp Tinh Hà. Mọi người nghe vậy, dồn dập quay đầu nhìn lại. Cái kia còn xuống lão giả vẻ giận dữ càng sâu, nghiêm nghị quát, "Tiểu xúc sinh, lão phu muốn làm thịt." Dứt lời, trên người hắn khí thế bốc lên, hướng Diệp Tinh Hà ép tới. Đúng vào lúc này, một vệt bóng đen chớp mắt là đến, ngăn tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Người kia chính là Lê Lạc Tuyền. Lê Lạc Tuyền khẽ nhíu mày, chắp tay nói, "Hồ Văn Bận, ngươi trước đừng có gấp, hỏi rõ ràng lại nói." "Hỏi thăm cái rắm?" Hồ Văn Bận phẫn nộ quát, "Tiểu xúc sinh này dám một mình động thủ, giết ta Âm Thực Cung đệ tử, cái kia chính là phá quy củ. Lưu đại nhân, còn mời ngài hủy bỏ hắn thi đấu tư cách." Lưu Thanh Tùng gật gật đầu, trầm giọng nói, "Ta đã nói qua, không cho phép từ đấu. Tiểu tử này không chỉ độc thủ, còn giết người, định muốn hủy bỏ thi đấu tư cách." "Hồ trưởng lão, người giao cho ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi ý." Lê Lạc Tuyền sắc mặt đổi biến, vội nói, "Lưu đại nhân, há có thể không hỏi rõ ràng liền định tội, cái này." "Lê Lạc Tuyền, ngươi câm miệng cho ta." Lưu Thanh Tùng sắc mặt không vui, quát lạnh một tiếng, "Đối một cái tùy ý phá hư quy củ kẻ giết người, có gì tốt hỏi? Ngươi Thiên Viêm Thần Cung tuy là đệ nhất đại tông, nhưng cũng không thể có đặc quyền. Ngươi tới, cho ta nắm tiểu tử này đè xuống, giao cho Hồ trưởng lão xử trí." Mọi người nghe nói đều là sắc mặt kinh hãi, dồn dập thương hại nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cũng là cho mày, suy tư đối sách. "Lưu Thanh Tùng, ngươi thật là lớn quan uy." Đúng vào lúc này, Thượng quan Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, nhanh chân đứng ra. Lưu Thanh Tùng tập trung nhìn vào, hơi biến sắc mặt, hoảng sợ nói, "Thanh Thanh tiểu thư, ngài tại sao lại ở chỗ này?" Thượng quan Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, "Ta thân là Thiên Viêm Thần Cung đệ tử, vì sao không thể ở đây?" "Lưu Thanh Tùng, ruộng ta trước đó còn khen ngươi công chính nghiêm minh, là phụ thân ta dưới trướng cường đại nhất em. Hôm nay xem ra, ngươi cũng là không biết chuyện phế vật. Ngươi có biết hắn là ai, liền dám không hỏi xanh đỏ đen trắng, hỏi tội cùng hắn." Lúc này, Lưu Thanh Tùng đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt hoảng sợ nói, "Thanh Thanh tiểu thư bất giận, xin hỏi vị này là người nào?" Thượng quan Thanh Thanh cao cao ngẩng đầu lên, cất cao giọng nói, "Hắn liền là mặt mày hốc hác quốc phủ mưu đồ bí mật, cứu phụ thân ta bệnh giữ Diệp Tinh Hà." "Hắn là Diệp Tinh Hà?" Lưu Thanh Tùng vẻ mặt càng thêm khó coi, hoảng hốt vội nói, "Sớm biết là Diệp công tử, đánh chết tiểu nhân cũng không dám như thế lỗ mãng." Diệp Tinh Hà thanh danh chi khô, sớm tại Thiên Long trong quân chuyển khắp, chính là Viêm Long thượng tướng trong mắt hầu nhân. Tùy tiện hỏi tội cùng hắn, đây không phải muốn chết. Lưu Thanh Tùng lau lau mồ hôi lạnh, đội vàng đi vào Diệp Tinh Hà trước người, cúc cung xin lỗi, "Diệp công tử, mới vừa là bản quan lỗ mãng." Chương 1123, đổ ước. Chương 1123, đổ ước. "Ta tin tưởng dùng Diệp công tử phẩm tính, tất nhiên không sẽ phá hư quy củ. Xin hỏi Diệp công tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, đem sự tình ngọn nguồn chậm rãi nói tới. Mọi người sau khi nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ. Lưu Thanh Tùng càng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười nói, việc này không trách Diệp công tử, là tiểu tặc kia đáng chết. Lưu đại nhân, không thể nói như thế. Có thể Hồ Thiên vận mặt mo đột biến, còn muốn tiến lên tranh luận. Lưu Thanh Tùng đột nhiên giận dữ, trở tay liền làm một bàn tay. Ba một tiếng, vang vọng tại chỗ. Một trường này lực đạo to lớn, Hồ Thiên vận bị phiến đến liên tục rút lui. Câm miệng cho ta. Lưu Thanh Tùng mở trừng hai mắt, nghiêm nghị quát, ngươi âm thực cùng công nhiên phái ra sát thủ, ta còn không vấn tội của ngươi, ngươi còn dám nói chuyện. Hôm nay ngươi nói không nên lời nguyên do, ta trước làm thì ngươi. Hồ Thiên vận nghe vậy, trên mặt dày tràn đầy hoảng sợ, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Hồ đại nhân, việc này cùng lão hủ không quan hệ, ta toàn không biết rõ tình hình a. Lưu Thanh Tùng hừ lạnh một tiếng, tin rằng ngươi cũng không dám. Trước cho Diệp công tử nói xin lỗi, cho ngươi thêm chút thời gian, thi đấu kết thúc trước đó, nhất định phải trả rõ ràng. Vâng vâng vâng. Ta ơn Diệp đại nhân. Hồ Thiên vận vội vàng đáp ứng, sau đó lại bỏ đến Diệp Tinh Hà trước mặt, liên tục dập đầu. Diệp công tử, mới vừa là ta không đúng, xin ngài cho ta chút thời gian, ta chắc chắn tra rõ ràng. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, khẽ quát một tiếng, còn không cút nhanh lên trở về cha. Diệp công tử khai sáng. Tạ Diệp công tử. Hồ Thiên vận vội vàng đứng dậy, vội vàng hướng âm thực cung trạch viện mà đi. Mà lúc này, Lưu Thanh Tùng hướng Diệp Tinh Hà chê cười nói, Diệp công tử, tiếp xuống ngài xem muốn thế nào. Diệp Tinh Hà hơi suy tư, nói ra, thi đấu trọng yếu, việc này tạm thời dạng này chờ thi đấu kết thúc lại nói. Vâng, toàn nghe Diệp công tử. Lưu Thanh Tùng tối thư một hơi, vội vàng chắp tay bái biệt. Sau đó, mọi người cũng dồn dập rời đi. Độc Cô Trường Phong, ngươi đứng lại đó cho ta. Có thể Lê Lạc Tuyền đống nhiên hét to một tiếng, nhanh chân đi vào Độc Cô Trường Phong trước người. Độc Cô Trường Phong hơi sững sờ, nghi ngờ nói, Lê Thần Văn, ngài. Hắn lời còn chưa dứt, Lê Lạc Tuyền đưa tay liền làm một bàn tay. Ba một tiếng, đem khỏe miệng của hắn phiến máu tươi chảy ròng. Độc Cô Trường Phong, sáu tông thi đấu, ngươi vậy mà vu hãm đồng môn, thật sự là thật là lớn gan chó. Nếu không phải thi đấu sắp đến, lão phu một trường đập chết ngươi. Ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu có lần sau nữa, định trảm không dung tha. Độc Cô Trường Phong sắc mặt hoảng sợ, cúi quýt quỳ xuống, không dám. Đệ tử không dám. Cô về. Lê Lạc Tuyền hừ lạnh một tiếng, không tại phản ứng đến hắn, quay người hướng Diệp Tinh Hà đi tới. Mà lúc này, Độc Cô Trường Phong túi đầu âm u, âm tàn liếc qua Diệp Tinh Hà, lúc này mới vội vàng rời đi. Lê Lạc Tuyền đi vào Diệp Tinh Hà trước người, thấp giọng căn dặn, Tinh Hà, việc này còn có kỳ quặc, ngươi nhất định phải cẩn thận. Tạ ơn Lê Thần Quan đề điểm, ta sẽ cẩn thận. Diệp Tinh Hà gật đầu đáp ứng, trong lòng sáng tỏ, việc này tất nhiên không đơn giản. Cái kia âm thực cung sẽ không vô duyên vô cớ ám sát chính mình, sợ là trong đó còn có cái gì nguyên do. Chẳng qua là hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không rõ lắm, chỉ có thể làm tiếp điều tra. Tốt, đều đi về nghỉ, chuẩn bị thi đấu. Sau đó, Lê Lạc Tuyền vung khẽ ống tay áo, quay người rời đi. Mọi người cùng theo đó về đến phòng. Nửa đêm về sáng 10 phần thái bình, cũng không lại xảy ra ngoài ý muốn. Cho đến sáng sớm hôm sau, mặt trời lên cao. Diệp Sư Minh, ngươi có đó không? Ngoài cửa, Ngô Ngọc Liễu cẩn thận từng ly từng tí gõ vang cửa phòng. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, đẩy cửa đi ra ngoài. Diệp Sư Minh, làm phiền ngươi. Ngô Ngọc Liễu mỉm cười, linh thảo chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, thỉnh Diệp Sư Minh đi tới. Không phiền thoái, chúng ta mau mau đi tới. Diệp Tinh Hà gật đầu đáp ứng, hai người trong lúc nói cười hướng chạy tháng tông trạch viện đi đến. Diệp Sư Minh, chúng ta đến. Hai người tới một tòa trạch viện trước, Ngô Ngọc Liễu hơi hơi không người, đẩy cửa vào. Liêu Nhi, ngươi trở về. Hai người vừa đi vào trạch viện, liền nghe được một tiếng thô cùng kêu gọi. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cửa đại sảnh đứng một già một trẻ. Lão giả kia thân mang một bộ áo bào trắng, tóc sáng trắng, lại tinh thần sáng láng, trúc khí mười phần. Mà thiếu niên kia dáng người to lớn trắng, làn da ngăm đen, sắc mặt chất phác. Hồng sư thúc, ngài sao lại tới đây? Ngô Ngọc Liễu hơi ngây người, sau đó vội vàng giải thích nói, Diệp sư đệ, vị này là Thiêu Đốt Dương Tông đại trưởng lão, Hồng Khánh Dương sư thúc. Vị sư đệ kia là Thiêu Đốt Dương Tông người mới người đứng đầu, xung quanh khải vũ. Diệp Tinh Hà hơi ngây người, sau đó chắp tay nói, Thiên Viêm thần cùng, Diệp Tinh Hà. Liên La tiểu tử này có thể luyện chế thiên vực đôi mắt sáng đan. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, Hồng Khánh Dương liền lạnh giọng cắt ngang, Liêu Nhi, ta nhìn hắn bất quá là một cái vàng bao tiểu tử, có phải hay không hống lửa cả ngươi? Ngô Ngọc Liêu sắc mặt xấu hổ, vội vàng nói, Hồng sư thúc, ngài chớ nói lung tung. Diệp sư Minh có thể là lỗ hội trưởng khâm điểm ứng cử viên, không có khả năng có lỗi. Hồng Khánh Dương hừ lạnh một tiếng, Lỗ Minh Sinh lão gia hỏa kia cũng là không đáng tin cậy. Một cái vàng bao tiểu tử, làm sao có thể luyện chế bát phẩm đan dược? Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cũng không tức giận, khẽ cười nói, không quan trọng một khỏa bát phẩm đan dược mà thôi, dễ như trở bàn tay. Khẩu khí thật lớn. Hồng Khánh Dương lông mày cao gầy, nghiền ngẫm cười nói, tiểu tử, ngươi nếu thật có thể luyện thành, lão phu ngoài định mức cho ngươi thêm thập vạn linh thạch trung phẩm. Nhưng ngươi nếu là luyện không thành, liền muốn dập đầu nhận lầm. Một lời đã định. Diệp Tinh Hà sắc mặt như thường, lạnh nhạt đáp ứng. Diệp sư minh, xin mời đi theo ta. Ngô Ngọc Liêu hết sức khó xử, đội vàng mang Diệp Tinh Hà đi vào phòng khách. Nàng hạ giọng, giải thích nói, Diệp sư minh chớ muốn tức giận. Ta chạy tháng tông cùng Thiêu Đốt Dương Tông luôn luôn giao hảo, Hồng sư thúc càng là cảm mến sư tôn ta nhiều năm, cho nên mới. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười nói, thì ra là thế, Hồng tiền bối là quan tâm sẽ bị loạn. Yên tâm, ta sẽ không để ở trong lòng. Tiếp theo, hắn nhanh chân đi vào phòng khách, ngẩng đầu nhìn lại. Trong thính đường ngồi một vị áo bào tím nữ tử, mặc dù đã trung niên, nhưng vẫn là phong vận vẫn còn. Chẳng qua là đôi mắt kia xám trắng vô thần, đã là mù. Ngô Ngọc Liêu tiến lên chào, lại quay đầu hướng Diệp Tinh Hà giới thiệu nói, vị này là sư tôn ta, Tần Lâm Như. Tần Lâm Như mặt lộ vẻ nụ cười, nói ra, là Diệp tiểu hữu tới. Vạn bối Diệp Tinh Hà, gặp qua Tần tiền bối. Diệp Tinh Hà vừa chắp tay chào, Hồng Khánh Xương liền lạnh giọng cắt ngang, tiểu tử, chớ nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian luyện đan. Tần Lâm Như đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói ra, Hồng sư đệ, không có thể vô lễ như thế. Diệp tiểu hữu thứ lỗi, ta Hồng sư đệ tính tình gấp chút. Diệp Tinh Hà mỉm cười, không sao, ta vẫn là trước luyện đan. Tần tiền bối có thể nắm cần thiết linh thảo lấy ra. Dứt lời, hắn phất phất tay, Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh hiện hiện, phanh một tiếng rơi xuống đất. Diệp sư minh, cho ngươi linh thảo. Ngô Ngọc Liễu đội vàng tiến lên, vung xuống một đống linh thảo, giải thích nói, Diệp sư minh, nơi này có 5 phần linh thảo, hy vọng ngươi có thể luyện thành. Chương 1124, chính thức bắt đầu. Chương 1124, chính thức bắt đầu. Diệp Tinh Hà ngoái nhìn cười khẽ, không cần 5 phần linh thảo, 1 phần là đủ. An không khoác lác. Hồng Khánh Xương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt càng ngày càng khinh thường. Diệp Tinh Hà cũng không trả lời, vung lên ống tay áo, ngưng cương làm sức lực. Mấy viên linh thảo tung bay mà lên, rơi vào Huyền Dương Lý Hỏa đỉnh bên trong. Tiếp theo, hắn bất đi hơi dùng, một trưởng vỗ tại đỉnh lô phía trên. Ông. Một tiếng vang nhỏ qua đi, ngũ sát huyền hỏa tuôn trào ra, trong nháy mắt đem Huyền Dương Lý Hỏa đỉnh bao bọc. Đây là ngũ hỏa dung đan thuật. Hồng Khánh Xương sắc mặt khẽ giật mình, hoảng sợ nói, chẳng lẽ tiểu tử này thật có thể luyện thành? Lúc này, trong mắt của hắn đã có mấy phần tin phục, ý khinh thường hoàn toàn không có. Mà Diệp Tinh Hà mắt điếc tai ngơ, một lòng luyện đan. Một lúc lâu sau, đan lô nhẹ nhàng chấn động. Diệp Tinh Hà huy động liên tục mấy trưởng, thôi động năm đạo huyền hỏa, bay lên. Đây là luyện chế trọng yếu nhất câu. Hồng Khánh Xương lẩm bẩm một câu, gắt gao tiếp cận cái kia đan lô, ngoài ra mọi người cũng là như thế. Xong rồi, cuối cùng, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thu hồi huyền hỏa. Giống. Chỉ nghe một tiếng long ngâm tiếng hổ gầm, nắp đỉnh mở rộng, hào quang phóng lên tận trời. Thành đan dị tượng, đan vang. Hồng Khánh Xương sắc mặt càng chấn kinh, liên tục kinh hô. Ngay sau đó, một quả màu ngọc bạch đan dược chậm rãi từ từ bay ra, đan mùi thơm khắp nơi. Diệp Tinh Hà đưa tay khẽ hấp, ngưng cương làm sức lực, đem đan dược hút vào trong tay. Hắn chuyển tay đem đan dược đưa cho Hồng Khánh Xương, cười nói, "Hồng tiên bối, ngươi kiểm tra một chút, đây chính là thành đan." Hồng Khánh Xương tiếp nhận đan dược, quan sát tỉ mỉ về sau, hít sâu một hơi, "Này đúng là bát phẩm hoàn mỹ tiên vực đôi mắt sáng đan. Tiểu tử, ngươi quả nhiên không có gạt ta, thật sự là luyện đan khoáng thế kỳ tài." Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, "Hồng tiên bối, mới vừa đổ ước, có thể là ta thắng. Có chơi có chịu." Hồng Khánh Xương hơi biến sắc mặt, lập tức chắp tay nói, "Diệp Tinh Hà, lão hủ thua tâm phục khẩu phục. Mới vừa sự tỉnh, là ta không đúng, trách phạt ngươi. Đây là thập vạn linh thạch trung phẩm, ngươi lại lấy được." Dứt lời, bàn tay hắn vừa nhấc, xuất ra tràn đầy lớn nhất túi linh thạch. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, thuận tay thu hồi những linh đó thạch. Hồng Khánh Xương cầm qua đan dược, đội vàng cho Tần Lâm Như. Chỉ thấy Tần Lâm Như nuốt đan dược về sau, hơi biến sắc mặt, thống khổ nói, "Ta đôi mắt này, cảm giác như là lửa đốt, sẽ không có vấn đề gì a?" Hồng Khánh Xương sắc mặt đổi biến, khẩn trương phủi liếc mắt Diệp Tinh Hà. "Không sao, hai vị tiền bối yên tâm." Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, "Đây là thiên vực đôi mắt sáng đan như thường dược hiệu." Một lát sau, Tần Lâm Như hai mắt sáng trắng dần dần rút đi, trong mắt hào quang lưu chuyển. "Ta có thể thấy được, con mắt của ta tốt." Sắc mặt nàng mừng rỡ, liền vội vàng đứng lên, đối Diệp Tinh Hà liền muốn hạ bái. "Tiền bối, không được." Diệp Tinh Hà vội vàng ngưng cương làm sức lực, đem hắn nâng lên. Ngoài ra ba người sắc mặt cũng là mừng rỡ, liên tục đối Diệp Tinh Hà nói lời cảm tạ. "Diệp sư huynh luyện đan thuật, quả thật là bệ nghệ đại viêm hoàng triều. Tiểu tử này, luyện đan là có một tay, ta Hồng Khánh Xương hoàn toàn phục. Diệp sư huynh thật sự là chúng ta người đứng đầu." Hán Thiên Phú ta xung quanh Khải Vũ chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Hồng Khánh Dương mặt mỉm cười, lại nói: "Liêu Nhi, Vũ Nhi, các ngươi nghe kỹ. Lần so tài này, ta Thiêu Đốt Dương Tông cùng Chạy Tháng Tông hai tông, tuyệt không thể cùng Diệp Tiểu Hữu là địch. Hai tông đệ tử, tỉ thí gặp được Diệp Tiểu Hữu, nhất định phải nhượng bộ lui binh." Diệp Tinh Hà khoát khoát tay, cười nói: "Hồng tiên bối, rất không cần phải như thế. Nếu là sáu tông thi đấu, liền ứng tỉ thí công bình. Diệp Tiểu Hữu, ngươi không cần phải nói, việc này ta đã định hạ." Có thể Hồng Khánh Dương mười phần kiên trì, liền là không đổi giọng. Vạn bất đắc dĩ dưới, Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, cũng chỉ có thể theo hắn mà đi. Sau đó, hắn bái biệt mọi người, trở lại trạch viện nghỉ ngơi dưỡng sức. Sáng sớm hôm sau, cổ chung khẽ đều. Đông, đông, đông. Ba tiếng chuông vang qua đi, tất cả mọi người muốn tới quảng trường bên trên tập hợp. Sáu tông thi đấu cuối cùng bắt đầu. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, bước nhanh ra ngoài đi đến. Một lát sau, hắn tới đến trên quảng trường, cùng thượng quan Thanh Thanh đám người gặp nhau. "Diệp Tinh Hà, người rốt cuộc đã đến." Lúc này, Độc Cô Trường Phong sắc mặt tâm tàn, thâm trầm nói, "Chờ thi đấu bắt đầu, là tử kỷ của ngươi. Ta Thiên Viêm thất tử, tất nhiên muốn ngươi chết thảm nơi này." Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cười nói, "Ngươi có khả năng thử một chút." Còn không phải Độc Cô Trường Phong đáp lại, lại một hồi mỉa mai tiếng truyền đến. "Độc Cô Minh, ngươi yên tâm, hắn chạy không thoát." Chỉ gặp Tư Mã Tiến dẫn đầu Kình Thiên Tông mọi người, nhanh chân đi tới. Hắn nhất chỉ Diệp Tinh Hà, nghiêm nghị nói, "Họ Diệp dân đen, ngươi hãy nghe cho kỹ. Hôm nay, ta Tư Mã Tiến cùng Độc Cô Minh hợp lại, nhất định phải trị ngươi vào chỗ chết." Độc Cô Trường Phong lông mày nhíu lại, cười ha ha, "Tư Mã huynh nói rất đúng. Ta hai người hợp lại, tiểu xuất sinh này hẳn phải chết không nghi ngờ. Thượng quan Thanh Thanh nhìn không được, cao giọng quát, Độc Cô Trường Phong, ngươi vậy mà cùng ngoại tông hợp lại đối phó đồng môn sư huynh đệ, ngươi chính là tên phản đồ. Nàng còn muốn nói điều gì, có thể bị Diệp Tinh Hà ngăn lại, hai cái phế vật mà thôi, không cần để ý tới bọn hắn. Độc Cô Trường Phong hai người nghe vậy, hơi biến sắc mặt, vừa muốn lên tiếng. Đông. Nhưng lúc này, đột nhiên chuyển đến một hồi trung vang. An tĩnh. Chỉ thấy rộng tràng trước đó, Lưu Thanh Tùng cùng mấy vị trưởng lão đạp không tới. Lập tức, mọi người im lặng, dồn dập quay đầu nhìn về phía Lưu Thanh Tùng. Lưu Thanh Tùng sắc mặt trang nghiêm, nhìn chung quanh một tuần sau, cao giọng nói, "Sáu tông thi đấu, hôm nay bắt đầu." Sau đó, hắn giơ tay lên, trên không trung vung lên. Trên bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện một đoàn sáng chói lục quang. Sau một khắc, lục quang như yên hỏa nổ tung, hóa thành mấy chục đạo lưu quang, bay vào trong đám người. Diệp Tinh Hà giơ tay lên, thò vào giữa lục quang, lấy ra một viên ngọc bài. Ngọc bài bất quá lớn cỡ bàn tay, vào tay lúc hơi lạnh. Giống bay phượng múa trên chữ, khắc vào trên ngọc bài. Một cỗ khí tức nghiêm nghị đập vào mặt. Lúc này, Lưu Thanh Tùng thanh âm lại lần nữa vang lên, lần này 6 tông thi đấu, mỗi tông 10 người, công hữu 60 người. Tại tinh linh trong dãy núi, thành lập một chỗ cấm chế trận pháp, các ngươi cần muốn tiến vào bên trong. Tranh tài bắt đầu về sau, các ngươi có khả năng lẫn nhau tranh đoạt ngọc bài. Mất đi ngọc bài người, tức đoạt tiếp tục khảo hạch tư cách. Sau 10 ngày, ngọc bài nhiều nhất 10 người, tiến vào 10 vị trí đầu thi đấu. Nói đến chỗ này, Lưu Thanh Tùng thanh âm dần dần lạnh lẽo, lần tranh tài này, không khỏi sát lục. Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Cướp đoạt ngọc bài, cái kia chẳng phải cũng là giết người sao? Trải qua trận này sát hoạch về sau, không biết có thể trở về mấy cái. Mọi người cúi đầu nghị luận, sắc mặt có chút hoảng hốt. Lưu Thanh Tùng hít sâu một hơi, cao giọng nói, canh giờ đã đến, mở ra đại trận. Lời còn chưa dứt, Lưu Thanh Tùng sau lưng 6 tên trưởng lão, đồng thời đứng dậy, thôi động đại trận. Lập tức, các loại hào quang mãnh liệt rót vào đại trận bên trong. Đại trận sáng lên quang mang chói mắt, vù vù rung động. Sau một khắc, bạch quang phóng lên tận trời. Mọi người thân ảnh trong nháy mắt tan biến. Chương 1125, chê bữa. Chương 1125, chê bữa. Trên đài cao, tất cả trưởng lão ngồi xuống, Lưu Thanh Tùng cũng chắp tay nói ra, vất vả các vị dài già rồi. Sau đó, hắn vung tay lên, hào quang lại lần nữa sáng lên. Lóa mắt vệt trắng nhảy lên tới cao 10 mét trên không, ngưng tụ thành một màn ánh sáng. Quét sạch màn bên trong hình ảnh, chính là tinh linh sơn mạch. Cùng lúc đó, tinh linh trong dãy núi, Diệp Tinh Hà thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại cao 10 mét không, tiếp lấy rơi xuống dưới xuống. Hắn hào không kinh hoàng, thôi động thần cương, đạp không mà đứng. Liền thấy hắn phía dưới, đứng đấy ba tên đệ tử. Mà người cầm đầu, đúng là một thân áo bào đỏ. Thật sự là khởi đầu tốt đẹp, vừa mới tiến tới liền gặp Thiên Viêm Thất Tử. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, nghiền ngẫm cười một tiếng, thẳng tắp lao xuống đi. Tên kia áo bào đỏ đệ tử nhíu mày, phát giác được Diệp Tinh Hà khí tức, đột nhiên ngẩng đầu. Sau đó, hắn sắc mặt đột nhiên nhất biến, lập tức lui về phía sau. Bên cạnh hai người phản ứng mặc dù chậm một thoáng, nhưng cũng khó khăn lắm né tránh hạ xuống Diệp Tinh Hà, tối lui đến cách đó không xa. Diệp Tinh Hà thân thể nhất chuyển, vang một tiếng, tiêu sái rơi xuống đất. Diệp Tinh Hà. Áo bào đỏ thanh niên đầu tiên là sửng sở, sau đó càn rỡ cười to, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Lao tử cái này làm thì ngươi, nắm đầu của ngươi, đưa cho ta đại ca. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, hỏi, chỉ bằng ngươi, còn muốn giết ta? Vô danh tiểu tốt, ta nghe đều chưa từng nghe qua ngươi. Mọi người nghe vậy, đều là sắc mặt giận dữ. Đông nhiên đứng ra một vị áo bào đỏ đệ tử, thư lệnh nói, mặc dù ta là Kình Thiên Tông người, nhưng cũng nghe vị sư minh này đại danh. Vị này, có thể là Thiên Viêm Thất Tử bài danh đệ tứ, chính mình xuyên sư minh. Danh con, ngươi liền Trịnh sư minh cũng không nhận ra, còn dám nói bừa diệt Thiên Viêm Thất Tử. Đơn giản hài hước. Một tên khác dáng người cao gầy Kình Thiên Tông đệ tử, mặt lộ vẻ khinh thường, phụ hòa nói, giống ngươi phế vật như vậy, chỗ nào cần Trịnh sư minh, tự mình động thủ. Liền để cho ta tới thay Trịnh sư minh, làm thịt ngươi cái phế vật này. Lời còn chưa dứt, hắn thôi động thần cương lực lượng, hung hăng ném ra một quyền. Quả đấm của hắn bên trên sáng lên hào quang màu đỏ, hung hăng đánh phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà một mặt gió nhẹ mây bay, không hoảng hốt chút nào. Hắn đúng là cũng chưa hề đụng tới, chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ một quyền này. Thế này, cái kia cao gầy đệ tử đột nhiên giận dữ hét, "Danh con, ngươi thật là muốn chết." Dứt lời, hào quang màu đỏ ngưng tụ, thành gầm thét đầu sư tử, hung hăng đâm vào Diệp Tinh Hà trên lồng ngực. Vô chi giếng con ếch, nhu toan lay trời. Diệp Tinh Hà khép cười một tiếng, thân thể hơi chấn động một chút, thôi động tinh thần bá vương thể. Sáng chói ánh bạc lóe lên liền biến mất. Cao gầy đệ tử một quyền này, như là đánh vào kim thạch phía trên, phát ra phanh một tiếng vang trầm. A! Sau một khắc, một đạo kêu thảm bỗng nhiên vang lên. Lực phản chấn, trong nháy mắt chấn vỡ tên kia cao gầy đệ tử quyền cốt. Cả người hắn bay rất ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, khuên tay cánh tay, kêu rên không ngừng. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ, liền chút bản lĩnh này. Thấy một màn này, Chính Minh xuyên sắc mặt ngốc trệ, kinh ngạc không thôi. Sau đó, hắn giật mình hoàn hồn, hét lớn một tiếng, cuồng vọng đổ vỡ, muốn chết. Lời còn chưa dứt, Chính Minh xuyên thân ảnh đột nhiên tan biến, như là dung nhập trong không khí, vô tung ảnh. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhìn chung quanh một tuần, cũng không phát hiện tung tích dấu vết. Điều trùng tiểu kỹ. Hắn khẽ cười một tiếng, thôi động tiên nhãn mệnh hồn. Tiếp theo, hắn cái chán leo lên rậm rạp con mắt hoa văn, song trong mắt lóe lên một vệ thanh quang. Thiên nhãn mệnh hồn mở. Một lát sau, hắn lông mày triển khai, cười nhẹ một tiếng, thân pháp của ngươi cũng là có thú. Bất quá, ở trước mặt ta, lại là không chỗ dùng chút nào. Dứt lời, hắn thôi động Lịch Thiên Cuồng Long Bộ, dùng thân hóa long, thân hình cũng trong nháy mắt tan biến. Hắn cũng sẽ ẩn nấp tung tích. Trong bóng tối, Trịnh Minh xuyên chau mày, lặng lẽ bốn phía nhìn xung quanh. "Phế vật, ta sau lưng ngươi." Theo một tiếng trêu tức lời nói, Trịnh Minh xuyên sắc mặt đại biến, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. "Không có khả năng." Trịnh Minh xuyên quá sợ hãi, giận dữ hét, "Ngươi như thế nào hiểu rõ ta như ảnh theo gió bước?" Dứt lời, dưới chân hắn liền đạp, thân hình lại lóe lên, cấp tốc kéo dài khoảng cách. Diệp Tinh Hà không đội không chậm, lại lần nữa thôi động Lịch Thiên Cuồng Long Bộ, trong nháy mắt xuất hiện tại Trịnh Minh xuyên trước mặt. "Làm sao không trốn rồi?" Hai tay của hắn ôm cánh tay, ngoại bị đạo, "Hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào chạy ra ngoài." Trịnh Minh xuyên vừa sợ vừa giận, vẻ mặt tờ như màu gan heo. Diệp Tinh Hà cũng không ra tay, rõ ràng là trêu đùa hắn, như mèo chó vui chuột, tràn đầy nhục nhã chi ý. Thật sự là khinh người quá đáng. Nghĩ tới đây, Trịnh Minh xuyên sắc mặt dữ tợn, gầm thét một tiếng, "Danh con, lao tử làm thịt ngươi." Dứt lời, hắn thân thể chấn động, trên thân sáng lên sáng chói thanh quang. Hào quang màu xanh xuất hiện thời khắc, Trịnh Minh xuyên bên cạnh cuồng phong gào thét. Cái kia sức gió dị thường dùng lăng lệ, thổi tới Diệp Tinh Hà trên thân, như là dao cắt, như muốn đưa hắn sinh sinh xé rách. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, khẽ cười nói, "Ngươi còn có chút bản sự, vậy mà lại đặc thủ thần cương." Trịnh Minh xuyên mặt lộ vẻ nụ cười dữ tợn, "Lão tử này cụ phong thần cương sắc bén vô cùng, sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Tiểu xuất sinh, đi chết đi." Theo tiếng giống giận dữ, hắn một quyền hung hăng đánh phía Diệp Tinh Hà tim. Nhưng, Diệp Tinh Hà không lo lắng chút nào, cười nhạt một tiếng, "Ngươi bất quá linh hồn cảnh đệ lục trọng lâu, căn bản không có khả năng làm bị thương ta." Đang khi nói chuyện, trên người hắn lóe lên một vệt hào quang màu bạc. "Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi." Trịnh Minh xuyên sắc mặt dữ tợn, một quyền hung hăng nện ở Diệp Tinh Hà tim phía trên. Thanh quang sáng chói, quyền tinh bùng nổ. Màu xanh thần cương ngưng tụ thành một cỗ lăng lệ gió lốc, không ngừng oanh kích Diệp Tinh Hà thân thể. Diệp Tinh Hà trên thân ánh bạc mãnh liệt, tinh quang hóa giáp. Chỉ nghe đông một tiếng, như chuông lớn vang vọng, kiên cố dày nặng. "Cho lão tử chết." Cuồng phong hóa thành lớn chừng bàn tay màu xanh đao gió, hung hăng đâm vào Diệp Tinh Hà trên thân, lách cách rung động. Có thể Diệp Tinh Hà trên thân, toàn không một chút thương thế. Tiếng sấm lớn, giọt mưa nhỏ. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy vẻ đăm chiêu, khẽ cười nói, "Cái này đánh xong." "Không, điều đó không có khả năng." Lời vừa nói ra, Trịnh Minh xuyên thân thể hung hăng run lên, thất thanh hét lớn, "Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy?" Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, "Không phải ta quá mạnh, mà là ngươi quá yếu. Hiện tại, tới phiên ta." Lời còn chưa dứt, hắn giơ cánh tay lên, trong nháy mắt đánh ra một quyền. Đại Phạm Tiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền đệ tứ trọng, ngọn lửa cháy bừng bừng sóng to. Trong nháy mắt, bốn đạo hư ảnh từ từ bay ra, sau lưng hắn ngưng tụ. Cái kia huyền hỏa hư ảnh có tới cao 50m, khí thế khoáng đạt. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà nắm đấm, hung hăng đánh phía Trịnh Minh xuyên lồng ngực. Huyền hỏa trọng quyền, thế không thể đỡ. "Không, ta phải ngăn trở một quyền này." Trịnh Minh xuyên run sợ thất sắc, thôi động toàn bộ thần cương. Chỉ một thoáng, thanh quang tăng vọt. Thần cương trong nháy mắt hóa thành một đạo màu xanh bình trướng, ngăn tại Trịnh Minh xuyên trước mặt. Nhưng mà, nắm đấm chưa tới, huyền hỏa tới trước. Chương 1126. "Các ngươi, không có cơ hội." Chương 1126. "Các ngươi, không có cơ hội." Phanh một tiếng, tứ sát huyền hỏa, trong nháy mắt đụng nát màu xanh bình trướng. Trịnh Minh xuyên muốn rách cả mí mắt, khàn giọng hô to, "Không." Nhưng mà, Diệp Tinh Hà nắm đấm, không có nửa phần dừng lại, hung hăng đánh vào trên ngực hắn. Cuồng bạo huyền hỏa trong nháy mắt bùng nổ. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, Trịnh Minh xuyên thân thể ầm ầm nổ tung. Lập tức, cái kia dòng máu hóa thành huyết vụ đầy trời, tung bay bay là tả mà rơi. "Phế vật." Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, thu hồi nắm đấm, quay đầu hướng đi còn thừa hai người. Hắn bộ pháp thong thả, lại là trầm trọng hùng hồn, mỗi một bước phảng phất đạp ở hai người trong lòng, nặng như Thái Sơn. Hai người mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, phu phu một tiếng, cùng nhau quỳ xuống, điên cuồng dập đầu. "Diệp sư huynh, cầu ngài đừng giết chúng ta, đều là Trịnh Minh xuyên buộc chúng ta." "Đúng, chúng ta là bị ép buộc, bằng không thì làm sao dám đắc tội Diệp sư huynh ngài a?" Hai người dọa đến sắp nứt cả tim gan. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, hừ lạnh một tiếng, "Cút." "Phải, chúng ta cái này cút." "Đa tạ Diệp sư huynh nhân không giết." Hai người không lo được mặt mũi, đội vàng nâng, lộ nào, hoảng hốt chạy trốn. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người, cười lạnh, "Hai thằng ngu, thật sự là hài hước. Ta buông tha các ngươi, bất quá là muốn tìm đến những người khác thôi." Nói đến đây, hắn lời nói càng ngày càng lạnh lẽo, trận này đi săn chính thức bắt đầu. "Trốn đi, người nào trốn được nhanh, ta liền lưu hắn cái toàn thây." Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, đã là không thấy bóng dáng. Trong rừng cây, cái kia hai tên áo bào xanh đệ tử chật vật chạy trốn, sợ Diệp Tinh Hà người sát thần này sẽ đuổi theo, đem hai người bọn họ một quyền đánh sát. Một chén trà về sau, hai người xuyên qua một mảnh rừng cây, đi vào một chỗ gò đất mang, đang có một đám người xếp bằng ở này nghỉ ngơi. Hai người đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt kinh động đám người kia, lập tức có người lên tiếng quát, "Người nào? Cứu mạng a!" Diệp Tinh Hà giết Trịnh sư huynh. Hai người phù phù một tiếng, quỳ xuống ở trước mặt mọi người, cuống quýt cầu cứu, "Cầu các ngươi, cứu lấy chúng ta một mạng. Chúng ta không muốn chết a." Nhưng vào lúc này, một bóng người lặng yên xuất hiện cách đó không xa. Đó chính là Diệp Tinh Hà. Hắn đứng tại một cái cây trên cành, trong mắt tràn đầy vẻ đăm chiêu, nhìn trước mắt một màn này. Lúc này, trong đội ngũ tên kia áo bào đỏ đệ tử trầm giọng hỏi, "Các ngươi gặp Diệp Tinh Hà?" Một người trong đó trọng trọng gật đầu, nói ra, "Không sai." Diệp Tinh Hà một quyền liền đánh sát Trịnh sư huynh, còn muốn giết chúng ta. Lúc này, người kia nhận ra áo bào đỏ đệ thân phận của tử, la lớn, ngươi là Thiên Viêm thất tử một trong, Triệu Kế Quang. Cầu Triệu sư minh, cứu lấy chúng ta. Triệu Kế Quang vẻ mặt đổi biến, trong mắt tràn đầy e ngại chi sắc, thấp giọng thì thảo, Trịnh sư minh thực lực vượt xa tại ta. Liên Trịnh sư minh đều bị cái kia tiểu tạp toé một quyền đánh sát, ta nếu là gặp gỡ hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn ánh mắt lấp lánh, suy tư một lát, mới nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đi tìm lão đại. Chỉ cần lão đại xuất mã, mới có thể đem Diệp Tinh Hà chém giết tại này. Dứt lời, hắn vung cánh tay lên một cái, chào hỏi mọi người, chuẩn bị rời đi. Đừng tìm, ngươi đã không có cơ hội. Vậy mà lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng nhàn nhạt lời nói, chỉ gặp Diệp Tinh Hà chân đạp thanh long xuất hải hư ảnh, phá không tới. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh. Lá, Diệp Tinh Hà. Cái kia hai tên áo bảo xanh đệ tử, càng là hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Ngoài ra mọi người lập tức phản ứng lại, co càng liền chạy. Còn muốn chạy? Các ngươi chạy trốn được sao? Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, thôi động lịch thiên cuồng long bộ. Giống. Theo một tiếng to rõ long ngầm, màu xanh lưu quang lóe lên mà tới. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt xuất hiện tại trăm mét có hơn, chặn đứng mọi người đường đi. Chúng người thất kinh, đang muốn bay người trở về chạy. Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, khí thế bay lên. Ngưng thế là thật. Khí thế bàng bạc như sơn nhạc nguy nga, hung hăng ép tại trên thân mọi người. Ai dám lại động đậy, ta liền giết hắn. Chỉ một thoáng, mọi người như dựa núi ngọn núi, phù phù tiếng không ngừng, đều là quỷ giảm xuống đất. Ai cũng không dám lại động đậy. Diệp Tinh Hà băng lãnh tầm mắt, quét nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào Triệu Kế Quang trên thân. Ngươi cũng là Thiên Viêm thất tử. Triệu Kế Quang thân thể mãnh liệt run rẩy, vạn phần hoảng sợ, hoảng hốt bộ nói, Diệp sư minh, tiểu nhân chưa bao giờ ra tay với ngài. Còn mời sư minh tha tiểu nhân một mạng. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà ánh mắt trêu tức, mỉm cười nói, tha ngươi. Các ngươi truy sát ta thời điểm, có thể từng nghĩ tới tha ta. Triệu Kế Quang nghe vậy, trong mắt hiện hiện vẻ tuyệt vọng, sắc mặt trong nháy mắt sầm trắng. Nhưng hắn như thế nào lại cam tâm chết tại Diệp Tinh Hà trong tay? Trong mắt của hắn hàn mang lấp lánh, nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu vương bắt con bê, lao tử liền là chết cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. Triệu Kế Quang ngửa mặt lên trời gào to, thân trong nháy mắt sáng lên u lục quang mang, u lục sát thần cương hội tụ đến quả đấm của hắn bên trên, hướng Diệp Tinh Hà hung hăng đập tới. Không quan trọng thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu sơ kỳ, cũng muốn đánh với ta. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, thôi động tinh thần bá vương thể, muốn mạnh mẽ chống đỡ Triệu Kế Quang một quyền này. Hắc hắc, đồ đần độn, ngươi trúng kế. Triệu Kế Quang đáy mắt lóe lên một vệt âm độc chi sắc, trong nháy mắt hóa quyền làm trưởng. Lòng bàn tay của hắn chỗ đột nhiên xuất hiện một quả hạt châu màu xanh sẫm. Sau một khắc, hung hăng đánh vào Diệp Tinh Hà lồng ngực. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, như chuông lớn bù bù. Cái kia hạt châu màu xanh sẫm trong nháy mắt nổ tung. Một cỗ sáng chói màu xanh lá hóa thành thiên ti vạn lũ độc tố, tiến vào Diệp Tinh Hà thân thể, đi khắp ở trong kinh mạch, thẳng bức đan điền của hắn. Triệu Kế Quang rút lui mấy bước, trong mắt đều là vẻ ngoan lệ, cười gần nói, mới vừa một trường kia, ta đã đem toàn bộ thần cương dung nhập vạn độc thần châu mệnh hồn bên trong. Một khi kịch độc vào cơ thể, coi như ngươi là linh hồn cảnh đệ cựu trọng lâu cường giả, cũng khó thoát khỏi cái chết. Diệp Tinh Hà, ngươi nhất định phải chết. Dứt lời, hắn ngửa mặt lên trời cười to, cực kỳ can dỡ. Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn xem đến Diệp Tinh Hà kịch độc phát tác, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dáng vẻ. Này, liền là của ngươi át chủ bài. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà vẫn như cũ gió nhẹ mây bay, cười nói, thật sự là hài hước. Triệu Kế Quang nâng cao cái cằm, thâm trầm cười nói, tiểu xuất sinh, mặc dù ngươi mạnh miệng cũng vô dụng. Ta mặc dù mất đi tu vi, nhưng ngươi rất là mệnh. Cái này là kết cục khi đắc tội ta. Lúc này, Diệp Tinh Hà cười khẩy, hồn nhiên không thèm để ý thanh đế trường sinh thần cương, vốn là cực dương thần cương, sinh sôi không ngừng, chính là đủ loại âm độc thần cương khắc tinh. Trong đan điền, vài luồng thanh đế trường sinh thần cương tuôn ra, như ra khỏi vỏ lưỡi dao, đâm về phía trong đan điền độc tố. Bất quá một lát, độc tố kia đúng là bị đều bước lui. Phá cho ta. Chỉ nghe Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, vung lên tay trái, u lục độc làm chảy ra mà ra. Rõ ràng, độc tố kia đã bị toàn bộ bước ra. Ngay tại lúc đó, trong tay hắn u lục thần cương hội tụ thành một viên hạt châu màu xanh sẫm. Diệp Tinh Hà túi đầu dò xét một lần, ngoạn bị đạo, cái này là vạn độc thần châu mệnh hồn. Chương 1127, 6 cái ngọc bài. Chương 1127, 6 cái ngọc bài. Nếu là ta bóp nát nó, ngươi sẽ như gì? Triệu Kế Quang con ngươi trong nháy mắt co vào, hoảng sợ nói, không muốn. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, dường như không nghe thấy, dùng sức bóp. Giang giác, một tiếng vang giòn truyền ra, vạn độc thần đan mệnh hồn trong nháy mắt bóp nát. Cùng lúc đó, Triệu Kế Quang thân thể run mạnh, nôn như điên máu tươi, ngã xuống đất. Diệp Tinh Hà đi đến bên cạnh hắn, cười lạnh nói, ngươi mệnh hồn cũng bị mất, còn lấy cái gì đánh với ta? Dứt lời, hắn giơ chân lên, hung hăng đạp xuống. Một cước này có tới 10 ngọn núi lực lượng, khai sơn phá vỡ ngọn núi. Chỉ nghe phanh một tiếng, Triệu Kế Quang thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy đất máu tươi. Màu đỏ tươi vết máu nổ tung, bắn tung tóe năm thước. Mọi người đều là thân thể run lên, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Không biết là ai đột nhiên quỳ xuống, phát ra bịch một tiếng. Sau đó, còn thừa mấy người đồng thời quỳ xuống, cùng nhau dập đầu cầu xin tha thứ. Diệp sư minh, chúng ta không nên đắc tội ngài. Cầu ngài đừng có giết chúng ta không muốn chết. Diệp Tinh Hà một mặt khinh thường, trầm giọng nói, một bầy kiến hôi, giết ngươi nhóm, quả thực là ô uế ta tay. Nắm ngọc bài giao ra, có thể lưu tính mạng các ngươi. Vì bảo toàn tính mệnh, mọi người vội vàng giao ra ngọc bài. Làm ngọc bài rời tay về sau, những đệ tử kia trên thân sáng lên một đạo quang mang. Sau một khắc, đúng là phóng lên tận trời, thắp sáng trên không trận pháp, biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, lẩm bẩm nói, nguyên lai, không chết đệ tử bị đào thải về sau, liền sẽ bị chuyển tống ra ngoài. Lúc này, Diệp Tinh Hà trong tay đã có 6 cái ngọc bài. Hắn tràn đầy tự tin, trầm giọng nói, tham gia khảo hạch đệ tử chỉ có 60 người, ta chỉ cần cầm tới nhiều hơn phân nửa, tên thứ nhất vị trí, tất nhiên là ta. Như thế khó khăn sự tình, Diệp Tinh Hà lại hời hợt, tựa hồ có thể tiện tay bắt tới. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, nhỉ nó nói, sắc trời đã tối, ngày mai tái chiến. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà liền tìm được một chỗ hang núi, tạm làm nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, trên quảng trường, không ít đào thải đệ tử đều hồi trở lại đến nơi này. Trên đài cao, mọi người thấy Diệp Tinh Hà liên sát hai tên tiên viêm thất tử, đều làm 10 phần rung động. Mà lúc này, Hồ Thiên Vận lại hừ lạnh một tiếng, kẻ này thích giết chóc thành tính, liên đồng môn đều không dung tha, khó thành đại khí. Lê Lạc Tuyền lạnh lùng nhìn về phía hắn, nói ra, ta Thiên Viêm Thần Cung sự tình, còn chưa tới phiên ngươi nói này nói kia. Lưu Thanh Tùng cũng chậm rãi quay đầu, thản nhiên nói, Hồ Thiên Vận, hai ngày trước dạy dâu ngươi còn chưa đủ, ngươi cái kia đệ tử ám sát Diệp Tinh Hà sự tình, ngươi có thể tra ra. Hồ Thiên Vận trong mắt lóe lên một vẻ kinh hoàng, vội vàng chắp tay nói, bẩm đại nhân, ta vẫn đang tra. Câm miệng cho ta. Lưu Thanh Tùng vẻ mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, một phế vật lại không tra được, các ngươi âm thực cùng tất cả cục chứng. Vâng, tiểu nhân biết được. Hồ Thiên Vận thân thể chấn động mạnh mẽ, nằm dạp trên mặt đất, cũng không dám lại lời nói. Có thể mọi người cũng không thấy, hắn ánh mắt càng ngày càng lâm tàn. Nửa ngày qua đi, hắn lặng lẽ móc ra một khối ngọc bài bóp nát, trong lòng cười lạnh, Diệp Tinh Hà, ngươi lần này chắc chắn phải chết. Ta âm thực cung liền tính toán vẽ bại lộ, cũng muốn chém giết ngươi. Cùng lúc đó, Lạc Dương Phong bên trong, trong màn đêm rừng rậm, cũng không bình tĩnh. Một chỗ trong doanh địa, Tư Mã Tiến cùng Độc Cô Trường Phong ngồi xếp bằng, nâng ly cạn chén đàm tiếu. Báo, có tin tức tới. Đúng vào lúc này, truyền đến một tiếng hét to. Chỉ thấy một tên áo bào xanh đệ tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chạy vào. Đại sư Minh, có Triệu sư Minh cùng chỉnh tin tức của sư Minh. Tư Mã Tiến nhíu mày, nói ra, vậy thì nhanh lên nói. Bọn hắn. Cái tên áo bào xanh đệ tử sắc mặt hoảng hốt, muốn nói lại thôi. Lúc này, Độc Cô Trường Phong lông mày nhíu lại, phẫn nộ quát, nhường ngươi nói ngươi liền nói. Lại ấp a đúng, lao tử cắt ngang chân của ngươi. Rõ. Áo bào xanh đệ tử hoảng sợ không thôi, vội vàng nói, hai vị sư Minh đã chết. Hai người đều là sững sờ, sau đó hiện ra sắc mặt giận dữ. Tư Mã Tiến mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, quát, dùng bọn hắn thực lực sẽ bị đám rác rưởi này đệ tử giết chết. Độc Cô Trường Phong càng là mắt thử một nước, trầm giọng nói, cho ta nắm nguyên do chuyện, nói rõ ràng. Áo bào xanh đệ tử hoảng sợ không thôi, thanh âm khàn khàn nói, ta tận mắt nhìn thấy, là Diệp Tinh Hà giết bọn hắn. Diệp Tinh Hà. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh. Tư Mã Tiến ánh mắt hơi bối rối, trầm giọng nói, vừa mới nửa ngày, tiểu xuất sinh kia có thể liên sát Thiên Viêm thất tử hai người. Này, cái này sao có thể? Độc Cô Trường Phong cưỡng ép đè xuống lửa giận, hừ lạnh một tiếng, hai tên phế vật kia chỉ có một thân thực lực, lại không tâm kế, chết cũng là đáng đời. Bất quá, tiếp theo, hắn lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói, lẻ loi một mình, khó tránh khỏi sẽ để cho hắn bắt được sơ hở, từ đó từng cái đánh tan. Theo ngày mai bắt đầu, hai người một tổ, không cho Diệp Tinh Hà thời cơ lợi dụng. Đem tin tức tung ra ngoài, nếu là gặp được Diệp Tinh Hà, lập tức bày ra vây giết. Nhớ kỹ, ta muốn sống. Dứt lời, Độc Cô Trường Phong trên mặt lộ ra giữ tợn ý cười, đợi bắt được hắn, ta nhất định phải đem hắn giàn bạc đến chết. Mọi người nghe vậy dồn dập chắp tay nói, phải. Độc Cô sư minh. Tư Mã Tiến càng là ánh mắt âm tàn, âm thanh lạnh lùng nói, Độc Cô minh yên tâm, chúng ta tất nhiên có thể vây giết hắn. Hai ngày sau, trong núi rừng, một cỗ thi thể hoành nằm trên mặt đất, máu tươi chảy ngang. Còn lại một tên thấp tiểu thanh niên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, phu phu một tiếng quỳ xuống, điên cuồng dập đầu nói, Diệp sư minh, cầu ngươi đừng giết chúng ta. Ta nguyện ý dâng lên ngọc bài. Hắn lập tức lấy ra ngọc bài, hai tay nâng quá đỉnh đầu. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là sâu kiến, lại nhất định phải phản kháng. Ngọc bài, ta liền nhận, cút nhanh lên. Hắn giơ tay lên, ngưng cương làm sức lực, đem hai khối ngọc bài hút vào trong tay. Người kia mặt mũi tràn đầy vẻ may mắn, cao giọng nói, đa tạ Diệp sư minh, ân công giết. Sau một khắc, trên người hắn sáng lên một đạo quang mang, được đưa về quảng trường. Diệp Tinh Hà đem ngọc bài thu nhập trong không gian giới chỉ, lẩm bẩm nói, đã có 15 miếng ngọc bài, vẫn là thiếu chút. Hai ngày này chẳng biết tại sao, tổng không thấy bóng dáng. Lúc này, phía sau hắn dừng tay, đột nhiên phát ra sàn sạt tiếng vang. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, trong hai mắt tràn đầy lạnh lẽo, quắp, lén lén lút lút, cút ra đây cho ta. Trong bụi cây, hai đạo nhân ảnh chớp động, đều là thân mang Kình Thiên Tông trường bào. Bị phát hiện, mặt ngựa thanh niên hô nhỏ một tiếng, liền lùi mấy bước. Bối rối sau khi, hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ giảo hoạt, nói ra, tuyệt không thể nhường Diệp Tinh Hà chạy trốn. Ta cái này đi bẩm báo đại sư Minh cùng Độc Cô sư Minh, ngươi đỉnh trước ở. Một tên khác mập lùn thanh niên nghe vậy, sắc mặt đột biến, muốn lên tiếng. Có thể này mặt ngựa thanh niên đem hắn đẩy ra bụi cỏ, quay người xông vào núi rừng bên trong. Này ngươi, đúng là trực tiếp bán rẻ đồng bạn. Mà cái kia mập lùn thanh niên sợ xanh mặt lại, quay đầu thấy Diệp Tinh Hà, thân thể liền mãnh liệt run rẩy không ngừng. Kình Thiên Tông người. Chương 1128. Vây giết kết quả. Chương 1128. Vây giết kết quả. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, cười nói, ngươi mới linh hồn cảnh đệ ngũ trọng lâu, liền muốn ra đây đánh với ta, là muốn chịu chết. Cái kia mập lùn thanh niên nghe vậy, thân thể run như run rẩy. hắn cũng chỉ có thể cố giả bộ chấn định, ngoài mạnh trong yếu nói, Diệp Tinh Hà, ngươi cản rỡ không được bao lâu. Bây giờ, đại sư minh của ta cùng độc cô sư minh đã đang trên đường đi, một khi phát hiện ngươi, chính là vây giết kết quả. Đến lúc đó, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hài hước đến cực điểm. Diệp Tinh Hà cũng không nóng giận, nếu mày cười khẽ, kiến càng lay cây, hạng gì ngu xuẩn. Lời còn chưa dứt, hắn bước ra một bước, hung hăng oanh ra một quyền. Người kia liền phản ánh cũng không kịp, bị Diệp Tinh Hà một quyền đánh sát. Còn có một đầu con chuột nhỏ. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía rừng núi, dưới chân một điểm, dùng thân hóa long, đuổi sát mà đi. Diệp Tinh Hà thân hình cực nhanh, hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, phá không mà đi. Tìm được. Không bao lâu, hắn trong mắt hơi híp, liền phát hiện tên kia mặt ngựa thanh niên. Mà này mặt ngựa thanh niên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chỉ biết bảo mệnh, cũng không phát hiện Diệp Tinh Hà. Thế này, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, thầm nghĩ, ta lại để hắn trốn. Đi theo cái tên này, nhất định có thể câu ra cá lớn. Đến lúc đó, gặp được Độc Cô Trường Phong tàn đảng, cùng nhau tiêu diệt. Nghĩ tới đây, hắn nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, đột nhiên hét to, lại chạy nhanh một chút. Bằng không thì, ngươi liền phải chết. Lời vừa nói ra, này mặt ngựa thanh niên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cuốn bít quay đầu nhìn tới. Diệp Tinh Hà. Hắn lập tức kinh hô một tiếng, liều mạng thôi động thần cường, hướng về phía trước chạy trốn. Diệp Tinh Hà khỏe miệng tươi cười, không nhanh không chậm, theo sát phía sau. Một chén trà về sau, cái kia áo bảo xanh đệ tử cuối cùng xông ra núi rừng, đi vào một chỗ trong doanh địa. Này mặt ngựa thanh niên thấy này, dưới chân một hồi thất tha thất thể, bổ nhào vào trong đám người. Trong nháy mắt, dẫn tới sóng to gió lớn. Chuyện gì xảy ra? Ngươi mẹ nó, hù chết lão tử. Mà này mặt ngựa thanh niên quay đầu nhìn về sau lưng, hoảng sợ hô to, Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà đến rồi. Mau giết hắn. Cái gì? Diệp Tinh Hà. Mọi người đầu tiên là sửng sở, sau đó, dồn dập quay đầu nhìn về phía sau lưng. Chỉ gặp nơi xa một đạo thân ảnh không nhanh không chậm, đạp không tới. Hắn thần thái dễ dàng, như đi bộ nhàn nhã, rồi lại khí thế bức người, đằng đằng sát khí. Đám người kia lại sắc mặt đại biến, như vỡ tổ, kinh hô nổi lên một phía. Thật sự là Diệp Tinh Hà. Mẹ nó, vậy mà đã tìm tới cửa. Nhanh, vây quanh hắn, đừng để hắn chạy. 7-8 người cùng nhau tiến lên, đem Diệp Tinh Hà đoàn đoàn bao vây. Trên mặt mọi người đều là thật sâu vẻ kiêng dè, không dám tùy tiện ra tay. Đại gia đừng sợ, Dư sư minh đến rồi. Lúc này, không biết là ai hô một tiếng, mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy doanh địa bên trong, một vệt sáng xanh phóng lên tận trời. Một tên thân mang áo bào đỏ, dáng người cao gầy, khuôn mặt nham hiểm thanh niên, đạp không tới. Cái này người chính là Thiên Viêm Thất Tử xếp hạng thứ 3 cường giả, Dư Hàn Võ. Dư Hàn Võ lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, mỉm cười nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi thật là một cái ngớ ngẩn. Không cố gắng tìm một chỗ trốn đi, lại còn dám chạy tán loạn khắp nơi. Nếu ngươi hôm nay đưa tới cửa, ta đây liền làm thịt ngươi." Lời còn chưa dứt, hắn thân thể chấn động, khí thế bằng bạc tuôn trào ra. Một cỗ hàn băng chi khí lập tức tan ra bốn phía, băng lãnh thấu xương. Cái kia khí thế mạnh mẽ như Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng ép hướng Diệp Tinh Hà. Linh hồn cảnh đệ thất trọng lâu. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói, "Không sai, ngươi tính có chút thực lực. Bất quá, ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Nếu là Độc Cô Trường Phong cùng Tư Mã Tiến hai người cũng ở nơi đây, các ngươi còn có chút phần thắng, chỉ tiếc bọn hắn không tại. Liên chỉ dựa vào các ngươi đám rác rưởi này, chỉ có thể chết." Dứt lời, một cỗ khí thế bằng bạc tuôn trào ra. Ngưng thế là thật. Cỗ khí thế kia ngưng tụ thành Thiên Quân Vạn Mã, gào thét chém giết tới, bá đạo nghiêm nghị. Trong lúc nhất thời, phù phù tiếng bên tai không dứt. Thực lực không đủ người, trong nháy mắt bị giảm xuống đất. Mọi người mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, dồn dập kinh hô. Cái này Diệp Tinh Hà, làm sao sẽ mạnh như vậy? Mạnh lại có thể thế nào? Lẻ loi một mình, há có thể địch qua chúng ta? Tiểu xuất sinh này, hôm nay chắc chắn mệnh tang tại này. Lúc này, một tên to lớn tráng thanh niên trong đám người đi ra, âm thanh lạnh lùng nói, không quan trọng một cái linh hồn cảnh đệ ngũ trọng lâu phế vật, các ngươi cũng sợ. Các ngươi Thiên Viêm Thần Cung người, đều là một đám phế vật. Cái này người, chính là linh hồn cảnh đệ lục trọng lâu sơ kỳ, thực lực không tệ. Cái kia to lớn tráng thanh niên trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, cười lạnh nói, Diệp Tinh Hà, chỉ cần giết ngươi, ta liền có thể đến đại sư minh coi trọng. Đợi trở lại Kình Thiên Tông, ta đưa thân nội môn ở trong tầm tay. Diệp Tinh Hà, chịu chết đi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thần cương lực lượng, trên thân thể ánh sáng màu lam mãnh liệt. Sau một khắc, hắn nhảy lên thật cao, hướng Diệp Tinh Hà mặt tầng tầng đánh ra một quyền. Cái kia màu lam thần cương ngưng tụ thành một cỗ thao thiên sóng lớn, ầm ầm ép hạ. Sóng biển gào thét, gợn sóng bạt trượng, khí thế kinh người. Vô chi sâu kiến. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, dưới chân liền đạp, thôi động nghịch thiên cuồng long bộ. Chỉ thấy thanh quang chợt lóe lên, hắn dễ dàng tránh thoát một quyền này. Tiếp theo, hắn đột nhiên đưa tay, bóp lấy cái tia to lớn tráng thanh niên cổ. Giang giác một tiếng, trong nháy mắt đem hắn bóp nát. Chết đi cho ta. Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, đem cái tia to lớn tráng thanh niên hung hăng nện vào mặt đất. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, đá vụn bay tán loạn, bụi đất tung bay. Mặt đất dạn nước mà ra, trong nháy mắt bị nện ra một cái hố sâu. Cái tia to lớn tráng thanh niên càng là kêu thảm một tiếng, khí tuyệt tại chỗ. Như thế cuồng vọng sâu kiến, chết không có gì đáng tiếc. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, phản phất giống như sắt thần hàng thế. Tiếp theo, cái kia lạnh lẽo nghiêm nghị tầm mắt, chậm rãi quét qua trước mắt mọi người. Còn có ai muốn giết ta? Cùng tiến lên tới. Cuồng ngạo lời nói, như sấm sét, tại mọi người bên tai nổ vang. Trong chớp mắt, lặng ngắt như tờ. Không người còn dám tiến lên một bước. Như thế lăng lệ thủ đoạn, cho dù là Dư Hàn Võ, cũng bị chấn động. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lui về phía sau hai bước. Đúng vào lúc này, nơi xa lại có một đạo màu vàng lưu quang phá không tới. Nghe nói Diệp Tinh Hà tại đây, một tên dáng người thấp tráng, sắc mặt lạnh lẽo thanh niên rơi xuống đất, thản nhiên nói, "Lao Tam, ta tới giúp ngươi." Nhìn thấy cái này người, mọi người trong nháy mắt cao giọng reo hò. "Này người là Thiên Viêm Thất Tử lão nhị, Chu Tuấn Dật." "Ha ha, hai vị này sư huynh hợp lại, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ." "Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi." Mọi người sắc mặt mừng rỡ, coi là thấy được hy vọng sống sót. Mà Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, chẳng qua là nhíu mày dò xét người tới. Lúc này, Chu Tuấn Dật hừ lạnh một tiếng, "Này tiểu độc tử vậy mà thừa dịp ta không tại, tập kích doanh địa. Đơn giản muốn chết." "Lão Tam, ngươi đừng lo lắng, nhị ca giúp ngươi bắt lấy hắn." "Tập kích? Thật sự là hài hước." Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ, "Các ngươi bảy kiến cỏ này, ta nếu muốn giết, còn cần đánh lén." Chu Tuấn Dật nhướng mày, hừ lạnh nói, "Tốt ngươi cái tiểu độc tử, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng." Chương 1129. Có dám hay không? Chương 1129, có dám hay không? Lão tử ngược lại muốn xem, hôm nay ngươi muốn thế nào giết ta?" Dứt lời, hắn bung tay hô to, bắt sống Diệp Tinh Hà người, thưởng linh thạch trung phẩm nằm vào biên. Lợi lớn đi đầu, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ tham lam. "Giết Diệp Tinh Hà!" Chỉ nghe một tiếng hét to, chúng người tay cầm binh khí, phóng tới Diệp Tinh Hà. Khí thế hùng hổ, sát ý bừng bừng. Diệp Tinh Hà đứng ngạo nghễ trong đám người, cười lạnh, "Một đám gà đất chó sành, lại nhiều cũng là chết." Lời còn chưa dứt, hắn thôi động thần cương lực lượng, thân hình lóe lên, nào vào trong đám người. Hắn hướng về phía trước, tầng tầng oanh ra một quyền. Cương mãnh quyền kình, trong nháy mắt đánh vào một tên áo bào xanh đệ tử lồng ngực. Oanh một tiếng, cái kia áo bào xanh đệ tử thân thể ầm ầm nổ tung. Một đóa huyết sắc yêu dị chi hoa, trong nháy mắt nở rộ. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người, lại lần nữa oanh ra một quyền. Máu tươi văng khắp nơi. Này hai tên đệ tử, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Đã hóa thành huyết vụ đầy trời, đột tử tại chỗ. Diệp Tinh Hà như là sát thần hàng thế, không ai cản nổi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lui ra phía sau 10 mét, không dám tới gần Diệp Tinh Hà nửa phần. Diệp Tinh Hà quá kinh khủng. Hắn liền là cái sát thần, ai đi người đó chết. Mọi người đều là sợ vỡ mật, liên tiếp lui về phía sau. Còn ai dám bên trên? Diệp Tinh Hà lạnh lùng quét nhìn một vòng, sát ý càng ngày càng nồng đậm. Mọi người thấy này, vừa lui lại lui, không người còn dám tiến lên. Một đám rất rưởi, nhất định phải lão tử tự mình ra tay. Chu Tuấn Dật tức giận không thôi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trầm giọng nói, ngươi bất quá là giết mấy cái phế vật, chớ có càng rỡ. Gặp được ta, là tử kỳ của ngươi. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, bay lên khí thế bằng bạc. Màu nâu thần cương như sóng lớn, tuôn trào ra. Ta này hậu thổ thần cương, so bình thường thần cương cứng cáp hơn, kim cương không phá. Coi như lão tử đứng ở chỗ này nhường ngươi đánh, ngươi cũng không đả thương được ta. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, đứng đấy để cho ta đánh. Không sai. Chu Tuấn giật mặt mũi tràn đầy cuồng vọng, hướng Diệp Tinh Hà ngoắc ngoắc ngón tay, nói ra, tiểu phế vật, ra chiêu đi. Ta cái này nhường ngươi biết, cái gì là thực lực khoảng cách. Sau một khắc, thần cương hóa thành một tầng lân giáp, bao trùm toàn thân của hắn. Cùng ta so thân thể mạnh mẽ. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ, dám ở trước mặt ta như thế người cuồng vọng, ngươi là người thứ nhất. Đã như vậy, ta liền cho ngươi cái thể diện tiểu chết. Chỉ nghe âm vang một tiếng, thần lôi lưu hỏa kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà trường kiếm trong tay ngâm khẽ, nhất kiếm đâm ra. Cuồng lôi phá vạn pháp đệ tứ trọng, bao tắc phá. Một đạo sáng chói thanh quang phóng lên tận trời. Trên bầu trời, trong nháy mắt thanh vân giăng đầy, ánh chớp mãnh liệt. Diệp Tinh Hà kiếm chỉ Chu Tuấn Dật, âm thanh lạnh lùng nói, thiên lôi, rơi. Ánh chớp lóe lên, sấm sét nổ vang. Một đạo màu xanh lôi điện đánh phía Chu Tuấn Dật lồng ngực. Chỉ nghe vang một tiếng, hung hăng đâm vào màu nâu lân giáp lên. Lân giáp phía trên, màu nâu hào quang tăng vọt. Trong lúc nhất thời, màu xanh lôi điện lại không thể phá vỡ lân giáp phòng ngự. Chu Tuấn Dật nụ cười trên mặt càng hơn ba phần, khinh miệt nói, quả nhiên là cái phế vật, đứng đấy nhường ngươi đánh, ngươi cũng giết không được ta. Phải không? Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh nói, còn lại 39 đạo tiên lôi, ta nhìn ngươi làm sao tiếp. Vừa dứt lời, hơn 10 đạo thanh lôi ầm ầm mà rơi. Bèn, bèn, bèn. Hơn 10 đạo tiên lôi dồn dập đánh vào Chu Tuấn Dật trên thân thể. Lân giáp bên trên xuất hiện đạo đạo liên ngân, tốc độ cao khuyết tán. Ngay sau đó, ba một tiếng, lân giáp trong nháy mắt phá toái, hóa thành đầy trời màu nâu hào quang. Chu Tuấn Dật mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, giận dữ hét, điều đó không có khả năng. Nhưng mà, màu xanh tiên lôi, uy thế không giảm, hung hăng đánh vào Chu Tuấn Dật lồng ngực, ầm ầm nổ tung. Chu Tuấn Dật lồng ngực, trong nháy mắt xuất hiện một cái cháy đen lô lớn, máu tươi văng khắp nơi. Hắn hai mắt trợn lên, tràn đầy vẻ sợ hãi, phù phù một tiếng, ngã xuống đất. Chu Tuấn Dật đã bỏ mình. Thấy một màn này, mọi người sắc mặt đổi biến, lên tiếng kinh hô. Nhất kiếm xỏ xuyên qua Chu Sư Minh lồng ngực. Chu Sư Minh hậu thổ thần cương, có thể là liền độc cô Sư Minh đều thấy khó giải quyết. Diệp Tinh Hà, khủng bố như vậy. Diệp Tinh Hà thu kiếm vào vỏ, khẽ cười nói, gà đất chó sành hàng ngũ, còn muốn lật trời. Lúc này, Dư Hàn Võ sắc mặt đổi biến, liên tiếp lui về phía sau. Diệp Tinh Hà đống nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Dư Hàn Võ, lạnh giọng nói, hiện tại, liền thừa ngươi. Dư Hàn Võ thân thể đột nhiên run lên, trong lòng cuồng hống, Diệp Tinh Hà quá mạnh, ta không phải là đối thủ của hắn. Ta không thể cùng hắn đánh, chỉ có thể trốn. Chỉ có tìm tới độc cô Sư Minh mới có thể giết hắn. Nghĩ tới đây, Dư Hàn Võ thân hình nhanh chóng tối lui, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà sát ý nghiêm nghị thanh âm, ú ú truyền vào trong thai của hắn. Ngươi nếu dám trốn, ta nhất kiếm lấy ngươi đầu. Nghe vậy, Dư Hàn võ bước chân, đột nhiên dừng lại, đúng là bị hủ, động cũng không dám động. Hắn ánh mắt lấp lánh hai lần, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, quát tầm lên, Diệp Tinh Hà, ngươi nếu là giết ta, Độc Cô Sư Minh tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Không bằng, ngươi thả ta một con đường sống, ta giúp ngươi nói cùng. Nói cùng. Hắn lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà liền mỉm cười cắt ngang, hắn Độc Cô Trường Phong là cái thá gì? Hắn nếu là dám đến, ta liền hắn cùng một chỗ giết. Lời vừa nói ra, Dư Hàn võ trong lòng một tia hy vọng cuối cùng cũng trong nháy mắt phá toái. Diệp Tinh Hà, xác thực có thực lực này. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ bối rối, cắn răng, đúng là phù phù một tiếng, ngã xuống đất. Diệp Sư Minh, ngươi chỉ cần chịu thả ta, ta làm trâu ngựa cho ngươi. Van cầu ngài, thả ta một con đường sống. Thật là một cái phế vật. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, ta không phải Độc Cô Trường Phong, không cần chó săn. Ngay lập tức, ta có thể cho ngươi một cơ hội, cùng ta thật tốt đánh một trận, đánh thắng, để cho ngươi đi. Ngươi có dám hay không ra tay? Có dám hay không? Ba chữ này thật sâu đâm vào Dư Hàn võ trong óc, nội tâm của hắn điên cuồng dãy rủa. Diệp Tinh Hà như thế cuồng vọng, chính là giết hắn thời cơ tốt nhất. Nghĩ tới đây, Dư Hàn võ trong mắt hàn mang lóe lên, phẫn nộ quát, lao tử liều mạng với ngươi. Đang khi nói chuyện, trên người hắn ánh sáng màu lam mãnh liệt, thần cương tuôn trào ra, đưa tay liền là một trường. Màu lam thần cương trong nháy mắt ngưng tụ, kết thành mấy chục căn dài 5 mét băng kiếm, hướng Diệp Tinh Hà bao phủ xuống. Cái kia băng kiếm phía trên, hàn mang lấp lánh, so lưới kiếm còn muốn sắc bén. Diệp Tinh Hà, lao tử liều mạng, cũng muốn làm thịt ngươi. Dư Hàn võ diện mạo dữ tợn, lên tiếng gào thét. Liều mạng. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười lạnh, sâu kiến liều mạng, cũng không thể lay trời. Dứt lời, hắn thôi động thanh đế trường sinh thần cương, đấm ra một quyền. Lập tức, thanh quang mãnh liệt, tỏa sáng chói lọi. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà nắm đấm, hung hăng nện ở Dư Hàn võ đầu vai. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Dư Hàn võ cánh tay trong nháy mắt bị Diệp Tinh Hà đánh bạo. Máu tươi văng khắp nơi, máu thịt bé bét. Theo một tiếng hét thảm, Dư Hàn võ lảo đảo hai bước, té ngã trên đất. Chương 1130, luyện hóa. Tây tử đẳng đêm vũ hỏa. Chương 1130, luyện hóa. Tây tử đẳng đêm vũ hỏa. Chết đi cho ta. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà giơ chân lên, hung hăng đạp tại phía sau lưng của hắn, chỉ nghe răng rắc tiếng không ngừng, lại là sinh sinh đem Dư Hàn võ xương cốt toàn bộ dầm nát. Dư Hàn võ phốc một tiếng, nôn như điên máu tươi, run rẩy hai lần, chết thẳng tại chỗ. Vô chi sâu kiến. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, hắn đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt chậm rãi tại trên thân mọi người quét qua. Cái kia ánh mắt lạnh như băng, tràn đầy sát ý, lẫm liệt như lao. Tiếp theo, hắn thản nhiên nói, nắm ngọc bài giao ra, tha các ngươi một cái mạng chó. Diệp Sư Minh, cho ngươi, đều cho ngươi. Đây là ngọc bài, tạ Diệp Sư Minh nhân không giết. Mọi người nhất thời hoảng sợ không thôi, vội vàng giao ra lệnh bài, sợ chậm một bước, chính là thi thể chỗ lạ xuống chẳng. Mất đi lệnh bài, nhân thân bên trên sáng lên một đạo quang mang, tan biến tại trong núi rừng. Diệp Tinh Hà mỉm cười, nói ra, ta đã có 20 bột hối, còn thật không ít. Bất quá, ta cũng không thích hợp tái chiến. Mắt nhìn sắc trời đã tối, hắn quay người hướng núi rừng bên trong đi đến. Sau nửa canh giờ, hắn tìm được một chỗ hang núi, tạm làm cư trú chỗ. Trong đêm, Diệp Tinh Hà dựa trong sân động, khoanh chân tu luyện. Đi qua một ngày đại chiến, Diệp Tinh Hà thu hoạch tương đối khá. Vẹn vẹn tích lũy linh thạch, liền có thập vạn số lượng. Trừ cái đó ra, linh thảo, đan dược, võ kỹ, công pháp các loại, cái gì cần có đều có. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, thấp giọng nỉ non, luân phiên đại chiến, ta cảm giác đại phạm thiên huyền hỏa cựu biến thần quyền muốn đột phá. Nghĩ tới đây, hắn nín thở ngưng thần, bắt đầu hấp thu cây tử đằng đêm vũ hỏa. Bàn tay hắn bung lên, một đạo ngọn lửa màu tím bay lên, chính là cây tử đằng đêm vũ hỏa. Tiếp theo, cây tử đằng đêm vũ hỏa xoay quanh mà lên, đem Diệp Tinh Hà toàn thân bao bọc. Ngọn lửa màu tím không ngừng nhảy lên, phản phất giống như muốn đem hắn đốt thành tro bụi. Huyền hỏa bên trong, Diệp Tinh Hà hoàn toàn không sợ, đưa tay bấm niệm pháp quyết, không ngừng biến hóa. Ngọn lửa màu tím kia chậm rãi qua vào, không ngừng hướng trong đan điền của hắn dũng mãnh lao tới. Một đêm trôi qua, thiên quang dần sáng. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở bừng mắt ra. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cười khổ nói, "Này đại phạm thiên huyền hỏa cựu biến thần quyền, quả thật khó khăn. Ta tuy là hấp thu cây tử đằng đêm vũ hỏa, nhưng còn vô pháp sử dụng để ngũ biến. Xem ra, còn cần lại tu luyện mới có thể vận dụng." Sau đó, hắn đứng dậy nhìn về phía ngoài động, tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng nên đi giao ngọc bài. Diệp Tinh Hà thấp giọng thì thào một câu, sau đó nhích người, hướng về đỉnh núi mà đi. Sau 3 canh giờ, Diệp Tinh Hà xuất hiện dưới đỉnh núi. Đột nhiên nghe được, cách đó không xa truyền đến đánh nhau tiếng vang. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thân hình dừng lại, thấp giọng nói, có người tại tranh đấu. Ta không ngại đi xem một chút, nói không chừng còn có thể lấy thêm 2 khối ngọc bài. Dứt lời, hắn quay người hướng về tiếng nguyên chỗ tiến đến. Chỉ thấy đỉnh núi dưới thêm đá, có một khối đất trống, tràn đầy thi thể. Mà tại trong đống xác chết, hai bóng người hung hăng đụng vào nhau. Mạnh mẽ thần cương lực lượng, trong nháy mắt bắn ra. Hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về sau ngã xuống. Một người trong đó sắc mặt lạnh lẽo, quát khẽ nói, chết đi cho ta. Cái này người chính là Tề Sử Mặc. Nói chuyện thời điểm, hắn khí thế trên người trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong. Ngưng cương làm sức lực, một quyền hung hăng đánh phía đối diện áo bào đỏ thanh niên. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, cái kia áo bào đỏ thanh niên nôn như điên máu tươi, bay rất ra ngoài. Hắn như là phá bao tải té lăn trên đất, nghiêng đầu một cái, chết thẳng tại chỗ. Tề Sử Mặc tối thư một hơi, thu hồi trên thi thể ngọc bài, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói, ta đã có 5 mai ngọc bài, tấn cấp có hy vọng. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, liền nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân. là ai? Tề Sử Mặc lập tức giật mình, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Tiếp theo, trên mặt của hắn hiện một vẻ kinh ngạc, hoảng sợ nói, Diệp Minh. Người tới chính là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, Tề Minh thật sự là tốt thực lực. Tề Sử Mặc nghe vậy, ngượng ngập chê cười nói, thực lực của ta có hạn, không kịp Diệp Minh 1/10, vận khí tốt thôi. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười nói, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Tề Sử Mặc cười khẽ lắc đầu, lại hỏi, Diệp Minh, ngươi gần nhất thu hoạch như thế nào, có nhiều ít khối ngọc bài rồi? Diệp Tinh Hà mỉm cười, thản nhiên nói, 24 khối mà thôi. 24? Mà thôi. Tề Sử Mặc kinh ngạc không thôi, tán thán nói, Diệp Minh thật sự là tốt thực lực. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, nói ra, lệnh bài của ta đã đủ có thể phân ngươi chút. Dứt lời, hắn đưa tay cầm ra 4 khối ngọc bài. Đây là 4 cái ngọc bài, ngươi lại thu, có này 4 khối, ngươi hẳn là có thể tấn cấp. Tề Sử Mặc đội vàng chắp tay nói, đa tạ Diệp Minh. Dứt lời, hắn liền vươn tay ra, chuẩn bị thu hồi ngọc bài. Có thể nhưng vào lúc này, trong bụi cây, đột nhiên bay ra một đạo hỏa hồng sắc quang mang. Cái kia hồng mang nhanh như thiểm điện, đánh thẳng Diệp Tinh Hà thủ đoạn. Diệp Tinh Hà nhướng mày, trong nháy mắt giơ cánh tay lên, đấm ra một quyền. Chỉ nghe phanh một tiếng, một quyền này hung hăng đánh vào mũi tên lên. Hỏa diễm tiến mũi tên, trong nháy mắt phá toái. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người, nhìn chằm chằm đao mang bay tới hướng đi, âm thanh lạnh lùng nói, người nào dám đánh lén, cút ra đây cho ta. Vừa dứt lời, một đạo cuồng ngạo tiếng cười từ trong rừng truyền ra. Danh con, phản ứng cũng là rất nhanh. Chỉ thấy trong bụi cây, đi ra hai cái ăn mặc tươi đẹp áo bào đỏ thanh niên. Trên người hai người này khí thế đều là không yếu, đã là linh hồn cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong. Trong đó một tên cầm đao thanh niên, nhấc đao chỉ Diệp Tinh Hà, lạnh lùng nói ra, danh con, nắm ngọc bài giao ra, tha các ngươi bất tử. Bên cạnh hắn người, cũng đi theo phụ hòa nói, bên cạnh ta vị này Vương Sư Minh, có thể là Thiên Hàn Tông người mạnh nhất. Thực lực của hắn, đủ để chống lại Thiên Viêm Thần Cung Diệp Tinh Hà. Thứ thời, tranh thủ thời gian giao ra ngọc bài, thả các ngươi một con đường sống. Dứt lời, hai người mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười lạnh nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà hai người. Con tưởng rằng Diệp Tinh Hà cùng Tề Sử Mặc đã bị sợ vỡ mật, sẽ ngoan ngoãn đem ngọc bài hai tay dâng lên. Nhưng mà, Tề Sử Mặc lông mày nhíu lại, cười ha ha, thực lực có thể so với Diệp Tinh Hà. Các ngươi hai cái có biết, ta bên cạnh vị này là người nào? Lời vừa nói ra, hai người nụ cười hơi ngừng. Cầm đao thanh niên trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, cười lạnh chất vấn, hai cái danh con, có thể là người nào? Chẳng lẽ, hắn còn có thể là Diệp Tinh Hà? Một người khác phụ hòa nói, đúng rồi, chỉ bằng ngươi cái phế vật này, còn có thể nhận biết Diệp Tinh Hà hay sao? Tề Sử Mặc hơi nhíu mày, ngoại bị đạo, trừng lớn mắt chó của các ngươi, thấy rõ ràng, ta bên cạnh vị này chính là Thiên Viêm Thần Cung Diệp Tinh Hà. Các ngươi hiện tại dập đầu nhận lầm, còn kịp. Hai người nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt đổi biến, quan sát tỉ mỉ Diệp Tinh Hà. Nhưng mà, hai người càng là dò xét, càng là kinh hãi. Diệp Tinh Hà thân mang Thiên Viêm Thần Cung trường bảo, vẻ mặt lạnh lẽo, khí thế mạnh mẽ. Ánh mắt trong mơ hồ, có bệ nghệ thiên hạ chi tư. Như thế khí chất, người bình thường căn bản không có khả năng có. Chương 1131, ải thứ nhất kết thúc. Chương 1131, ải thứ nhất kết thúc. Cầm đao thanh niên sắc mặt khẽ giật mình, hoảng sợ nói, ngươi thật sự là Diệp Tinh Hà? Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, còn có thể là giả. Ta chính là Thiên Viêm Thần Cung, Diệp Tinh Hà. Hai người bỗng nhiên giật mình, dọa đến hai chân run lên. Diệp Tinh Hà mấy ngày nay giết địch vô số, danh tiếng vang xa. Ai không biết, ai không hiểu. Sau một khắc, chỉ nghe phủ phù hai tiếng, hai người cùng nhau quỳ xuống. Diệp Sư Minh, là chúng ta có mắt như mù, đắc tội ngài. Đúng đúng. Chúng ta mắt cho không biết chân nhân, xin ngài lượn quanh chúng ta một mạng đi. Hai người bọn họ dập đầu như băm tỏi, cao giọng cầu xin tha thứ. Tề Sử Mặc mặt mũi tràn đầy trêu tức, cười ha ha nói, ngươi không phải mới vừa rất ngông cuồng sao? Tiếp tục cùng a. Hai người dọa cho phát sợ, dập đầu tiếng nặng thêm mấy phần. Không, chúng ta nào dám tại Diệp Sư Minh trước mặt cản rỡ. Là chúng ta mắt chó đuôi mù, chúng ta cũng không dám nữa. Diệp Tinh Hà vô tâm trêu đùa hai cái phế vật, lắc đầu khẽ cười nói, tốt, Tề Sử Mặc, không cần cùng bọn hắn nói nhảm, để bọn hắn cút đi. Tề Sử Mặc hừ lạnh một tiếng, đối hai người kia nói ra, nghe thấy được sao? Cút nhanh lên. Đa tạ Diệp Sư Minh nhân không giết. Hai người lại vội vàng dập đầu nói lời cảm tạ, thất tha thất thểu đứng dậy, muốn chạy trốn. Chờ một chút. Diệp Tinh Hà lại nhíu mày, quát lạnh một tiếng. Hai người kia thân hình mãnh liệt run rẩy, xoay đầu lại, chê cười nói, Diệp Sư Minh, còn có gì phân phó? Diệp Tinh Hà âm thanh lạnh lùng nói, lan trước đó, các ngươi có phải hay không nên lưu lại ý đồ? Hai người nhất thời phản ứng lại, cuống quýt lấy xuống không gian giới chỉ, cung kính đưa tới Diệp Tinh Hà trước mặt. Chúng ta cùng sở hữu 8 khối ngọc bài, đều ở bên trong. Hai người trên mặt vẻ sợ hãi càng sâu, cầm đao thanh niên âm thanh run rẩy nói, thỉnh Diệp Sư Minh vui vẻ nhận. Diệp Tinh Hà một tay tóm lấy hai cái không gian giới chỉ, thản nhiên nói, các ngươi có khả năng lăn. Hai người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra, tạ Diệp Sư Minh thả chúng ta một cái mạng chó. Dứt lời, hai người tè ra quần, cấp tốc chạy về phía xa. Diệp Tinh Hà nhìn cũng không nhìn liếc mắt, thuận tay thu hồi trong giới chỉ ngọc bài. Sau đó, hắn nhìn về phía đỉnh núi, nói ra, Tề Minh, chúng ta cũng đi. Tề Sử Mặc khẽ nhíu mày, hỏi, cứ như vậy trở về, không tìm xem Độc Cô Trường Phong? Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, đáp, thi đấu sắp kết thúc rồi, vẫn là không muốn lãng phí thời gian. Tranh tài làm bên trên, trước đưa trước ngọc bài, đằng sau lại cùng bọn hắn đọ sức cũng không mượn. Tề Sử Mặc hơi suy tư, âm thanh lạnh lùng nói, vậy liền lại để cho hắn sống tạm hai ngày. nếu là đằng sau tỷ thí gặp được hắn, chúng ta tất nhiên khiến cho hắn bỏ mình tại chỗ. Nhưng hắn vừa dứt lời, núi rừng bên trong đột nhiên truyền đến một đạo cuồng ngạo tiếng quát. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn giết ai? Ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh theo núi rừng bên trong đi ra, chính là Độc Cô Trường Phong cùng Tư Mã Tiến. Tề Sử Mặc nghe tiếng nhìn lại, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Diệp Tinh Hải nhếch miệng lên một tia cười lạnh, các ngươi cuối cùng chịu ra tới rồi. Ta còn tưởng rằng các ngươi là muốn làm con rùa đen rút đầu. Tư Mã Tiến mặt hiện sắc mặt giận dữ, quát lớn, danh con, rõ ràng là ngươi tham sống sợ chết, trốn tránh chúng ta. Bất quá, ngươi coi như lại có thể tránh, lại như thế nào? Nếu gặp chúng ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Độc Cô Trường Phong gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, giữ tợn cười ra tiếng, giết ta nhiều như vậy sư đệ, ta nên làm sao nhường ngươi chết mới tốt? Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, cười hỏi, chỉ bằng các ngươi hai cái, cũng muốn giết ta? Hài hước. Tư Mã Tiến đột nhiên giận dữ, thân trên tuôn ra khí thế bằng bạc, thấp giọng quát tầm lên, ngươi cái danh con, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng? Ta cái này vặn hạ đầu của ngươi, vì ta đồng môn sư huynh đệ báo thù rửa hận. Tư Mã Tiến đang muốn động thủ lúc, trên không truyền đến bỗng nhiên một tiếng trung vang. Đông đông đông. Âm u trung vang truyền khắp toàn bộ Lạc Dương Phong. Sau một khắc, Lưu Thanh Tùng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Canh giờ đã đến, sáu tông thi đấu hải thứ nhất, như vậy kết thúc. Sau ba hơi thở, người còn lại đều trở lại Trích Tinh Phong, quyết ra 10 vị trí đầu người thắng. Thanh âm kia như quần quần sấm sét, quanh quần không ngớt. Độc Cô Trường Phong đưa tay vỗ nhẹ Tư Mã Tiến bả vai, nói ra, Tư Mã huynh, không nóng nảy, trước tha hắn một lần. Sau đó, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, cười lạnh nói, tiểu xuất sinh, hôm nay vận khí của ngươi cũng không tệ. Bất quá, 10 vị trí đầu thi đấu lúc, ngươi chắc chắn muốn gặp được ta, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, khẽ cười nói, hạ run dế, cũng dám cùng luôn. Vô chi dũng cảm, thảm thương đáng tiếc. Ngươi, Độc Cô Trường Phong nhíu mày lại, còn muốn nói điều gì? Nhưng lúc này ba hơi đã đến, bốn người trên thân lập tức sáng lên hào quang óng ánh. Sau một khắc, thân ảnh bốn người lại xuất hiện tại quảng trường. Lúc này, quảng trường bên trên sớm đã đáp thật cao đài. Trên đó, đứng đấy một cao gầy áo bào đỏ trưởng lão, cao giọng nói ra, thông qua hải thứ nhất đệ tử, lập tức đến lao phu nơi này, đưa ra ngọc bài. Mọi người nghe vậy, lập tức đuổi hướng nơi này. Nhưng mà, liên tiếp 6 người giao phó ngọc bài, nhiều nhất chỉ có 3 cái ngọc bài, mà còn lại cơ bản chỉ có 1-2 cái. Coi như là Tư Mã Tiến, cũng chỉ có 4 cái. Thấy một màn này, mọi người dồn dập lắc đầu, nghị luận không thôi. Cứ như vậy, cũng có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Sớm biết như thế, ta liền liền tìm một chỗ giấu đi, vàng trong tay của ta 3 cái ngọc bài, còn có thể trộn lẫn cái 5 vị trí đầu. Không biết Diệp Tinh Hà trong tay sẽ có nhiều ít ngọc bài. Sớm đã đào thải mọi người, trong lòng rất là tò mò. Hắn có thể có mấy cái, còn có thể quá nhiều ta. Lúc này, Độc Cô Trường Phong ngẩng đầu mà bước, đi ra phía trước, vung tay lên. Tiếp theo, mấy chục miếng ngọc bài tản mát trên bàn, lách cách rung động. Áo bào đỏ trưởng lão hai mắt tỏa sáng, cao giọng nói ra, Độc Cô Trường Phong, 8 cái ngọc bài. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. 8 cái, có thể là cho đến tận hôm nay, cao nhất ngọc bài số lượng. Không hổ là Thiên Viêm Thất Tử đứng đầu. Mà lại, dùng Độc Cô sư huynh thực lực, nhất định là lần này 10 vị trí đầu thi đấu tên thứ nhất. Độc Cô Trường Phong ngạo nghễ tầm mắt quét qua dưới đài mọi người. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, cười lạnh nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi không phải hết sức hung hăng càn quấy sao? Không nếu như để cho ta nhìn một chút, ngươi có nhiều ít ngọc bài?" Diệp Tinh Hà chưa mở miệng, Tề Sử Mặc đã đi ra phía trước, hừ lạnh một tiếng, "Mới 8 cái mà thôi, hung hăng càn quấy cái gì? Cút sang một bên, đừng ngăn cản con đường của ta." Dứt lời, Tề Sử Mặc sải bước, đi ra phía trước, đưa tay vừa nhấc. Sau một khắc, ngọc bài ào ào hạ xuống. Cái kia cao gầy trưởng lão hơi giật mình, cao giọng nói ra, "Tề Sử Mặc, 9 cái." Độc Cô Trường Phong nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, một mặt không dám tin, "Cái gì? Hắn làm sao có thể có nhiều như vậy ngọc bài?" Tề Sử Mặc nhíu mày cười khẽ, rêu rêu nói, "Làm sao? Ngươi hâm mộ rồi. Ở trong đó có hơn phân nửa là Diệp Minh cho ta." Mọi người nghe vậy, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Tinh Hà đến cùng có nhiều ít ngọc bài, lại còn có thể tặng người. Chương 1132, Nghiên ép toàn trường. Chương 1132, Nghiên ép toàn trường. Độc Cô Trường Phong mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, thấp giọng quát tầm lên, "Diệp Tinh Hà, ta không tin ngươi cho hắn nhiều như vậy, còn có thể vượt qua ta." Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nghiền ngẫm cười nói, "Ngươi muốn nhìn ta ngọc bài?" Độc Cô Trường Phong giận không kềm được, hét lớn, "Bớt nói nhảm, cút cho ta đi lên." Diệp Tinh Hà cũng không tức giận, khẽ cười nói, "Nếu ngươi nhất định phải ta đánh mặt của ngươi, ta đây liền miễn cưỡng đáp ứng." Dứt lời, hắn chậm rãi tiến lên, tay cầm vừa nhấc, ngọc bài ào ào hạ xuống. 28 miếng ngọc bài chồng chất mà lên, lấp lánh phát sáng. Mọi người ở đây đều chấn kinh. Liền cái kia cao gầy trưởng lão cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Tinh Hà, 28 miếng ngọc bài. Lời vừa nói ra, quảng trường bên trên lập tức hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Độc Cô Trường Phong trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin, liền lùi mấy bước, suýt nữa ngã nhào trên đất. Hắn thấp giọng thì thào, "Điều đó không có khả năng. Người cái phê vật này, dựa vào cái gì có nhiều như vậy ngọc bài?" Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, thản nhiên nói, "Dựa vào cái gì? Nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi mới là. Nếu không phải ngươi phái tới nhiều người như vậy vây giết ta như thế nào lại có nhiều như vậy ngọc bài?" Lời này như một thanh lưỡi dao hung hăng đâm vào Độc Cô Trường Phong trong lòng. Giết người chu tâm. Độc Cô Trường Phong sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, chợt thanh chợt tử, như heo lá gan màu sắc. Dưới đài mọi người chấn kinh sau khi, dồn dập lên tiếng kinh hô. Diệp Tinh Hà, vậy mà có nhiều như vậy mà bài. 28 miếng, so Độc Cô Trường Phong nhiều gấp 3 có thừa. Diệp Tinh Hà cử động lần này đã đánh vỡ những năm qua ghi chép, không ai bằng. Lúc này, trên đài cao, 6 tông trưởng lão đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Lưu Thanh Tùng càng là cười ha ha, Diệp Tinh Hà, quả nhiên là một nhân tài. Thiên phú như vậy, tại ta Đại Viêm hoàng triều, có thể là rất lâu chưa từng xuất hiện. Tất cả trưởng lão trầm rãi hoàn hồn, dồn dập phụ họa. Đại nhân nói không sai, Diệp Tinh Hà thiên phú, đúng là vạn người không được một. Chỉ sợ không bao lâu, Diệp Tinh Hà thực lực liền sẽ vượt qua ta các loại, tiền đồ vô lượng à. Mà lúc này, Lê Lạc Tuyền mặt mũi tràn đầy gió xuân, ngạo nghễ nói, ta Thiên Viêm thần cung đệ tử, tất nhiên là Đại Viêm hoàng triều tiểu bối chi người đứng đầu. Quảng trường bên trên, áo bào đỏ trưởng lão bình định nỗi lòng, cao giọng nói ra, sáu tông thi đấu ải thứ nhất, như vậy kết thúc. Đã chọn ra 10 người, thu hoạch được vòng thứ 2 tỷ thí tư cách. Tiếp theo, hắn ngừng nói, nhìn về phía Diệp Tinh Hà cùng Tề Sử Mặc, lại nói, Diệp Tinh Hà, Tề Sử Mặc, hai người các ngươi ngọc bài số lượng nhiều nhất. Tiếp xuống 10 vị trí đầu thi đấu bên trong, các ngươi đem tại vòng thứ nhất, thu hoạch được luân không tư cách, trực tiếp tiến vào vòng bán kết. Tạ ơn tiền bối. Tề Sử Mặc cùng Diệp Tinh Hà, đồng thời chắp tay nói tạ. Cái kia áo bào đỏ trưởng lão nhẹ gật nhẹ đầu, đưa tay chỉ hướng bên cạnh người, nói ra, hai người các ngươi có thể dựa theo bài danh qua bên kia an vị. Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn lại, tùy theo lông mày nhíu lại, chỉ thấy cách đó không xa, cùng sở hữu 10 trôi châu ngồi, từ thấp đến cao, chia làm 4 tầng. Mà đỉnh cao nhất cái kia nắm châu ngồi, kim quang sáng chói. Diệp Tinh Hà mỉm cười, đi thẳng về phía trước. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ phía dưới, ngồi ở kia nắm trên ghế ngồi, ổn thỏa tên thứ nhất vị trí. Tề Sử Mặc tùy theo ngồi xuống, cười nói, Diệp huynh, ghế ngồi của ngươi cực kỳ khí phái. Diệp Tinh Hà mỉm cười, đây chính là Độc Cô Trường Phong tặng, sao có thể cô phụ hắn có hảo ý? Có hảo ý bốn chữ, bị hắn tăng thêm mấy phần. Phá lệ chói tai. Dứt lời, Diệp Tinh Hà liếc nhìn Độc Cô Trường Phong, nghiền ngẫm cười một tiếng. Thấy một màn này, Độc Cô Trường Phong nắm chặt hai quả đấm, thân thể giận đến phát run. Tư Mã Tiến sắc mặt tâm trầm, để ép lửa giận, khuyên can Độc Cô Trường Phong, Độc Cô Minh, liền để hắn trước hung hăng cản quấy một hồi. Chờ thi đấu bắt đầu, hắn chắc chắn muốn chết. Nghe vậy, Độc Cô Trường Phong trên mặt hiện hiện một vệt nụ cười dữ tợn, trầm giọng nói, Diệp Tinh Hà, coi như ngươi ngọc bài lại nhiều, lại có thể thế nào? Nếu là gặp gỡ ta, ta nhất định phải nhường ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Độc Cô Trường Phong, ngươi ít nói mạnh miệng. Chỉ nghe một tiếng khét đều, một đạo tịnh ảnh từ trong đám người đi ra, chính là Thượng Quan Thanh Thanh. Nàng đi đến Diệp Tinh Hà trước người, chắp tay cười nói, chúc mừng Diệp sư đệ tấn cấp thi đấu. Diệp Tinh Hà cũng lười đi lý Độc Cô Trường Phong, hướng Thượng Quan Thanh Thanh hỏi, Thượng Quan sư thư, ngươi vì sao không có tấn cấp? Thượng Quan Thanh Thanh lắc đầu, thở dài một hơi, ta cùng Thanh Nguyệt sư muội, Tần sư đệ đều bị đào thải. Phía sau nàng hai người cũng là cúi đầu mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, an ủi, không sao, có ta ở đây, tất nhiên có thể thay chúng ta Thiên Viêm Thần Cung đoạt giải quán quân. Dám bỏ qua ta? Độc Cô Trường Phong thấy này, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, còn muốn nói tiếp cái gì? Mà lúc này, trên lôi đài, cái kia áo bào đỏ trưởng lão nói ra, bắt đầu 10 vị trí đầu thi đấu. Dựa theo rút thăm trình tự, lớn nhất đối nhỏ nhất, cứ thế mà suy ra, bắt đầu rút thăm. Độc Cô Trường Phong nghe vậy, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, tiến đến rút thăm. Còn lại trong 8 người, cũng có mấy cái quen mặt người. Thiêu Đốt Dương Tông xung quanh Khải Vũ, Chạy Tháng Tông Ngô Ngọc Liễu, nghiêm nhiên đều ở trong đó. Mọi người rút thăm qua đi, bắt đầu tỉ thí. Trận đầu tỉ thí, liền là Độc Cô Trường Phong ra sân. Hắn đối đầu một tên linh hồ cảnh đệ thất trọng lâu Hàn Thiên Tông đệ tử. Độc Cô Trường Phong trực tiếp thống hạ sát thủ, trực tiếp đem tên kia áo bào xanh đệ tử một quyền đánh sát. Sau đó, hắn đông nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, lộ ra sâm nhiên nụ cười, "Diệp Tinh Hà, xem được không? Cái phế vật này tự trạng, liền là của ngươi xuống trạng." Diệp Tinh Hà lạnh nhạt lườm Độc Cô Trường Phong liếc mắt, không có năng lực sửa ý nổi. Dứt lời, liền dựa vào trên ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Hiển nhiên là căn bản không có nắm Độc Cô Trường Phong để vào mắt. Thế này, Độc Cô Trường Phong trên mặt vẻ giận dữ càng sâu, trong mắt sát ý lâm liệt. Nhưng hắn không thể làm gì, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, đi xuống lôi đài. Bất quá 2 canh giờ, vòng thứ nhất thi đấu như vậy kết thúc. Xung quanh Khải Vũ cùng Ngô Ngọc Liễu thực lực không tệ, đều là tấn cấp. Tư Mã Tiến cũng là thực lực rất mạnh, dễ dàng áp chế đối thủ, tấn cấp lục cường. Tiếp theo, vòng thứ 2 tranh tài bắt đầu. Diệp Tinh Hà cùng Tề Sử Mặc cùng nhau đi xuống đài cao, rút ra con số. Diệp Tinh Hà vươn tay ra, rút ra một cây thăm trúc, trên đó viết một cái nhị chữ. Độc Cô Trường Phong lộ ra sâm nhiên ý cười, nâng từ bản thân thăm trúc, cười gần nói, ta con số là 1, ngươi tốt nhất cầu nguyện, không muốn rút đến 1. Diệp Tinh Hà đồng dạng giơ lên thăm trúc, dĩ nhiên cười nói, đáng tiếc, ta con số là cái 2. Bằng không, trận tiếp theo liền có thể làm thịt ngươi. Độc Cô Trường Phong đột nhiên giận dữ, đang muốn mở miệng lúc, Tư Mã Tiến lại đứng dậy. Hắn giơ thăm trúc, khắp khuôn mặt là vẻ trêu tức, cười lạnh nói, ta rút đến là 2. Diệp Tinh Hà, xem ra hôm nay, ngươi chắc chắn chết trong tay ta. Nghe vậy, Độc Cô Trường Phong sắc mặt tạm hoãn, tầng tầng vỗ xuống Tư Mã Tiến bả vai, nói ra, Tư Mã huynh, tiếp đó, xem ngươi rồi. Tư Mã Tiến sắc mặt hung ác nghiêm hiểm, đã tính trước nói, Độc Cô huynh, ngươi yên tâm. Chương 1133, ngươi cũng xứng. Chương 1133, ngươi cũng xứng. Hôm nay, hắn chắc chắn sẽ chết trong tay ta. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi cái phế vật này, còn muốn giết ta. Ngươi cũng xứng. Tư Mã Tiến mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, thả người nhảy lên luận võ đài. Hắn gầm thét một tiếng, cút ngay cho ta đi lên. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, nhảy lên luận võ đài, âm thanh lạnh lùng nói, Tư Mã Tiến, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Cuồng vọng. Tư Mã Tiến hừ lạnh một tiếng, trên thân thần cương phun trào, khí thế bốc lên. Ngưng thế là thật. Sau một khắc, khí thế kia phảng phất giống như sơn nhạc nguy nga, hung hăng đặt ở Diệp Tinh Hà trên thân. Tiếp theo, trên người hắn sáng lên sáng chói hừng mang, tựa như liệt diễm bốc lên. Diệp Tinh Hà hơi kinh ngạc, cười nói, lại là huyền hỏa thần cương. Có chút ý tứ. Lão tử hôm nay liền đem ngươi đốt thành tro. Tư Mã Tiến hét lớn một tiếng, thôi động huyền hỏa thần cương, rót vào hai quả đấm bên trong. Trong nháy mắt, hắn trên nắm tay giấy lên hừng hực liệt hỏa. Cho lão tử chết. Tư Mã Tiến tầng tầng oanh ra một quyền, đánh tới hướng Diệp Tinh Hà lồng ngực. Cho ta xóa hỏa. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một bệnh nghiền ngẫm nụ cười, vậy thì tốt, ta liền cùng ngươi tốt nhất chơi đùa. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, thôi động tinh thần bá vương thể. Một vệt sáng chói ánh bạc lóe lên, trong nháy mắt tinh quang hóa giáp. Tiếp theo, hắn không chút hoang mang giơ tay lên, năm ngón tay kéo ra, đúng là muốn đón đỡ Tư Mã Tiến một quyền. Ngớ ngẩn, dám tay không tiếp ta một quyền này, ngươi nhất định phải chết. Tư Mã Tiến mặt lộ vẻ vẻ âm tàn, một quyền đánh vào Diệp Tinh Hà trên lòng bàn tay. Lập tức, huyền hỏa thần cương ngưng tụ thành một tấm dữ tợn mặt quỷ, gào thét nào về phía Diệp Tinh Hà. Sóng nhiệt đập vào mặt, nóng bỏng hỏa diễm mặt quỷ, dường như có thể đem hết thể hóa thành cho tàn. Có thể Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, cánh tay hơi chấn động một chút. Bốn đạo huyền hỏa chi lực tuôn trào ra, tứ sát huyền hỏa xoay quanh mà lên, ngưng tụ thành dao long hình, đụng vào hỏa diễm quỷ trên mặt. Chỉ nghe quanh một tiếng vang trầm, hỏa diễm mặt quỷ bị mạnh mẽ chấn tan. Cái này là cuồng vọng tiền vốn. Diệp Tinh Hà lông tóc không thương, khẽ cười nói, thật sự là hài hước. Làm sao có thể? Trái lại Tư Mã Tiến, cánh tay cảm giác được một cỗ toàn tâm đau đớn, nóng bỏng vô cùng. Hắn liền lùi lại hai bước, trong lòng kinh hãi. Tiểu xuất sinh này, làm sao cũng sẽ huyền hỏa thần cương. Không đúng, đây không phải huyền hỏa thần cương, mà là huyền hỏa thần cương mạnh hơn chân chính huyền hỏa. Hắn lưng phát lạnh, vội vàng muốn thoát ra trở ra. Nhưng lúc này, Diệp Tinh Hà nụ cười lạnh dần, đánh xong liền muốn chạy. Ngươi quá ngây thơ rồi. Dứt lời, hắn năm ngón tay, đống nhiên phát lực, hung hăng nắm lấy Tư Mã Tiến nắm đấm. Mười ngọn núi lực lượng, trong nháy mắt bắn ra. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, Tư Mã Tiến quyền trái, trong nháy mắt máu tươi chảy ngang, đứt gân gãy xương. Đúng là mạnh mẽ bị bóp nát. Tư Mã Tiến kêu thảm một tiếng. Dãy rùa rút về nằm đấm, bạo lùi lại mấy bước. Thấy một màn này, mọi người dồn dập mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, kinh hô liên tục. Diệp Tinh Hà bóp nát Tư Mã sư huynh nằm đấm. Hắn không phải chỉ có linh hồ cảnh đệ ngũ trọng lâu, Tư Mã huynh có thể là linh hồ cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong, tại sao lại bị nghiền ép? Khẳng định là Tư Mã sư huynh nhất thời khinh địch, lúc này mới bị thương. Mà lúc này, Tư Mã Tiến cánh tay run rẩy, trên nắm tay ra chóc thịt bong, máu me đồng địa. Diệp Tinh Hà cũng không nóng nảy truy kích, ngược lại mặt mũi tràn đầy vẻ đăm chiêu nhìn chằm chằm hắn. Hôm nay, hắn không chỉ muốn giết người, còn muốn chú tâm. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh nói, ngươi chỉ có ngần ấy thực lực. Tư Mã Tiến trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, nổi giận nói, hèn hạ đồ vật. Ngươi vậy mà đột nhiên ra tay, đánh lén tại ta. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ, giết ngươi bực này sâu kiến, ta không cần đánh lén. Đơn giản hài hước. Tư Mã Tiến nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu xuất sinh, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Chiêu tiếp theo, ta nhất định lấy ngươi mạng chó. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe âm vang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Tư Mã Tiến nắm chặt trường kiếm, năm thước kiếm khí màu đỏ, nhập vào xuất ra mà ra. Trên trường kiếm, liệt diễm bùng cháy. Tư Mã Tiến giữ tợn giống to, Diệp Tinh Hà, chết đi cho ta. Một kiếm này, phản phất giống như đưa hắn hết lửa giận, đều phát tiết ra tới. Thao Thiên Huyền Hỏa Thần Cương, hóa thành một đạo dài 8 mét ánh kiếm màu đỏ, đâm thẳng mà ra. Diệp Tinh Hà sắc mặt như thường, cũng không hoảng hốt, thôi động lịch thiên cổ long, thân hình lóe lên. Chỉ nghe một tiếng to rõ long ngầm, hắn hóa thành một đạo ánh sáng xanh, thối lui đến 10 mét có hơn. Quanh một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm kiếm quang, hung hăng quanh trên mặt đất. Vậy mà tránh qua, tránh né. Tư Mã Tiến hơi sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ vẻ bán độc, nổi giận gầm lên một tiếng. Diệp Tinh Hà, ta nhìn ngươi còn có thể trốn đến đi nơi nào? Trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên chấn động, ông tác hưởng. Hỏa thuộc tính nguyên khí điên cuồng tràn vào trường kiếm bên trong. Trên trường kiếm, năm thước hỏa diễm kiếm mang lại lần nữa tăng vọt, khí thế thao thiên. Tư Mã Tiến điên cuồng gào thét, nhảy lên thật cao đồng thời chạm ra nhất kiếm. Trên trường kiếm, thao thiên hỏa diễm, ba đạo 10 mét kiếm mang liên chạm mà ra, phong bế Diệp Tinh Hà hết thảy đường lui. Ngọn lửa kia kiếm quang có liệu nguyên chi thế, mãnh liệt tới. Trong chớp mắt, kiếm quang đã là gần trong gang tấc. Mà Diệp Tinh Hà một mặt gió nhẹ mây bay chi sắc, cười khẽ lắc đầu, ngươi liền chút bản lĩnh này. Dứt lời, hắn thôi động thần cương lực lượng, đấm ra một quyền. Đại Phạm Tiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền đệ tứ trọng, ngọn lửa cháy bừng bừng sóng to. Lập tức, bốn đạo huyền hỏa phi độn mà ra, ngưng tụ thành các loại hư ảnh, ngạo nghễ mà đứng. Hư ảnh các hóa làm một đạo hỏa diễm, tụ tập đến trên nắm tay, liệt diễm lao nhanh. Sau một khắc, huyền hỏa trọng quyền hung hăng đánh tới hướng ba đạo kiếm quang. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm nổ tung, tan ra bốn phía. Huyền hỏa trọng quyền, thế như trẻ tre. Trong nháy mắt đánh tan hỏa diễm kiếm quang. Nắm đấm uy thế không giảm, hướng về Tư Mã Tiến lồng ngực, đập đầm ầm hạ. Tư Mã Tiến trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ nói, không tốt, ta không chống đỡ được. Hắn quay người muốn chạy trốn, có thể thì đã trễ. Huyền hỏa trọng quyền hung hăng nện ở Tư Mã Tiến trên lồng ngực. Chỉ nghe vang một tiếng, áo quần hắn trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, phai mở tại liệt diễm bên trong. Đột nhiên, một đạo hào quang màu xanh lam đột nhiên sáng lên. Tư Mã Tiến trên thân lại mặc một bộ màu lam bảo giáp. Thao Thiên Liệt Diễm phía dưới, hào quang màu xanh lam lấp lánh, trong lúc nhất thời vậy mà không thể đánh vỡ. Tư Mã Tiến tối thư một hơi, càn rỡ cười to, "Tiểu xuất sinh, nhìn kỹ. Đây chính là sư tôn ta tặng cho ta thất phẩm bảo khí, ngươi không có khả năng đánh phá. Phải không?" Diệp Tinh Hà cười lạnh, cao giọng gầm thét, "Phá cho ta." Tứ sát huyền hỏa lập tức tuôn trào ra, hung hăng đánh vào bảo giáp phía trên. "Oeng!" Chỉ nghe răng rắc một tiếng, màu lam bảo giáp bên trên trong nháy mắt phá toái. Ánh sáng màu lam nổ tung, mảnh vỡ văng khắp nơi. Tư Mã Tiến kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài. Tiếp theo, tầng tầng ngã xuống đất, dãy rủa kêu đau. Thế này, chúng đệ tử mặt mũi tràn đầy rung động, kinh hô liên tục. Tư Mã Tiến đã là linh hồ cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong, càng có bảo giáp hộ thể, vậy mà suýt nữa mất mạng. Không nghĩ tới, Tư Mã Tiến liền vậy mà bại. Diệp Tinh Hà một kiếm này, quá mức khủng bố, như đổi lại là ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 1134, cầu xin tha thứ. Chương 1134, cầu xin tha thứ. Đài luận võ bên trên, Diệp Tinh Hà nhíu mày cười lạnh, một kiện rách dưới khôi giáp, liền là ngươi cản rỡ vô liếng. Hài hước. Vừa dứt lời, hắn sắc mặt băng lãnh, chậm rãi hướng Tư Mã Tiến đi đến. Tư Mã Tiến thân thể run rẩy kịch liệt, như là run rẩy, hoảng sợ quát tầm lên, ngươi không có thể giết ta. Ta có thể là Kình Tiên Tông Triệu trưởng lão đệ tử. Ngươi nếu là giết ta, sư tôn ta sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, nói ra, thì tính sao? Hôm nay, ta tất sát ngươi, ai cũng ngăn không được. Dứt lời, hắn giơ chân lên, hung hăng hướng Tư Mã Tiến cánh tay đạp xuống. Răng rác một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Tư Mã Tiến cánh tay trong nháy mắt đứt gãy. Thê lương tiếng kêu như lệ quỷ khóc hét, đâm người mà nhĩ. Tư Mã Tiến thất tha thất thể về sau bỏ, thê lương hô to, "Sư phụ, sư phụ cứu ta a." Cùng lúc đó, trên khán đài, một vị thân mang áo bào trắng lao giả, chán nổi gân xanh lên, cũng nhịn không được nữa. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, vỗ bàn đứng dậy, quát, "Diệp Tinh Hà, ngươi dừng tay cho ta." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà chậm rãi quay đầu, dương mắt nhìn về phía hắn, lạnh giọng chất vấn, "Ngươi là ai?" Cái kia lão giả áo bào trắng mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, nói ra, "Lão phu chính là Kình Thiên Tông Tam trưởng lão, Triệu Lại. Tư Mã Tiến là đồ đệ của ta, hôm nay ngươi không thể lại thương hắn." Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, lạnh nhạt cười nói, "Không cần biết ngươi là cái gì trưởng lão, ngươi có thể không quản được ta." Dứt lời, hắn thôi động thần cương, lại muốn động thủ. "Diệp Tinh Hà, ngươi chớ quá mức." Lúc này, Triệu Lại sắc mặt giận dữ, quát, "Sáu tông thi đấu, chạm đến là thôi. Ngươi như công nhiên giết ta Kình Thiên Tông đệ tử, lão phu tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi." "Ta quá phận." Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, "Tư Mã Tiến đùa bỡn ta Thiên Viêm Thần Cung đệ tử, càng là cùng Độc Cô Trường Phong truy sát ta. Mà lại, hắn giết người sáu tông đệ tử, cũng không thể so ta giết bao nhiêu. Ta Diệp Tinh Hà có thù tất báo, có thể chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay, Tư Mã Tiến chắc chắn phải chết, ai cũng ngăn không được ta." Triệu Lại chấn nộ, hét lớn một tiếng, "Danh con, ngươi muốn chết." Dứt lời, trên người hắn khí thế chấn động, liền muốn xuất thủ. Mà lúc này, Lê Lạc Tuyền mặt lộ vẻ vẻ không vui, hừ lạnh một tiếng, "Triệu Lại, ngươi thật là phách lối. Như thế lời nói, ngươi Kình Thiên Tông là không đem ta Thiên Viêm Thần Cung để vào mắt." Vừa dứt lời, một cỗ khí thế bằng bạc phô thiên cái địa ép hướng Triệu Lại, càng đem hắn ép hồi trở lại trên ghế ngồi, không thể động đậy. Triệu Lại sắc mặt đỏ lên, âm thanh lạnh lùng nói, "Lê Lạc Tuyền, ngươi đừng tưởng rằng thực lực mạnh liền có thể tùy ý làm vậy. Ta Kình Thiên Tông cũng không phải dễ chơi." "Hả? Phải không?" Không đợi Lê Lạc Tuyền đáp lại, Lưu Thanh Tùng hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói, "Ngươi Kình Thiên Tông thật đúng là phái đoàn thật là lớn. Không biết ta cái này sáu tông thi đấu chấp trưởng giả có thể quản được ngươi?" Triệu Lại nghe vậy, lập tức sững sờ, nghẹn lời nói, "Lưu đại nhân, ngài im miệng cho ta." Lưu Thanh Tùng mặt lộ vẻ tức giận, quát lớn, "Sáu tông thi đấu, còn chưa tới phiên ngươi một trưởng lão quản. Lăn xuống đi, còn dám nói nhiều một câu, lão tử liền ngươi cũng giết." Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập hít sâu một hơi, không dám lên tiếng. Người sáng suốt đều biết, Lưu Thanh Tùng liền là tán thưởng Diệp Tinh Hà, mới mở miệng quát bảo ngưng lại. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Lão cậu, ngươi tại sao không gọi rồi?" Triệu Lại vẻ mặt đỏ lên, lửa giận trong lòng của quận, lại không chỗ phát tiết. Sau đó, một ngụm lao huyết xông lên cổ họng, đúng là oa một ngụm phun ra. Thấy một màn này, mọi người như mở nồi sôi, thấp giọng nghị luận. "Triệu trưởng lão, vậy mà tức giận thổ huyết. Ai không biết, Tư Mã Tiến là Triệu trưởng lão dốc lòng dạy dỗ đệ tử. Bây giờ, Tư Mã Tiến khó thoát khỏi cái chết, Triệu trưởng lão sao có thể không hận?" Lúc này, Tư Mã Tiến trong lòng chỉ còn hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn bưng bít lấy bả vai vết thương, lớn tiếng cầu xin tha thứ, "Diệp Tinh Hà, ta sai rồi. Đừng giết ta. Cầu ngươi đừng giết ta." Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, "Cầu xin tha thứ, liền muốn có xin tha thứ dáng vẻ. Quỳ xuống cho ta." Tư Mã Tiến thân thể hung hăng chấn động, cố nén đau nhức, quỳ trên mặt đất, điên cuồng dập đầu. "Diệp sư minh, là ta có mắt không trọng. Ngài coi như ta là cái rắm, thả ta đi." Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, khẽ cười nói, thái độ cũng không tệ. Nhưng sau một khắc, hắn nụ cười bỗng nhiên lạnh lẽo, "Chỉ tiếc, ta không muốn tha ngươi." Nghe vậy, Tư Mã Tiến dập đầu động tác, hơi ngừng. Hắn cứng đờ ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, một quyền hung hăng nện xuống. Phanh một tiếng, đem hắn oanh sát. Tư Mã Tiến thi thể thình thịch ngã xuống đất, đã là một mệnh ô hô. Lúc này, Độc Cô Trường Phong mắt thử một nước, đột nhiên đứng dậy, nổi giận gầm lên một tiếng, "Tiểu xuất sinh, ngươi thật to gan." Diệp Tinh Hà quay đầu nhàn nhạt nhìn về phía hắn, nghiền ngẫm cười nói, "Lá gan của ta luôn luôn rất lớn. Không bằng, ngươi đến thử xem. Lời vừa nói ra, mọi người khiếp sợ không thôi. Diệp Tinh Hà, đây là muốn khiêu chiến Độc Cô Trường Phong. Hai người bọn họ, sớm đã là không chết không thôi, xem ra trận chiến ngày hôm nay, tất có một người bỏ mình. Bất quá, Diệp Tinh Hà coi như thắng qua Tư Mã Tiến, cũng tuyệt không phải Độc Cô sư huynh đối thủ. Độc Cô Trường Phong tầm mắt, đột nhiên thoáng nhìn bên cạnh Tề Sử Mặc. Trong mắt của hắn lập tức lộ ra một cô âm độc chi sắc, xâm nhiên cười nói, "Danh con, trận này kết thúc, liền đến phiên ta ngươi. Nếu Diệp Tinh Hà giết huynh đệ của ta, ta đây trước hết làm thịt ngươi. Chờ làm thịt ngươi, ta lại đem Diệp Tinh Hà cái kia tiểu tạp toái, giàn vật đến chết." Tề Sử Mặc ra vẻ hoảng sợ, hỏi, "Độc Cô sư huynh, ngươi ta không oán không kỷ, vì sao muốn giết ta?" "Không oán không kỷ." Độc Cô Trường Phong nụ cười càng dữ tợn, âm thanh lạnh lùng nói, "Chỉ cần cùng Diệp Tinh Hà có liên quan người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Hôm nay, trước hết theo ngươi bắt đầu." Dứt lời, hắn dữ tợn cười một tiếng, vọt lên lôi đài. Xem ra, Tề Sử Mặc là khó thoát khỏi cái chết. Mọi người đều là lắc đầu, ánh mắt thương hại nhìn về phía Tề Sử Mặc. Đúng vào lúc này, Tề Sử Mặc cười đáp ý, "Lão tử nhận thua." Độc Cô Trường Phong bước chân, đột nhiên dừng lại, quay người gắt gao nhìn chằm chằm Tề Sử Mặc, trầm giọng nói, "Ngươi nói cái gì? Thế nào, ngươi là kẻ điếc hay sao?" Tề Sử Mặc mặt mũi tràn đầy miệng ai, thản nhiên nói, "Lão tử nói nhận thua, nghe không hiểu sao? Sẽ chỉ chút giận sang người khác cầu vật, lão tử mặc kệ ngươi. Ngược lại đã thứ tư, cũng không tính đi một chuyến uổng công." Độc Cô Trường Phong lửa giận, trong nháy mắt bay lên, tức miệng mắng to, liền lên đài đều không dám phế vật. "Thứ hèn nhát." Tề Sử Mặc không những không khí, còn cười to nói, "Tùy ngươi nói thế nào, lão tử liền là đệ tứ." "Ngươi?" Độc Cô Trường Phong khí đến nghẹn lời, hắn không thể hiện tại liền xông đi lên, một quyền đâm chết Tề Sử Mặc. Diệp Tinh Hà cũng cười ha ha, "Tề Minh, hảo khí phách." Tiếp theo, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Độc Cô Trường Phong, lạnh giọng nói, "Độc Cô Trường Phong, nếu Tề Sử Mặc từ bỏ, đó chính là ngươi ta cuộc chiến." Chương 1135, quyết chiến Độc Cô Trường Phong. Chương 1135, quyết chiến Độc Cô Trường Phong. Tử kỳ của ngươi đã sắp đến. Dứt lời, Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn về phía Lưu Thanh Tùng, chắp tay nói, "Lưu đại nhân, ta nghĩ xin sớm cùng Độc Cô Trường Phong giao đấu." Lưu Thanh Tùng ánh mắt lấp lánh, do dự nói, "Hai người các ngươi cuối cùng có một trận chiến, không phải không thể. Chẳng qua là, việc này còn muốn nghe Độc Cô Trường Phong ý tứ." Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhíu mày nhìn về phía Độc Cô Trường Phong, lạnh giọng hỏi, "Độc Cô Trường Phong, ngươi có thể dám đánh với ta một trận?" Độc Cô Trường Phong mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, giận dữ hét, "Danh con, đã ngươi vội vã chịu chết, lao tử cái này làm thì ngươi." "Lưu đại nhân, ta đồng ý." Dứt lời, Độc Cô Trường Phong thả người nhảy lên, nhảy đến đài lên. Lưu Thanh Tùng thấy này, vỗ nhẹ nhẹ tay, cười nói, "Hai cái thanh niên tuấn kiệt một trận chiến, chắc chắn đặc sắc." Trận tiếp theo, Diệp Tinh Hà đối Độc Cô Trường Phong, bản quan tự mình chủ trì. Mà lúc này, Độc Cô Trường Phong trên thân, tuôn ra sát ý ngút trời, lạnh lẽo thấu xương. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, cười gần nói, "Diệp Tinh Hà, chịu chết đi." Lời còn chưa dứt, khí thế bằng bạc tuôn trào ra. Chỉ nghe bang một tiếng, một thanh đen kịt trường thương trượt vào Độc Cô Trường Phong trong tay. Trường thương nơi tay, Độc Cô Trường Phong khí thế càng hơn ba phần. Màu đen thần cương chăn vào trường thương bên trong, năm thước mũi thương nhập vào xuất ra mà ra. Cuồng bạo khí tức như hạo đạn giang hạ, dâng trào tới. Mọi người sắc mặt kinh ngạc, lên tiếng kinh hô. Đây là Độc Cô sư huynh mặc nguyên thần cương, khí thế thật là khủng bố. Hắn nhưng là linh hồn cảnh đệ bắt trọng lâu cường giả, há lại Diệp Tinh Hà có thể so sánh. Độc Cô sư huynh không hổ là thiên viêm thất tử đứng đầu, danh phủ kỳ thực. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, Độc Cô Trường Phong thực lực quả nhiên cường hãn. Này màu đen thần cương, mang theo cổ quái khí tức, ta muốn cẩn thận mới là. Nghĩ tới đây, hắn thân thể chấn động, thôi động tinh thần bá vương thể. Lập tức, ánh bạc mãnh liệt, rực rỡ như ngân hà. Tinh quang hóa giáp, không thể phá vỡ. Ngay sau đó, chen một tiếng, thần lôi lưu hỏa kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà kiếm chỉ Độc Cô Trường Phong, gàn từng chữ, "Độc Cô Trường Phong, hôm nay ta tất sát ngươi." Độc Cô Trường Phong mặt mũi tràn đầy khinh thường, khinh miệt nói, "Chỉ bằng ngươi cái này linh hồn cảnh đệ ngũ trọng phế vật, còn muốn giết ta? Lão tử bóp chết ngươi, tựa như bóp chết một con rùa dế. Chết đi cho ta." Lời còn chưa dứt, hắn giơ cao trường thương trong tay, hung hăng đâm về phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Màu đen thần cương bay lên, trong chớp mắt bao bọc trường thương. Độc Cô Trường Phong người thương hóa thành một cái bóng mờ, đánh thẳng tới, chớp mắt liền tới. Hắn vậy mà có thể hóa thành lưu ảnh. Diệp Tinh Hà lông mày siết chặt, thầm nghĩ trong lòng, thật nhanh thân pháp. Nhưng, hắn cũng không hoảng hốt, đạp chân xuống, tuôn ra nghịch thiên cuồng long bộ. Nhất định là, màu đen mũi thương lướt qua Diệp Tinh Hà lồng ngực, gào thét mà qua. Phanh một tiếng, nện vào mặt đất, trọn vẹn khảm vào nửa mét. Màu đen thần cương trong nháy mắt bắn ra. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, cự thạch nổ tung, tứ tán bắn tung tóe. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà dùng thân hóa long, đạp không mà lên, lông tóc không thường. Độc Cô Trường Phong rút ra trường thương, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, giận dữ hét, "Phế vật, ngươi cũng sẽ chỉ trốn sao?" Tiếp theo, hắn sát mặt tông tàn, cười lạnh nói, "Lao tử thân pháp nhanh vô cùng, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể trốn đến khi nào." Diệp Tinh Hà khép cười một tiếng, "Ngươi cho rằng thân pháp của ta lại so với ngươi kém?" Dứt lời, hắn thôi động huyền độn mệnh hồn, dưới chân đã mơ hồ có thanh quang ngưng tụ, rót thành vận sóng. Huyền độn mệnh hồn vừa ra, Diệp Tinh Hà thân pháp ít nhất phải nhanh gấp đôi. "Phế vật, ngươi không trốn tốt nhất." Độc Cô Trường Phong cười lạnh một tiếng, tiếp xuống một thương này, nhất định lấy ngươi mạng chó. Vừa dứt lời, hắn thân thể hơi hơi ngửa ra sau, đạp không mà lên, đâm ra một thương. Màu đen thần cương trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu cự long, kéo ra huyết buồn đại khẩu, hung hăng cắn về phía Diệp Tinh Hà cổ. Diệp Tinh Hà lông mày mãnh liệt nhăn, cổ tay rung lên, kiếm reo vang lên. Màu xanh thần cương tăng vọt, nhất kiếm đâm ra. Cuồng lôi phá vạn pháp đệ tứ trọng, báo tắc phá. Chỉ thấy trên đường chân trời, phong vân rung động, thanh lôi chạy nhanh. Thiên lôi rơi. Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, huy kiếm trực chỉ độc cô trường phong. Vâng. Số đạo màu xanh thiên lôi ầm ầm mà rơi, hung hăng nện ở màu đen cự long đầu phía trên. Hắc long một tiếng gào thét, chấn động bốn phương. Thanh lôi nổ vang, ầm ầm nổ tung. Bầu trời màu xanh vân hải, trong nháy mắt vỡ tan, tan ra bốn phía. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, hít sâu một hơi, cùng lôi phá bản pháp, lại bị phá. Ha ha ha, tiểu xuất sinh, ngươi liền chút bản lĩnh này. Độc cô trường phong càn rỡ cười to, thương thế không giảm, hung hăng đập xuống. Diệp Tinh Hà cau mày, thần lôi lưu hỏa kiếm vung lên, cản trước người. Sau một khắc, trường thương đâm vào trên trường kiếm. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Diệp Tinh Hà một cỗ cự lực, như Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng nện trên người mình. Thần lôi lưu hỏa kiếm, trong nháy mắt rời khỏi tay. Kiếm nhận lấp lánh hàn mang, bang một tiếng, đâm xuống mặt đất bên trong. Đồng thời, Diệp Tinh Hà nhanh chóng thối lui hai bước, khí thế trong nháy mắt rơi xuống. Thấy một màn này, dưới đài mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, thấp giọng nghị luận. Độc cô sư huynh tất sát nhất kích, Diệp Tinh Hà vậy mà đánh bác. Thực lực của hắn, vậy mà như thế khủng bố. Chỉ tiếc, hắn kiếm đã rời tay, chắc chắn chết tại độc cô sư huynh trong tay. Độc cô trưởng phong trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, cười lớn nói, Diệp Tinh Hà, coi như ngươi gánh vác một kích này, lại có thể thế nào? Trong tay ngươi không có kiếm, ta như giết ngươi, như dẫm chết một con kiến. Diệp Tinh Hà cười nạo một tiếng, nói ra, ngươi cho rằng ta không có kiếm, ngươi liền có thể giết ta? Hài hước đến cực điểm. Lời còn chưa dứt, trên người hắn thần cương tuôn ra, thanh quang mãnh liệt, sáng chói thanh quang, thoáng qua trăng sáng, che lại chiều dương. Độc cô trưởng phong, ngươi không biết, không có kiếm ta, càng mạnh. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, hung hăng ném ra một quyền. Đại Phạm Tiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền đệ tứ trọng, ngọn lửa cháy bừng bừng sóng to. Phía sau hắn bốn đạo hư ảnh trong nháy mắt ngưng kết, ngạo nghễ mà đứng. Sau đó, hư ảnh hóa thành huyền hỏa xoay quanh mà ra, bám vào tại trên cánh tay. Chết đi cho ta. Diệp Tinh Hà gầm thét một tiếng, huyền hỏa trọng quyền, đập ầm ầm hướng Độc Cô Trường Phong lồng ngực. Độc Cô Trường Phong cười lạnh, chỉ bằng này phá quyền pháp, còn muốn giết ta? Dứt lời, trường thương trong tay của hắn ngâm khẽ, tái xuất một thương. Màu đen thần cương trong nháy mắt hóa thành tự long, gào thét mà ra, bay nào về phía Diệp Tinh Hà. Lần này, Hắc Long hư ảnh càng thêm ngưng tụ, khổng lồ, có tới 30 mét chi cự. Oanh một tiếng vang thật lớn. Huyền hỏa trọng quyền hung hăng nện ở Hắc Long hư ảnh đầu phía trên. Cái kia Hắc Long gào thét một tiếng, trên thân hắc quang lấp lánh, tụ mà không tiêu tan, uy thế càng mạnh. Vậy mà không đánh tan được. Diệp Tinh Hà sắc mặt âm u, chỉ cảm thấy một cỗ lăng lệ khí thế đập vào mặt. Cái kia Hắc Long gào thét ở giữa, vung lên hai bước, đem huyền hỏa sẽ rách tiêu tán, tựa hồ tùy thời có thể tránh thoát huyền hỏa uy thế. Hắc Long phá hỏa, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 1136, đột phá đệ ngũ biến. Chương 1136, đột phá đệ ngũ biến. Độc Cô Trường Phong sắc mặt càn rỡ, cười ha ha, Diệp Tinh Hà, đừng vùng đấy, ngoan ngoãn chịu chết đi. Làm mẹ ngươi xuân thu lại mộng. Diệp Tinh Hà quát chói hai một tiếng, cũng không hoảng loạn, thầm nghĩ, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần, cưỡng ép đột phá đệ ngũ biến. Nghĩ tới đây, hắn nín thở ngưng thần, hội tụ quyền ý. Trong lòng quyền ý liên tục tăng lên, càng ngày càng mãnh liệt. Cây tử đằng đêm vũ hỏa hình như có cảm ứng, trong đan điền bay lên, xoay quanh mà ra. Ta hiểu. Thời khắc sinh tử, Diệp Tinh Hà cực lực đột phá, tuyệt địa phản kích. Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền, đột phá thành công. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ sáng chói thanh quang, hét lớn một tiếng, Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền đệ ngũ trọng, thiên hỏa đốt thế. Chỉ nghe vang một tiếng, cây tử đằng đêm vũ hỏa phóng lên tận trời. Hừng hực ánh lửa, diễm hỏa thao thiên. Cái kia khí thế mạnh mẽ đem Hắc Long hư ảnh khiến không ngừng tiêu thảm, liên tiếp lui về phía sau. Cái này sao có thể? Độc Cô Trường Phong nụ cười hơi ngừng, không thể tin nói, hắn vậy mà có thể đang đánh nhau ở giữa đột phá. Không đợi hắn nghĩ lại, ngọn lửa màu tím kia hội tụ, ngưng tụ thành một đạo cao mấy chục mét hư ảnh, ngạo nghễ mà đứng. Thân ảnh màu tím thân mang giáp nhẹ, cầm trong tay trường tiên, hiển thị rõ vương giả phong phạm. Phá cho ta! Theo gầm lên giận dữ, Diệp Tinh Hà phá vỡ biển lửa, huy quyền đánh tới hướng đầu kia Hắc Long hư ảnh. Ngũ sát huyền hỏa bao bọc cánh tay của hắn, khí thế mãnh liệt, giống như có thể đốt sạch thế gian hết thảy. Huyền hỏa trọng quyền gào thét mà qua, hung hăng đánh vào Hắc Long đầu phía trên. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, ma long kêu rên một tiếng, trong nháy mắt bị ngọn lửa bao bọc, đốt cháy hầu như không còn. Đây là Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền đệ ngũ trọng thần thông, đốt linh. Đốt linh, bùng cháy thế gian hết thảy, thậm chí là thần cương. Sau một khắc, Huyền Hỏa trọng quyền hung hăng đánh tới hướng Độc Cô Trường Phong đỉnh đầu. Độc Cô Trường Phong muốn rách cả mí mắt, khàn giọng giống giận, không. Nhưng không làm nên chuyện gì, chỉ thấy cái kia huyền hỏa nắm đấm, từng tầng đánh vào Độc Cô Trường Phong đỉnh đầu. Bèn, một bóng người liệt diễm bùng cháy mà lên, không ngừng gào thét tiêu thảm, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Độc Cô Trường Phong không chỉ bỏ mình, còn bị thiêu thành cho tàn. Chúng đệ tử thấy này, dồn dập lên tiếng kinh hô. Đây là cái gì võ kỹ? Làm sao lại khủng bố như vậy? Diệp Tinh Hà vậy mà chỉ dùng một quyền, trong nháy mắt oanh sát Độc Cô sư huynh. T, thực lực của hắn quá mạnh. Cùng lúc đó, nhìn trên đài, tất cả trưởng lão dồn dập đứng lên, mặt mũi tràn đầy rung động, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Lưu Thanh Tùng trong mắt cũng là rung động thật sâu chi sắc, lẩm bẩm nói, một quyền này mạnh mẽ như thế, đã có địa giai võ kỹ mai. Diệp Tinh Hà tuyệt không phải vật trong ao, sau này nhất định có thể nhất phi trùng thiên, trở thành cường giả tuyệt thế. Ta Đại Viêm Hoàng Triều lại ra một tên tuyệt thế thiên tài. Sau khi khiếp sợ, chính là vắng lặng một cách chết chóc, lại không một người mở miệng, lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người toàn bộ rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, không khỏi là thật sâu rung động, vẻ kính sợ. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà chậm rãi thu hồi nắm đấm, đứng ngạo nghễ tại đài bên trên, cười lạnh nói: Thiên Viêm thất tử lại như thế nào? Còn không phải bị ta giết hết? Thanh âm như sóng, khí thế thao thiên. Một đám đệ tử hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ vì Diệp Tinh Hà một người, Thiên Viêm Thần Cung, Hạ Viêm Cung bảy tên cường giả đều bỏ mình, không người còn sống. Đây là hạng gì thực lực khủng bố cùng dũng cảm? Tốt một lúc sau, Lưu Thanh Tùng tài cao tiếng tuyên bố: Này một trận chiến, Diệp Tinh Hà thắng. Mọi người cũng rồn rập hoàn hồn, tiếp tục xem tranh tài. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà đi xuống đài đến, Tề Sử Mặc đám người lập tức tiến lên chúc mừng. Diệp Minh, ngươi giết cái kia cuồng vọng độc cô Trường Phong, thật sự là đại khoái nhân tâm. Tề Sử Mặc sắc mặt mừng rỡ, nói ra: Lần này giải quyết Thiên Viêm thất tử, ngươi tại Thiên Viêm Thần Cung lại không trở ngại. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, lại lắc đầu, trầm giọng nói: Không, bảy người này sau lưng còn có người sai sự. Bằng không, ta lần trước đi Thiên Địa Trọng Nguyên Giới, bọn hắn sẽ không biết được. Mà lại, sau lưng người kia thực lực mạnh hơn, địa vị càng cao. Thượng Quan Thanh Thanh nhướng mày, hơi trầm tư, nói ra: Diệp sư đệ nói là, rất có thể là bên trên Viêm Cung người. Chớ loạn tưởng. Diệp Tinh Hà thu hồi suy nghĩ, mỉm cười, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Trước xem so tài, hết thể chờ xoay chuyển trời đất Viêm Thần Cung lại nói. Mọi người đều là gật gật đầu, tiếp tục xem tranh tài. Trận tiếp theo là từ Ngô Ngọc Liễu đội trưởng xung quanh khải vũ. Hai người đối chiến mặc dù đặc sắc, nhưng mọi người gặp qua Diệp Tinh Hà thực lực đều là không hứng lắm. Một khắc đồng hồ về sau, tranh tài kết thúc. Trận này, xung quanh khải vũ thắng. Cái kia áo bào trắng trưởng lão tuyên bố qua đi, mọi người đều là nâng lên tinh thần. Trận tiếp theo liền là Diệp Tinh Hà đối chiến xung quanh khải vũ. Mọi người dồn dập quay đầu, tầm mắt chờ mong nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, đạp không mà lên, rơi đến trên lôi đài. Xung quanh khải vũ hơi hơi chắp tay, cười nói: Diệp sư minh, ta tự biết không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cũng không cam chịu tâm nhận thua. Người ta điểm đến là dừng, một chiêu phân thắng thua như thế nào? Diệp Tinh Hà chắp tay đáp lễ, thản nhiên nói: Chu sư đệ thản nhiên tâm tính, ta là muốn đáp ứng. Mời ra tay. Xung quanh khải vũ là linh hồ cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong, thực lực phá mạnh. Diệp sư minh, thiếp ta một chiêu, cùng sư rời núi. Hắn sát mặt nghiêm nghị, gầm nhẹ một tiếng, ngang tàng thôi động thần cương. Chỉ thấy trên người hắn ánh sáng màu lam mãnh liệt, thần cương hội tụ thành một đầu cao 10 mét cùng sư, đột nhiên nhào về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà mỉm cười, thôi động tinh thần bá vương thể. Lập tức, sáng chói ánh bạc lấp lánh, tinh quang hóa giáp. Giống. Cái kia màu lam cùng sư nổi giận gầm lên một tiếng, lao thẳng tới Diệp Tinh Hà lồng ngực. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, đột nhiên vung ra một quyền. Phanh một tiếng, cùng sư ứng tiếng mà tán. Còn có hậu chiêu. Lúc này, xung quanh khải vũ đã tập đến Diệp Tinh Hà trước người, hai quả đấm phía trên ánh sáng màu lam lấp lánh, hào quang màu xanh lam kia hóa thành hai cái sư chảo, cuốn theo khí thế mạnh mẽ, đánh út về phía Diệp Tinh Hà. Không sai, lại là liên hoàn võ kỹ. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, tán thưởng một câu, lại nói: Bất quá, thực lực vẫn là kém chút. Đang khi nói chuyện, hắn lại là một quyền ném ra. Sáng chói ánh bạc lóe lên, một quyền này cùng xung quanh khải vũ hai quả đấm va chạm. Phanh một tiếng vang trầm qua đi, xung quanh khải vũ liền lùi lại 4-5 bước mới có thể ngừng lại thân hình. Mà Diệp Tinh Hà đứng ở tại chỗ, gió nhẹ mây bay. Xung quanh khải vũ ngạc nhiên một lát, hổ thẹn chắp tay: Diệp sư minh quả nhiên mạnh mẽ, ta không phải là đối thủ. Ta xung quanh khải vũ, nhận thua. Dứt lời, hắn quay người bỏ xuống lôi đài, cũng là tiêu sái. Thấy một màn này, chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt vẻ kính sợ càng sâu. Diệp Tinh Hà quả nhiên mạnh mẽ, xung quanh khải vũ vậy mà đi bất quá hai chiêu. Để cho ta lên đài, một chiêu cũng là không tiếp nổi. Như thế cường giả, tương lai chắc chắn danh chấn đại viêm. Trên khán đài, Lưu Thanh sắc vẻ mặt cực kỳ vui mừng, đứng dậy cao giọng nói: Lần này 6 tông thi đấu, Diệp Tinh Hà chính là người đứng đầu. Ngoài ra 5 tông, có gì dị nghị không? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, dồn dập lắc đầu. Diệp Tinh Hà thực lực chấn áp bốn phương, không người dám khinh phục. Chương 1137, đánh lén, hàn độc. Chương 1137, đánh lén, hàn độc. Chờ một chút, ta khinh phục. Đúng vào lúc này, một tiếng hét to vang vọng quảng trường. Mọi người dồn dập mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái thân mặc âm thực cung trường bào, người thấp nhỏ thanh niên, bước đi lên đến đây. Phía sau hắn, mấy tên âm thực cung đệ tử đi theo, khí thế hùng hổ. Lưu Thanh Tùng nhướng mày, nhìn chung quanh mấy người, âm thanh lạnh lùng nói: Các ngươi âm thực cùng, liền hải thứ nhất đều không qua, có tư cách gì không phục? Có thể cái kia thấp tiểu thanh niên cũng không đáp lời, chẳng qua là nhanh chân hướng lôi đài đi tới. Diệp Tinh Hà, hôm nay ngươi tất yếu chết ở chỗ này. Ánh mắt của hắn hung ác, trong mắt mơ hồ có một tia huyết khí, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói: Bại tướng dưới tay, còn dám khẩu xuất cùng ngôn? Lên cho ta! Chỉ nghe cái kia thấp tiểu thanh niên hét to một tiếng, mấy người thân hình lói lên, cùng nhau đánh út về phía Diệp Tinh Hà. Vô chi sâu kiến! Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, thôi động tinh thần bá vương thể, ra tay phản kích. Theo một hồi to rõ tiếng long ngâm, hắn ẩn thân hóa long, lướt sóng mà lên, ngang tàng nên đón. Ầm, ầm. Diệp Tinh Hà hai quyền đệ xuống, lập tức đem hai tên âm thực cung đệ tử đập bay. Thấy một màn này, mọi người dồn dập chấn kinh, sững sờ tại chỗ. Này âm thực cung hạng gì cả rỡ?
cũng dám bỏ qua Lưu Thanh Tùng, trực tiếp ra tay. Hèn mạn. Lưu Thanh Tùng sửng sốt một chút, đột nhiên giận dữ, quay đầu chất vấn Hồ Thiên Vận. Hồ Thiên Vận, các ngươi Âm Thực Cung muốn tạo phản, cũng dám không phục bản quan mệnh lệnh?
Tiểu nhân không dám.
Hồ Thiên Vận đầu âm u, đội vàng tới gần Lưu Thanh Tùng, nhìn như phải quỳ xuống. Có thể sau một khắc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vẻ hung mang, một trưởng vô hướng Lưu Thanh Tùng. Lưu Thanh Tùng xử trí không kịp đề phòng, phanh một tiếng, bay rất ra ngoài. Hồ Thiên Vận, ngươi điên rồi. Lúc này, mấy vị trưởng lao sắc mặt đổi biến, dồn dập nhìn về phía Hồ Thiên Vận. Có thể Hồ Thiên Vận mắt điếc hai ngơ, quay người phóng lên tận trời, hóa thành một màn màu đen lưu quang, đánh thẳng Diệp Tinh Hà. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà đã xuất liên tục số quyền, đem cái kia mấy tên Âm Thực Cung đệ tử đánh lui. Những người kia người mạnh nhất, cũng bất quá là linh hồn cảnh đệ lục trọng lâu, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Có thể đám này Âm Thực Cung đệ tử, khí tức mười phần cổ quái, vậy mà hùng hãn không sợ chết. Diệp Tinh Hà, chết đi cho ta. Cái kia thấp tiểu thanh niên một cánh tay đều bị đánh gãy, vẫn như trước hai mắt xích hồng, đánh út về phía Diệp Tinh Hà. Cố khí thế này là? Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Thí Đế Ma Quân, đám người này vậy mà cùng đại sở có quan hệ." Hắn không kịp ngâm nghĩ nữa, cái kia thấp tiểu thanh niên đã gầm thét lại lần nữa xông lên. "Muốn chết?" Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, thôi động tinh thần bá vương thể, một quyền nện xuống. Một quyền này hung hăng nện ở cái kia thấp tiểu thanh niên trên lồng ngực, cự lực ầm ầm vang ra. "Oanh!" Mười ngọn núi lực lượng tuôn trào ra. Cái kia thấp tiểu thanh niên kêu thảm một tiếng, lập tức bị oanh thành đầy trời vết vũ. "Diệp Tinh Hà, lão phu muốn bắt mạng chó của ngươi." Đúng vào lúc này, Diệp Tinh Hà sau lưng bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng xé gió. Là Hồ Thiên Vận, cầm kiếm giết tới. Một kiếm này thẳng đến Diệp Tinh Hà đầu, thế như chớp điện. Diệp Tinh Hà sắc mặt giật mình, đã là tới không kịp trốn tránh, chỉ có thể nhấc lên hai tay mạnh mẽ chống đỡ. Suy một tiếng, lưỡi dao phá vỡ Diệp Tinh Hà hai tay. Lập tức, máu chảy ồ ạt. "Hồ Thiên Vận, dừng tay cho ta." Lúc này, Lê Lạc Tuyền lửa giận thao thiên, theo sát tới. Lê Lạc Tuyền thân hình cực nhanh, hóa thành màu đỏ lưu quang, một cước đá vào Hồ Thiên Vận trên lưng. Ầm. Hồ Thiên Vận như bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, hung hăng đập xuống tại trên lôi đài. Oanh một tiếng vang thật lớn, mặt đất rạn nứt, đá vụn bay tán loạn. Hai người thực lực sai biệt quá lớn, Hồ Thiên Vận căn bản không phải đối thủ. Hắn nằm tại hố to bên trong, hoa phun ra một ngụm máu tươi, đã là trọng thương. "Hồ Thiên Vận, ngươi quả thật điên rồi." Lê Lạc Tuyền trợn mắt nhìn, âm thanh lạnh lùng nói, ngay trước Lục Đại Tông môn trước mặt, vậy mà công nhiên đối ta Thiên Viêm Thần Cung đệ tử ra tay, ngươi này là muốn chết? Hồ Thiên Vận sắc mặt điên cuồng, âm u cười nói, ta chủ nhân muốn ta lấy Diệp Tinh Hà mạng chó, ta chắc chắn muốn lấy. Hắn đã chúng ta hàn độc, coi như ngươi giết ta, cũng không dùng. "Cái gì?" Lê Lạc Tuyền sắc mặt đổi biến, vội vàng quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà hai tay trên vết thương đã kết băng, huyết dịch đều bị đông cứng thành màu lam nhạt. "Diệp Tinh Hà, lão phu hàn độc, có thể là ta chủ nhân ban tặng. Ngươi chỉ cần bên trong nhất kiếm, liền hẳn phải chết không nghi ngờ." Hồ Thiên Vận cười ha ha, lời nói vô cùng tàn rỡ. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà cho mày, cảm giác một cỗ thấu xương lạnh lẽo từ hai tay vết thương mà lên, đánh thẳng đan điền. Này khí tức, cùng Mộ Vân Lâm hàn khí không có sai biệt. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, lại không nóng nảy, thầm nghĩ trong lòng, này hàn độc sát thực âm tàn vô cùng. "Bất quá, ta có huyền hỏa kề bên người, không tổn thương được ta." Nghĩ tới đây, hắn lập tức thôi động huyền hỏa chi lực, thẳng bức hàn độc mà đi. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà trên thân, tuôn ra ngũ sắc huyền hỏa, bao bọc hai tay vết thương. Trong chớp mắt, vết thương vụn băng đã lui tán, khôi phục như lúc ban đầu. Hàn độc đã hiểu. Lúc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Thiên Vận, nghiền ngẫm cười nói, "Hồ lão chó, ngươi này hàn độc không quá đi." "Làm sao có thể?" Hồ Thiên Vận mặt mũi tràn đầy không thể tin, hoảng sợ nói, "Chủ nhân hàn độc, làm sao có thể bị tùy tiện giải trừ? Người chết không cần biết." Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, trong nháy mắt đi vào trước người hắn, một cước đạp xuống. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, Hồ Thiên Vận bị đạp thành bọt máu, văng khắp nơi mà mở. "Diệp sư đệ, ngươi không sao chứ?" "Diệp huynh, ngươi thương thế như thế nào?" Lúc này, Thượng quan Thanh Thanh giật mình hoàn hồn, đội vàng vây tiến lên đây. "Ta không sao, đại gia không cần lo lắng." Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, quay người nhìn về phía Lê Lạc Tuyền, nói ra, "Lê thần quan, việc này sợ là cùng Mộ Vân Lâm có quan hệ. Mới vừa này Hồ Thiên Vận sử dụng hàn khí, cùng Mộ Vân Lâm lệ thuộc đồng nguyên." Lê Lạc Tuyền cau mày, ánh mắt lấp lánh, trầm giọng nói, "Việc này, can hệ trọng đại. Không nghĩ tới, Mộ Vân Lâm cái kia nghịch tặc, vậy mà có thể đem nhanh bước thẩm thấu đến Âm Thực Cung. Không được, việc này phải nhanh một chút hồi báo đế quân, các ngươi lại chờ một chút, ta muốn cùng Lưu đại nhân thương nghị một phiên." Dứt lời, hắn quay người mà lên, hướng khán đài mà đi. Mà Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, thầm nghĩ trong lòng, đám người này rõ ràng là hướng ta tới, lại là Mộ Vân Lâm sai sử. Hôm nay xem ra, thế lực khác khá lớn, ngày sau nhất định phải cẩn thận mới là. Chốc lát sau, Lưu Thanh Tùng đột nhiên đứng dậy, cao giọng nói, "Lần so tài này, Diệp Tinh Hà là tên thứ nhất. Mọi người sáu tông người dự thi rời đi, trở về tông môn." Hắn sát mặt trắng bệnh, rõ ràng vừa rồi cũng thụ thương không nhẹ. Nhưng lúc này, Lưu Thanh Tùng không lo được thương thế, tuyên bố xong kết quả, bay người rời đi. Lê Lạc Tuyền cũng vẻ mặt lo lắng, hướng Diệp Tinh Hà phất phất tay, nói ra, "Tinh Hà, trước theo ta xoay chuyển trời đất Viêm Thần Cung." Diệp Tinh Hà mấy người cũng không nhiều hỏi, lập tức đi theo Lê Lạc Tuyền trở về Thiên Viêm Thần Cung. Chương 1138, sáu tông thi đấu, đệ nhất. Chương 1138, sáu tông thi đấu, đệ nhất. Quyển sách chương mới nhất nội dung chưa xong, nhiều đặc sắc hơn nội dung điện thoại thỉnh quét hình phía dưới mã 2 triệu download app. tiểu thuyết càng toàn thay mới càng nhanh. 100 vạn tiểu thuyết đọc miễn phí. Trên mạng tìm không thấy nội hàm tiểu thuyết nơi này đều có nha. Nửa ngày sau, mọi người trở lại Thiên Viêm Thần Cung bên ngoài cung. Độ Không Phi thuyền còn chưa rơi xuống đất, Lê Lạc Tuyền liền lo lắng nói, Tinh Hà, ngươi cùng Tề Sử Mặc đi bên trên Viêm Cung Thiên Viêm Đại Điện chờ ta, sẽ có ban thưởng cho các ngươi. Âm Thực Cung một chuyện, ta còn muốn mau sớm hướng chư vị thái thượng hồi báo.
Vâng, Lê Thần Quan.
Diệp Tinh Hà cùng Tề Sử Mặc hai người chắp tay đáp ứng, Lê Lạc Tuyền quay người đạp không mà lên, hóa thành lưu quang rời đi. Đợi cho phi thuyền rơi xuống đất, Diệp Tinh Hà hai người bái biệt mọi người, hướng Thiên Viêm Đại Điện mà đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà tiến vào bên trên Viêm Cung chỗ. Bên trên Viêm Cung mỏm núi càng thêm cao ngất, mây mù lờ lờ, đại điện hùng vĩ. So với Hạ Viêm Cung, nơi đây linh khí cũng càng làm nồng đậm, mơ hồ kết thành sương mù. Một lát sau, hai người theo thềm đá đi vào bên trên Viêm Cung quảng trường. Tề Sử Mặc ngẩng đầu nhìn lại, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nói ra: Diệp Minh, Thiên Viêm Đại Điện ngay ở phía trước. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, tăng tốc bước chân. Mà lúc này, nơi xa đang có hai ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Hai người này bên hông đều cài lấy một viên kim bài, trên đó con số không giống nhau. Trong đó một vị to mọng thanh niên, trong ánh mắt lóe lên một vẻ trêu tức, nói ra: Tiểu tử này liền là Diệp Tinh Hà. Bên cạnh hắn cao gầy thanh niên gật đầu nói: Không sai, hắn liền là Hạ Viêm Cung danh tiếng đang thịnh Diệp Tinh Hà. Nghe nói lần này 6 tông thi đấu còn cầm tên thứ nhất. To mọng thanh niên cười lạnh một tiếng: Một cái linh hồ cảnh đệ ngũ trọng lâu phế vật thôi. Không nghĩ tới, La Trung Nguyệt trưởng lão giao cho ta nhiệm vụ, vậy mà dễ dàng như vậy, giết một cái phế vật, liền có mấy chục vạn viên linh thạch thù lao. Cao gầy thanh niên mặt lộ vẻ khó xử, có chút do dự nói: Hoàng sư minh, này Diệp Tinh Hà thật không đơn giản. Hắn dù sao cũng là lần này 6 tông thi đấu tên thứ nhất. Hoàng sư minh mặt lộ vẻ khinh thường, cười nhạo một tiếng: Ngươi thằng ngu. 6 tông thi đấu lấy được đều là người mới. Đám phế vật kia bên trong, có thể có cái gì cường giả? Lao tử tự thân xuất mã, giết hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Cao gầy thanh niên sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu, nói ra: Hoàng sư minh nói có lý. Vậy chúng ta bây giờ ra tay, giết Diệp Tinh Hà. Hoàng sư minh nheo mắt lại, cười đáp ý: Không đổi. Lưu thêm hắn mấy ngày, nhường La Trung Nguyệt trưởng lão cho là hắn rất mạnh. Cứ như vậy, chúng ta mới tốt nhiều muốn chút chỗ tốt. Cao gầy thanh niên hai mắt tỏa sáng, nặng nề gật đầu nói: Vẫn là Hoàng sư minh thông minh. Hoàng sư minh mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, cười ha ha, nói nhảm, này còn cần ngươi nói. Đi, trước đi dò thám lai lịch của tiểu tử này. Vừa dứt lời, hai người liền nhích người ra ngoài. Chỉ thấy hai người thân hình lóe lên, ngăn ở Diệp Tinh Hà cùng Tề Sử Mặc trước mặt. Hoàng sư minh mặt mũi tràn đầy khinh miệt, quát: Diệp Tinh Hà, đứng lại cho lão tử. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lườm Hoàng sư minh liếc mắt, hỏi: Ngươi là ai? Nhưng Hoàng sư minh lông mày nhíu lại, ngạo nghễ nói: Lão tử gọi Hoàng Thiên Hùng, chính là bên trên Viêm Cung đệ tử. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, trầm giọng nói: Không hứng thú nhận biết ngươi, chớ cản đường của ta. Hoàng Thiên Hùng nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, lạnh giọng nói: Danh con, ngươi này cái gì ngữ khí? Gặp ta, còn không tranh thủ thời gian hô một tiếng Hoàng sư minh. Cao gầy thanh niên mặt hiện sắc mặt giận dữ, lạnh giọng nói ra: Tốt ngươi cái tiểu phế vật, cũng dám bỏ qua ta đại ca. Ta đại ca, có thể là Thiên Kiếm sẽ tinh anh cường giả. Lúc này, Hoàng Thiên Hùng cao cao hất cằm lên, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, âm thanh lạnh lùng nói: Ta chẳng cần biết ngươi là ai, cút nhanh lên mở. Nghe vậy, cao gầy thanh niên ánh mắt lạnh lẽo, quắc: Ngươi cái phế vật này, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ta xem ngươi chính là muốn chết. Dứt lời, cao gầy thanh niên thân thể chấn động, liền muốn động thủ. Lúc này, Diệp Tinh Hà dư quang thoáng nhìn nơi xa đi tới một đạo thân ảnh, nói ra: Chờ một chút. Cao gầy thanh niên cười lạnh một tiếng, nói ra: Làm sao? Hối hận rồi. Nếu là ngươi hiện tại quỳ xuống đi cầu ta tha ngươi, còn không tính quá muộn. Để cho ta cầu xin tha thứ. Diệp Tinh Hà lông mày cười khẽ, thật sự là ý nghĩ hão huyền. Ta là muốn khuyên các ngươi cút nhanh lên. Bằng không thì nhường đại thần quan thấy, các ngươi nghĩ lăn cũng đã chậm. Đang khi nói chuyện, hắn giơ tay lên, chỉ hướng phía sau hai người. Hoàng Thiên Hùng trong mắt hơi híp, cười lạnh nói: Danh con, nghĩ lừa ta? Chỉ bằng ngươi cái phế vật này, còn có thể nhận biết đại thần quan? Làm mẹ ngươi mộng đẹp. Đúng rồi. Cao gầy thanh niên phụ hòa nói: Coi như ngươi biết đại thần quan, thì tính sao? Hôm nay, đừng nói là đại thần quan, liền là thái thượng trưởng lão cũng không thể nào cứu được ngươi. Dứt lời, hai người nhìn nhau, cười ha ha. Mà lúc này, phía sau hai người người kia cũng đã mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Diệp Tinh Hà thấy này, khẽ cười một tiếng: Các ngươi có phiền phải lớn. Hoàng Thiên Hùng mặt mũi tràn đầy khinh thường, nghiền ngẫm cười nói: Có phiền phái chính là ngươi mới đúng. Hôm nay, ngươi không đem cái kia đại thần quan gọi tới, ta liền. Hắn lời còn chưa dứt, sau lưng vang lên hừ lạnh một tiếng, mơ hồ có mấy phần sắc ý. Sau một khắc, khí thế bằng bạc theo trên thân thể người nọ bay lên, như sơn nhạc uy nga, hung hăng đặt ở trên thân hai người. Hai người kia vội vàng không kịp chuẩn bị, phù phù một tiếng, quỳ xuống. Hai người khuôn mặt bỗng nhiên cứng đờ, cuốn quýt quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Lê Lạc Tuyền bộ mặt tức giận, trầm giọng nói: Nho nhỏ bên trên Viêm Cung đệ tử, dám xem thường thần quan, thật là lớn gan chó. Hai người sắc mặt đổi biến, trong mắt hiện hiện một vẻ hoảng sợ, lập tức dập đầu cầu xin tha thứ. Lê thần quan, chúng ta sai. Lời mới rồi, ngài liền làm chúng ta là đánh giám. Đúng, chúng ta mới là phế vật. Cầu Trình trưởng lão tha chúng ta đi. Lê Lạc Tuyền nghiêm nghị nói: Nếu không phải lão phu có chuyện quan trọng tại thân, nhất định phải trọng phạt các ngươi. Còn không mau cút đi. Đà tạ Lê thần quan. Hai người liên tục dập đầu, chật vật đứng dậy, hoảng hốt chạy trốn. Diệp Tinh Hà chắp tay nói: Lê thần quan, ngài đã tới. Không biết Âm Thực Cung một chuyện có thể có kết quả. Lê Lạc Tuyền nhướng mày, thở dài nói, cái kia Mộ Vân Lâm thế lực sau lưng khá lớn, không nghĩ tới vậy mà thẩm thấu sâu như thế. Việc này còn muốn giao cho đế quân định đoạt, chứ bị thái thượng trưởng lão đã đi đế đô thương nghị. Tinh Hà, ngươi cũng muốn cẩn thận chút, ta nhìn hắn đối ngươi hận ý rất sâu. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, cười nói, Lê thần quan yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Như vậy cũng tốt. Lê Lạc Tuyền gật gật đầu, nói ra, nếu tại đây bên trong gặp được ngươi, cũng không cần phải đi Thiên Viêm đại điện. Ta nắm ban thưởng, tại đây bên trong cho ngươi. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, một viên lệnh bài màu vàng nóng phù hiện ở lòng bàn tay. Hắn đem lệnh bài đưa cho hai người, nói ra, ngươi có thể nắm lệnh này bài, đi tới Vạn Bảo Các tuyển một kiện bảo vật. Đến mức Tề Sử Mặc, ngươi tại thi đấu biểu hiện cũng hết sức ưu việt, cùng Tinh Hà cùng một chỗ đặc biệt để bạn đến bên trên Viêm Cung. Đợi cho ngày mai, sẽ có người mang các ngươi đến đây bên trên Viêm Cung. Diệp Tinh Hà tiếp nhận lệnh bài, tinh tế xem xét. Chương 1139, bên trên Viêm Cung. Chương 1139, bên trên Viêm Cung. Quyển sách chương mới nhất nội dung chưa xong, nhiều đặc sắc hơn nội dung điện thoại thỉnh quét hình phía dưới mã 2 triệu download app. Tiểu thuyết càng toàn thay mới càng nhanh. Trăm vạn tiểu thuyết đọc miễn phí. Trên mạng tìm không thấy nội hàm tiểu thuyết nơi này đều có nha. Lệnh bài vàng dòng đúc thành, hơi lộ ra dày nặng, chính diện có khắc Thiên Viêm Thần Cung 4 chữ lớn. Mà mặt trái là 4 chữ lớn, 6 tông người đứng đầu. Diệp Tinh Hà mỉm cười, thu hồi lệnh bài, chắp tay nói, đa tạ thái thượng trưởng lão. Tề Sử Mặc càng là sắc mặt mừng rỡ, chặn lại nói tạ. Sau đó, hai người trở về trạch viện, các làm chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng. Diệp huynh, ngươi thu thập xong không có? Tề Sử Mặc sớm tìm thu thập xong, đi vào Diệp Tinh Hà trong trạch viện. Diệp Tinh Hà nghe tiếng đẩy cửa đi ra ngoài, cười nói, Tề huynh, ngươi thật đúng là sớm. Đang ở hai người đàm tiếu thời khắc, cổng vang lên một tiếng kêu gọi. Diệp Tinh Hà có đó không? Hai người nghe tiếng, đều là quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đứng ngoài cửa một tên áo lam thần quan, hướng trong viện trông lại. Cái này người, chính là Tào Long Lĩnh. Tào Long Lĩnh nhìn thấy Diệp Tinh Hà, cười nói, Diệp Tinh Hà, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Tinh Hà hơi kinh ngạc, nói ra, không nghĩ tới, lại là Tào thần quan mang ta đi bên trên Viêm Cung. Tào Long Lĩnh chắp tay cười nói, nếu là không có ngươi, ta cũng đảm đương không nổi này thần quan vị trí. Diệp huynh đệ, mau mau theo ta đi bên trên Viêm Cung của mệnh. Nửa nén hương về sau, ba người đi đến vài tòa san sát nối tiếp nhau mỏm núi trước đó. Tào Long Lĩnh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, giải thích nói, nơi này tên là Ngàn Viêm núi, địa thế hiểm yếu. Mỗi một tòa núi xây dựng trên 100 cái động phủ, cung cấp đệ tử ở lại. Động phủ vị trí càng cao, linh khí thì càng nồng đậm, càng thêm thích hợp tu luyện. Lời đến chỗ này, hắn thần sắc nghiêm túc mấy phần, tiếp tục nói, bất quá, bên trên Viêm Cung cạnh tranh phương thức cùng Hạ Viêm Cung hoàn toàn khác biệt. Tại đây bên trong, Thiên Viêm Thần Cương bài danh cực kỳ trọng yếu. Bài danh càng cao, tài nguyên tu luyện liền càng nhiều, mà lại không cấm đệ tử tranh đấu. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, trong mắt tinh quang lấp lánh, nói ra, xem ra bên trên Viêm Cung cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Tào Long Linh trầm giọng nói, Diệp huynh đệ, ngươi thiên phú hơn người, nhưng đến nội viện, ngươi phải hiểu được cây to đón gió đạo lý. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay nói, đa tạ Tào thần quan đề điểm. Sau đó, Tào Long Linh lấy ra một viên màu lót đen chữ viết nhầm lệnh bài, đưa cho Diệp Tinh Hà. Này miếng lệnh bài, toàn thân phát ra kim quang, như kim cương thạch sáng chói, trên đó có khắc Thiên Viêm Thần Cung bốn chữ. Này miếng Thiên Viêm Thần lệnh, chỉ có thiên phú kỳ giai đệ tử mới có thể phân phối đến. Bằng vào Thiên Viêm Thần lệnh, ngươi có thể nhận lấy càng nhiều tài nguyên tu luyện, mỗi một số chuyện bên trên cũng có thể bất chút phiền toái. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, chắp tay nói, đà tạ Tào thần quan. Sau đó, Tào Long Lĩnh giơ tay lên, chỉ hướng cách đó không xa, nói ra, nơi này liền là chỗ ở của các ngươi. Chỉ thấy một tòa độc đáo phủ đệ, tọa lạc trên đỉnh núi, gạch xanh ngói trắng, tráng lệ. Tào Long Lĩnh lại nói, Diệp huynh đệ, sáng sớm ngày mai, ta liền dẫn ngươi đi Vạn Bảo Các. Hôm nay các ngươi trước ở lại, ta ngày mai lại đến. Diệp Tinh Hà hai người chắp tay đưa tiễn Tào Long Lĩnh, quay người bước vào biệt viện. Biệt viện bên trong, linh khí nồng đậm, mạnh hơn Hạ Viêm Cung không chỉ gấp hai. Tề Sử Mặc bốn phía nhìn qua về sau, vui vẻ nói, Diệp huynh, ở chỗ này tu luyện, chúng ta so Hạ Viêm Cung đệ tử muốn mau hơn không ít. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, còn chưa lên tiếng. Đông nhiên ngoài viện vang lên to rõ phượng hoàng hót vang, một đạo màu lam ánh sáng phá không tới. Phượng gãy truyền thư, là Lý Linh Chi tiền bối gửi thư. Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt, vội vàng nhanh chân đi ra phòng. Chỉ thấy màu lam ánh sáng rơi vào Diệp Tinh Hà trong tay, hóa thành nhất đoạn chữ viết. Diệp Tinh Hà, linh khê thương thế đã không ổn định, nhanh chóng tìm giải cứu chi pháp, đến đây Kình Thiên Tông cùng ta gặp mặt. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, trong lòng ngổn ngang, thấp giọng nỉ non, xem ra ta nhất định phải nhanh đi tới Kình Thiên Tông. Ngày mai đi qua Vạn Bảo Các, ta liền đi tới Kình Thiên Tông cứu chữa linh khê. Sáng sớm hôm sau, nắng sớm mờ mờ. Diệp huynh đệ, ta đến rồi. Tào Long Linh thanh âm tại ngoài viện vang lên. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, đứng dậy đi tới cửa, mở ra cửa lớn. Tào Long Lĩnh nhìn thấy Diệp Tinh Hà về sau, vừa cười vừa nói, Diệp huynh đệ, theo ta cùng nhau đi tới Vạn Bảo Các, làm phiên Tào thần quan. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, đi theo Tào Long Lĩnh đi xuống núi. Không bao lâu, hai người theo một đầu đường nhỏ, đi vào một tòa 5 tầng cao lầu các trước. Cái kia do bạch ngọc tu kiến mà thành, đường hoàng lộng lẫy, khí thế khoáng đạt. Tào Long Lĩnh dừng bước lại, quay đầu nói ra, Diệp huynh đệ, nơi này chính là Vạn Bảo Các. Phụ trách trấn thủ Vạn Bảo Các là một vị thân hình cao lớn, thân mang áo bào đỏ đại thần quan. Hắn thấy Tào Long Lĩnh tới, cười nói, Tào thần quan, đã lâu không gặp. Tiếp theo, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, hỏi, hắn chính là 6 tông thi đấu thứ nhất, Diệp Tinh Hà. Tào Long Lĩnh gật đầu nói, đúng vậy. Hôm nay dẫn hắn tới, liền để cho hắn chọn lựa thi đấu ban thưởng. Áo bào đỏ thần quan cười nói, thi đấu đệ nhất ban thưởng, nhưng tại tầng thứ tư bên trong, tùy ý chọn tuyển một kiện bảo vật. Bất quá, ngươi bây giờ còn không thể đặt chân 5 tầng, không cần thiết tự tiện xông vào. Dứt lời, hắn lấy ra một viên lệnh bài màu vàng nóng, đưa tới Diệp Tinh Hà trong tay. Ngươi đi vào đi. Tạ ơn thần quan. Diệp Tinh Hà chắp tay tạ ơn, bước vào vạn bảo các. Vạn bảo các bên trong, trưng bày lấy ngàn mà tính bảo vật, binh khí, bảo khí, công pháp, cái gì cần có đều có. Diệp Tinh Hà vừa đi vừa nhìn, phát hiện trước 2 tầng bảo vật phẩm chất không cao, liền bước lên tầng thứ 3. Diệp Tinh Hà trước người, đâm đầu đi tới 5 tên bên trên Viêm cung đệ tử. Mới đầu, bọn hắn chẳng qua là lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt, cũng không thèm để ý, nhưng Diệp Tinh Hà trực tiếp hướng đi 4 tầng cửa vào. 5 người kia thấy thế, nghị luận lên tiếng, người kia là ai? Không biết vạn bảo các quy củ sao? Hắn nhìn xem lạ mắt, có lẽ là cái mới tới. Trong đó, một tên sắc mặt kiệt ngạo áo bào đỏ thanh niên, ngoan bị đạo, mới tới. Đến rất đúng lúc. Không hiểu quy củ, ta sẽ dạy cho hắn cái gì là quy củ. Lời vừa nói ra, còn lại 4 người cũng là một mặt vẻ đùa cợt. Sau đó, áo bào đỏ thanh niên quay người, la lớn, bên kia cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa, ngươi qua đây. Diệp Tinh Hà bước chân chưa ngừng, tiếp tục hướng 4 tầng cửa vào đi đến. Áo bào đỏ thanh niên nụ cười trên mặt trong nháy mắt tan biến, tiếp theo, phẫn nộ quát, danh con, ngươi điếc không thành. Còn chưa có tới. Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia áo bào đỏ thanh niên, lạnh giọng nói, ngươi là đang gọi ta? Áo bào đỏ thanh niên hừ lạnh một tiếng, không gọi ngươi thì gọi ai? Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nói ra, ta không biết, cũng không muốn biết. Danh con, khẩu khí đến thật điên. Áo bào đỏ thanh niên cười nhạo một tiếng, sau đó mặt lộ vẻ vẻ ngạo nhiên, cất cao giọng nói, ta là Thiên Viêm Thần Cương trên bảng, bài danh thứ 94, kỳ không ngại. Ngay cả ta cũng không nhận ra, thật sự là vô tri. Diệp Tinh Hà âm thanh lạnh lùng nói, ồn ào. Dứt lời, hắn nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc mắt, quay đầu đi đến 4 tầng cửa vào. Chương 1140, Thiên Viêm Chí Bảo Thần Khí, dấu tại chương 1140, Thiên Viêm Chí Bảo Thần Khí, dấu tại. Kỳ không ngại trên mặt hiện hiện một vẻ tâm độc chi sắc, cười lạnh nói, danh con, ngươi tự tiện xông vào 4 tầng, nhất định là khó thoát thần quan tội lỗi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể gượng chống tới khi nào. Giữa bọn hắn cãi lộn, đã sớm bị thủ tầng thần quan nhìn ở trong mắt. Cái kia thấy Diệp Tinh Hà tới, hắn khẽ chau mày, thấp giọng quát nói, dừng lại. Tầng thứ tư, chỉ có Thiên Viêm Thần Cương bảng 50 người đứng đầu mới có thể tiến vào. Nếu là tự tiện xông vào, đừng trách lão phu vô tình. Diệp Tinh Hà mỉm cười, giơ bàn tay lên, đưa lên một viên lệnh bài màu vàng nóng. Hiện tại, ta có thể lên đi sao? Thủ tầng thần quan hơi sững sờ, đội vàng nắm qua lệnh bài, tinh tế xem xét. Một lát sau, hắn sát mặt đổi biến, hoảng sợ nói, đây là nhận lấy 6 tông thi đấu ban thưởng, mới có thể sử dụng lệnh bài. Ngươi là 6 tông thi đấu thứ nhất, Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, nói ra, đúng vậy. Lời vừa nói ra, Kỳ Không Ngại mấy người đều là sắc mặt đổi biến, khiếp sợ không thôi. Hắn liền là 6 tông thi đấu thứ nhất, Diệp Tinh Hà. Hắn dùng lực lượng một người, lực kháng những tông phái khác, còn giết Thiên Viêm thất tử. T. Chúng ta làm sao hết lần này tới lần khác chọc hắn? Mà lúc này, Kỳ Không Ngại vẻ mặt đỏ lên, trong nháy mắt như heo lá gan khó coi. Phản phất bị Diệp Tinh Hà hung hăng quạt một bạt hai. Trên mặt đau rát, thủ tầng thần quan vội vàng đem lệnh bài trả lại cho Diệp Tinh Hà, cười nói, có này tấm lệnh bài, ngươi xác thực có khả năng bước vào tầng thứ tư. Diệp Tinh Hà thu hồi lệnh bài, hơi hơi chắp tay. Sau đó, hắn lạnh lùng liếc qua Kỳ Không Ngại mấy người, quay đầu đi, đặt vào tầng thứ tư. Kỳ Không Ngại phẫn hận sau khi, ánh mắt chớp động, dường như đang suy tư điều gì. Một lát sau, trong mắt của hắn đột nhiên lóe lên một vệt ngân lệ, xoay người sang chỗ khác, thấp giọng nói ra, hắn coi như là 6 tông thi đấu thứ nhất, lại có thể thế nào? Bất quá là cái tân sinh, thực lực tất nhiên không bằng chúng ta. Đại hắn sau khi đi ra, chúng ta liền cướp đi hắn bảo vật. Sau đó, hắn cười lạnh, mang theo bên cạnh đệ tử, rời đi vạn bảo các. Mọi người trốn ở vạn bảo các phụ cận chờ đợi Diệp Tinh Hà ra tới. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà đã đạp vào tầng thứ tư. Tầng thứ tư bảo vật xa so với tầng thứ ba ít đi rất nhiều. Bất quá, Diệp Tinh Hà nhìn qua hơn phân nửa về sau, tự lẩm bẩm, nơi này bảo vật mặc dù mạnh mẽ, lại không phải ta muốn. Ta đang ở nhu cầu cấp bách đồ vật, chính là vương giai thần khí. Chỉ tiếc, vương giai thần khí chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Đi đến hàng thứ ba giá gỗ trước, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, cảm giác được một cỗ mạnh mẽ khí tức. Vương giai thần khí. Hắn vội vàng xoay người, nhìn về phía cái kia giá gỗ. Chỉ thấy trên giá gỗ có một khỏa đỏ đá quý màu đỏ, tản mát ra nóng bỏng khí tức, mười phần mạnh mẽ. Diệp Tinh Hà đưa tay tìm đòi, đem cái kia màu đỏ bảo thạch cầm trong tay. Lập tức, một cỗ mạnh mẽ hấp lực truyền đến. Trong đan điền, năm loại huyền hỏa bay lên, hướng màu đỏ bảo thạch bên trong dũng mãnh lao tới. Huyền hỏa chi lực như vỡ đê chi sông, mãnh liệt chảy xuôi, bất quá một lát đã là tiêu hao hơn phân nửa. Diệp Tinh Hà sắc mặt kinh hãi, đội vàng mong muốn buông tay. Nhưng lúc này, cái kia bảo thạch phía trên lại hiện hiện một đoàn xích quang, ngưng tụ thành chữ viết, Thiên Viêm Chí Bảo Thần Khí, dấu tại. Còn không đợi Diệp Tinh Hà nhìn kỹ, trong cơ thể huyền hỏa chi lực hao hết, màu đỏ bảo thạch hào quang ảm đạm, chữ viết tan biến. Vật này, tất nhiên cùng thần khí có quan hệ. Liên chọn nó. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, suy tư một lát sau, thu hồi màu đỏ bảo thạch, quay người rời đi. Áo bào đỏ thần quan thấy Diệp Tinh Hà trở về, nợ nụ cười nói, Diệp Tinh Hà, ngươi có thể chọn tốt. Diệp Tinh Hà chắp tay, trọng trọng gật đầu, vâng, đệ tử chọn tốt. Dứt lời, Diệp Tinh Hà tại áo bào đỏ thần quan trước mặt xuất ra màu đỏ bảo thạch. Áo bào đỏ thần quan hơi hơi giật mình, sau đó nhíu mày cười khổ, tiểu tử, ngươi có thể là nhìn lầm. Khối bảo thạch này xác thực lai lịch bất phàm, truyền lại từ Thiên Viêm Thần Cung sơ đại cung chủ Thiên Viêm Tôn giả. Nghe đồn vật này cùng Thiên Viêm Tôn giả còn sót lại trí bảo có quan hệ, chỉ tiếc đến nay cũng không người có thể giải mở hắn bí mật. Diệp Tinh Hà trong lòng mừng như điên, thầm nghĩ, quả là thế. Nay bảo thạch thật cùng thần khí có liên quan. Nhưng hắn sắc mặt như thường, lạnh nhạt cười nói, ta chẳng qua là cảm giác vật này cùng ta có duyên, liền lấy. Áo bào đỏ thần quan gật gật đầu, nói ra, chỉ mong ngươi có thể giải mở bảo thạch bí mật, để cho ta Thiên Viêm Thần Cung trí bảo hiện thế. Đệ tử tất nhiên nỗ lực. Diệp Tinh Hà chắp tay bái biệt, quay người rời đi Vạn Bảo Các. Sau nửa canh giờ, hắn đã trở lại Ngàn Viêm dưới chân núi. Đúng vào lúc này, đột nhiên có mấy đạo nhân ảnh tại bên đường đi ra ngăn trở Diệp Tinh Hà đường đi. Chính là Kỳ Không Ngại đám người. Kỳ Không Ngại trong mắt tràn đầy âm độc chi sắc, cười nói, Diệp Tinh Hà, ngươi xem như ra đến rồi. Thật đúng là để cho chúng ta đợi thật lâu a. Diệp Tinh Hà lạnh lùng quét nhìn mấy người, khẽ cười nói, mấy người các ngươi, thật đúng là âm hồn bất tán. Chẳng lẽ, tại Vạn Bảo Các bên trong giáo huấn còn chưa đủ, nhất định phải để cho ta động thủ hay sao? Kỳ Không Ngại lập tức tức giận, quát, danh con, còn dám hung hăng càn quấy. Thứ thời, mau đem bảo vật giao ra, lại quy xuống cho lão tử dập đầu ba cái, tiếng kêu ra ra. Lão tử còn có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, nụ cười lạnh dần, mấy con sâu kiến, còn muốn cướp đồ vật của ta. Kỳ Không Ngại sắc mặt giận dữ, trầm giọng nói, tốt ngươi cái danh con, dám xem thường chúng ta. Ta cái này phế đi tu vi của ngươi, nhường ngươi trở thành phế nhân. Các minh đệ, động thủ. Vừa dứt lời, bên cạnh hắn bốn người thân thể đột nhiên chấn động, thôi động thần cương lực lượng. Bốn người này đúng là sẽ hợp kích chi thuật. Khí tức hội tụ vào một chỗ, hóa thành sơn nhạc nguy nga, hung hăng ép hướng Diệp Tinh Hà trên thân. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, khẽ cười nói, các ngươi liền chút bản lĩnh này. Tiểu xuất sinh, ít cản rỡ. Bốn người kia trong mắt đều là bay lên một vệ tức giận, cùng nhau ra quyền, đánh út về phía Diệp Tinh Hà. Bốn người này đều là linh hồ cảnh đệ thất trọng lâu sơ kỳ, căn bản không phải là đối thủ của Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Mười ngọn núi lực lượng ầm ầm phun trào, hung hăng đánh tới hướng bốn người. Phanh một tiếng vang trầm, bốn người đủ bay ra ngoài mấy chục mét, ngã rơi xuống đất, kêu thảm không ngừng. Kỳ Không Ngại thấy một màn này, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngốc trệ tại chỗ. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn về phía Kỳ Không Ngại, lạnh giọng nói, hiện tại đến phiên ngươi. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Kỳ Không Ngại trước mặt. Kỳ Không Ngại trong mắt hiện một vẻ hoảng sợ, vội vàng hô, ngươi không có thể giết ta. Lời vừa nói ra, Diệp Tinh Hà đang muốn oanh ra nằm đấm, đột nhiên dừng lại, nghiền ngẫm hỏi, vì sao? Kỳ Không Ngại thấy Diệp Tinh Hà dừng tay, đáy mắt lóe lên một vẻ giảo hoạt. Người mới liền là người mới, liền quy củ cũng đều không hiểu. Nghĩ tới đây, hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, nói ra, bên trên Viêm Cung bên trong, cấm chỉ tư đấu. Chương 1141, thực lực áp chế. Chương 1141, thực lực áp chế. Ngươi nếu là giết ta, thần quan tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, ngươi thật coi ta không hiểu quy củ. Lời còn chưa dứt, hắn đấm ra một quyền, hung hăng đánh tới hướng Kỳ Không Ngại lồng ngực. Kỳ Không Ngại sắc mặt đổi biến, kinh hô một tiếng, không. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà nắm đấm, hung hăng nện ở Kỳ Không Ngại trên mặt. Phanh một tiếng, Kỳ Không Ngại miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài. Tiếp theo, hắn như là phá bao tải, ngã rơi xuống đất, bỏ mình tại chỗ. Diệp Tinh Hà liếc qua thi thể, cười lạnh nói, này, liền là các ngươi trêu chọc ta đại giới. Dứt lời, hắn lau trên tay máu tươi, quay người rời đi. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà đi vào trước cửa phủ đệ, chợt nghe trong viện truyền đến một hồi tiếng mắng chửi. Danh con, mau nói cho ta biết, Diệp Tinh Hà đi đâu? Diệp Tinh Hà sắc mặt đông nhiên biến, ngẩng đầu hướng trong viện nhìn lại, chỉ gặp Hoàng Thiên Hùng đang nắm lấy Tề Sử Mặc cổ, từng quyền nện xuống. Tề Sử Mặc máu me đầy mặt dấu vết, đã là khí tức yếu đuối. Nhưng hắn vẫn là cắn chặt răng, gàn từng chữ, ta là sẽ không nói. Diệp Tinh Hà trong mắt đông nhiên bay lên một đoàn lửa giận, cao giọng gầm thét, xuất sinh, buông ra Tề Minh. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, dùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế, xông vào trong viện. Trên người hắn tuôn ra sát ý ngút trời, nổi giận gầm lên một tiếng, Hoàng Thiên Hùng, ta muốn làm thịt ngươi. Hoàng Thiên Hùng động tác một trầu, quay người nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ đăm chiêu, càn rỡ cười to, Diệp Tinh Hà, ngươi trở về đúng lúc. Ngươi không về nữa, ngươi này hảo huynh đệ liền bị ta đánh chết. Diệp Tinh Hà trong mắt lửa giận cháy hừng hực, nổi giận gầm lên một tiếng, Hoàng Thiên Hùng, ngươi đây là tại muốn chết. Lời còn chưa dứt, dưới chân đống nhiên đập mạnh, xông về phía trước. Hoàng Thiên Hùng mặt mũi tràn đầy khinh thường, khinh miệt lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt, nói ra, mấy người các ngươi, khiến cho hắn thành thật một chút. Phải. Hoàng Sư Minh. Bên cạnh hắn ba người nghe xong, lập tức quay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Ba người này đều là linh hồ cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong cường giả, khí thế hùng hổ, giết tới đây. Dẫn đầu cái kia đệ tử, một quyền đánh phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Diệp Tinh Hà trong mắt sát cơ hiển thị rõ, nổi giận gầm lên một tiếng, đều chết cho ta. Lời còn chưa dứt, hắn đã thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền đệ ngũ trọng, thiên hỏa đốt thế. Năm đạo hư ảnh trong nháy mắt ngưng kết, đứng ngạo nghễ tại Diệp Tinh Hà sau lưng. Tiếp theo, ngũ sát huyền hỏa bao bọc cánh tay kia, cuốn theo lửa nóng hừng hực, đánh phía ba người kia. Vang một tiếng, huyền hỏa thao thiên mà lên, bao phủ ba người. Chỉ nghe mấy tiếng kêu thảm thiết, ba người trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Hoàng Thiên Hùng lông mày siết chặt, âm thanh lạnh lùng nói, "Danh con, ngươi cũng là có chút bản lãnh. Bất quá, gặp gỡ ta, ngươi vẫn là chết." Lời còn chưa dứt, hắn thân thể chấn động, bay lên khí thế bằng bạc, như hồng hoang manh thú, hung tàn khủng bố. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy một cỗ cự lực hung hăng ép trên người mình, như Thái Sơn áp đỉnh. Hoàng Thiên Hùng, đúng là linh hồn cảnh đệ cửu trọng lâu, tuyệt không phải Diệp Tinh Hà có thể địch. Diệp Tinh Hà thân thể một trầu, đột nhiên ngừng lại thân hình. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, dưới chân hắn phiến đá, đúng là ầm ầm vỡ vụn. Hoàng Thiên Hùng cười lạnh, ngươi ngay cả động cũng không động đậy, lấy cái gì cùng ta đấu? Lời còn chưa dứt, trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, đấm ra một quyền. Chỉ thấy cái kia trên nắm tay, màu xanh thần cương, ầm ầm tuôn ra. Màu xanh thần cương trong nháy mắt đánh vào Diệp Tinh Hà trên lồng ngực. Diệp Tinh Hà thân thể tầng tầng bay rất ra ngoài, phanh một tiếng, hung hăng rơi trên mặt đất. Hắn lồng ngực sụp đổ khối lớn, cả người xương cốt dường như đứt từng khúc, toàn tâm đau. Nhưng Diệp Tinh Hà từ đầu đến cuối chưa lên tiếng qua một tiếng, chẳng qua là gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Hùng. Trong hai mắt sát ý chưa giảm, ngược lại càng dày đặc mấy phần. Hoàng Thiên Hùng thân hình lóe lên, đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, giơ chân lên hung hăng đạp tại hắn trên sống lưng. "Danh con, còn dám chúng ta?" Hoàng Thiên Hùng mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười lạnh nói, "Đã ngươi như thế không sợ chết, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường." Dứt lời, trên người hắn khí thế chấn động, trên nắm tay màu xanh thần cương phun trào. Quyền kế tiếp, hắn liền muốn oanh sát Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà mặc dù ra sức dãy rủa, nhưng bất đắc dĩ hai người khoảng cách quá lớn, vẫn như cũ không thể động đậy. Chỉ gặp Hoàng Thiên Hùng trong mắt lộ hung quang, vừa nâng lên nắm đấm. Đột nhiên, một tiếng quát chói tai từ đằng xa trên không truyền đến. Dừng tay. Hoàng Thiên Hùng nhướng mày, đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy bầu trời bên trong, một đạo màu đỏ lưu quang đạp không tới. Người tới chính là Tào Long Lĩnh. Hoàng Thiên Hùng vẻ mặt âm tình bất định, do dự một chút về sau, nắm tay thu về. Tào Long Lĩnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Hùng, lạnh giọng nói, "Hoàng Thiên Hùng, Diệp Tinh Hà là đệ tử mới vào, lẽ ra nên có một tháng thích ứng kỳ. Trong lúc đó, không cho phép lao sinh đối tân sinh độc thủ. Cái quy củ này, ngươi chẳng lẽ không biết?" Hoàng Thiên Hùng hơi hơi cúi đầu, trầm giọng nói, "Tào thần quan bất giận, đệ tử biết sai." Nhưng trên mặt hắn không hề sợ hãi, càng nhiều là phẫn hận. Nếu không phải Tào Long Lĩnh là thần quan, hắn liền Tào Long Lĩnh cũng dám giết. Tào Long Lĩnh vẫn nộ quát, còn không mau cút đi. Hoàng Thiên Hùng yên lặng không nói, đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng hắn đi tới cửa lúc, bước chân dừng lại, cười lạnh nói, "Diệp Tinh Hà, lần này tính ngươi vận khí tốt, lần sau lão tử tất nhiên sẽ làm thịt ngươi." Dứt lời, hắn nộ sẽ ống tay áo, nhanh chân đi ra phủ đệ. Diệp Tinh Hà tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Hùng bóng lưng, trên người sát ý nghiêm nghị. "Hoàng Thiên Hùng, thù này ta nhất định sẽ báo." Một lúc sau, Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, đứng dậy đi vào Tề Sử Mặc bên cạnh. Chỉ gặp Tề Sử Mặc trên thân xương cốt đứt từng khúc, không ngừng chảy máu. Diệp Tinh Hà vội vàng xuất ra một viên thuốc cho hắn ăn ăn vào, trầm giọng nói, "Tề huynh, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi." Tề Sử Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, gạt ra một vệt nụ cười, "Diệp huynh, ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi. Ta đây trước đưa ngươi đi về nghỉ." Dứt lời, Diệp Tinh Hà đỡ dậy Tề Sử Mặc, đưa hắn đưa trở về phòng. Đợi Diệp Tinh Hà sau khi ra ngoài, Tào Long Lĩnh nhân cần nói, "Tề Sử Mặc thương thế thế nào?" Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, nói ra, "Đa tạ Tào thần quan tương trợ, Tề huynh cũng không lo ngại." Tào Long Lĩnh gật gật đầu, vẻ mặt vẫn nặng nề như cũ, "Lần này, nếu không phải ta tới hỏi ngươi bảo vật sự tình, chỉ sợ..." Lời đến một nửa, hắn thở dài một tiếng, không có nói thêm gì đi nữa. Nhưng nói bên trong chi ý, đã không cần nói cũng biết. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, nắm chặt nắm đấm, gằn từng chữ, "Thù này, ta chắc chắn muốn báo. Trong vòng một tháng, ta tất yếu khiến cho hắn gấp trăm lần hoàn trả." Tào Long Lĩnh lắc đầu, thở dài nói, "Ngươi thân là bên trên Viêm cung đệ tử mới, chỉ có một tháng miễn chiến kỳ. Qua tháng này, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi. Diệp Tinh Hà, ngươi chỉ có nỗ lực tu luyện mới có thể ở trên Viêm cung sống sót." Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Đa tạ Tào thần quan đề điểm, ta tự sẽ cố gắng." Tào Long Lĩnh gật gật đầu, cũng không nhiều lời, quay người rời đi. Chương 1142. Ba chiêu, bại ngươi Kình Thiên Tam Kiệt. Chương 1142. Ba chiêu, bại ngươi Kình Thiên Tam Kiệt. Diệp Tinh Hà quay người trở về phòng, căn dặn Tề Sử Mặc, "Tề Minh, ta có chuyện quan trọng, cần ra ngoài. Một tháng này, ngươi chớ muốn đi ra ngoài, Hoàng Thiên Hùng cũng không dám lại đến. Chờ ta trở lại, chắc chắn muốn tìm hắn báo thù." Tề Sử Mặc ho nhẹ một tiếng, nói ra, "Diệp Minh, ngươi một mực đi, không cần phải để ý đến ta." Diệp Tinh Hà sắc mặt tâm trầm, gật gật đầu, quay người trở về phòng nghỉ ngơi. Bây giờ, đi trước Kình Thiên Tông mới trọng yếu nhất, trở về đang tìm cái kia Hoàng Thiên Hùng. Nghĩ tới đây, hắn nuốt nuốt một viên đan dược, tĩnh tâm chữa thương. Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, đẩy cửa đi ra ngoài, dùng thân hóa long, thẳng đến Kình Thiên Tông mà đi. Sau hai canh giờ, hắn liền xa xa trông thấy một tòa nguy nga mỏm núi. Ngọn núi này, tên là Cự Thần Phong, phản phất giống như Kình Thiên trụ lớn, đổ sộ đứng vững. Kình Thiên Tông thất điện 13 các, liền tọa lạc tại phía trên ngọn núi này. Ngọn núi bên trên, đại điện liên miên chập trùng, to lớn hùng vĩ. Diệp Tinh Hà không lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp, nhanh chân đi hướng sân môn. Chưa tới gần, truyền đến một tiếng thủ sơn đệ tử hét to tiếng. "Người đến người nào, lại dám xông vào Kình Thiên Tông?" Nghe vậy, Diệp Tinh Hà rơi xuống từ trên không, chắp tay nói, "Tại hạ Diệp Tinh Hà, muốn gặp Kình Thiên Tông thánh nữ, Diệp Linh Khê. Mong rằng vị sư huynh này có thể giúp đỡ thông báo một tiếng." Tên kia thủ sơn đệ tử chính là một tên dáng người cao gầy, sắc mặt kiệt ngạo thanh niên. Hắn trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, mỉm cười nói, ngươi chính là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, đắc, đúng vậy. Kiệt ngạo thanh niên cười giả dối, ngươi chờ, ta cái này đi thông báo. Dứt lời, hắn quay người rời đi, một nén nhang về sau mới trở về tới. Sau lưng hắn còn đi theo một đám thân mang Kình Thiên Tông quần áo và trang sức, mặt lộ vẻ ngoan sắc thanh niên. Trong đó ba người càng là sát ý quanh quẩn, khí thế hùng hổ. Kiệt ngạo thanh niên mặt mũi tràn đầy mị thiếu, đưa tay chỉ hướng Diệp Tinh Hà, cao giọng nói, "Chư vị sư minh, hắn liền là Diệp Tinh Hà." Nghe vậy, ba người tầm mắt đều là rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, sát ý càng thịnh ba phần. Trong đó một tên thanh niên tóc đỏ tức giận hỏi, "Liền là ngươi, giết Tư Mã sư đệ?" Diệp Tinh Hà nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, thản nhiên nói, "Là ta giết." "Tốt." Thanh niên tóc đỏ sát ý lâm nhiên nói, "Dám giết Tư Mã sư đệ, còn muốn tiến vào ta Kình Thiên Tông?" Si tâm vọng tưởng. "Hôm nay, nơi này chính là nơi chôn thay ngươi." Chúng đệ tử nghe vậy, đều là vỗ tay bảo hay. "Tần sư minh, giết này tạp chủng, làm Tư Mã sư minh báo thủ." "Không sai." Hắn bất quá là cái linh hồ cảnh đệ ngũ trọng lâu phế vật, Tần sư minh tiện tay có thể giết. Tần sư minh ngạo nghễ cười khẽ, hoàn toàn chưa đem Diệp Tinh Hà để vào mắt. Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua ba người, trầm giọng nói ra, "Ta không có thời gian cùng các ngươi dây dưa. Các ngươi, cùng lên đi." Lời vừa nói ra, mọi người đều tận chấn kinh, xôn xao một mảnh. Thanh niên tóc đỏ cười lạnh, "Diệp Tinh Hà, ngươi lại cuồng vọng đến tận đây. Vọng tưởng dùng lực lượng một người đối kháng chúng ta Kình Thiên Tam Kiệt." Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, chậm rãi đưa tay, dựng thẳng lên ba ngón tay. "Ba chiêu, bạn ngươi Kình Thiên Tam Kiệt." Thanh niên tóc đỏ đột nhiên giận dữ, "Ngươi muốn chết?" Lời còn chưa dứt, hắn thả người bật lên. Trên thân khí thế bỗng nhiên dâng lên, ví như quần quần đại giang, cuồn cuộn tới. Hắn thôi động thần cương, ngưng kết trong tay tầm, sáng lên huyết sắc quang mang. Thần cương bên trong lại có huyết tinh chi khí, khuyết tán mà ra. Chúng đệ tử thấy một màn này, lên tiếng kinh hô. Mau nhìn, là Tần Lạc sư minh huyết sắc thần cương. Nghe nói này huyết sắc thần cương có thể thôn vệ kẻ địch huyết khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Diệp Tinh Hà nếu là bị đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Lạc trong mắt hung quang lấp lánh, âm tàn hét to, "Diệp Tinh Hà, đi chết đi." Hắn thân như sao băng, đáp xuống, một chưởng đánh phía Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Vô chi giếng con ếch, nói bừa lay trời. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, "Không quan trọng linh hồ cảnh đệ thất trọng lâu, giết ngươi, một quyền đủ để." Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên đưa tay, đấm ra một quyền. Trong cơ thể thần cương dâng trào tới, hội tụ quyền bên trong, sáng lên sáng chói ánh xanh. Sau một khắc, quyền trưởng chạm vào nhau, thần cương bắn ra bốn phía. Tần Lạc nụ cười cứng đờ, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực kéo tới, tuôn ra vào cánh tay bên trong. Trong nháy mắt, gân cốt đứt đoạn, máu tươi chảy ngang. Tần Lạc kêu thảm một tiếng, bay rất ra ngoài, phanh một tiếng, nện rơi xuống đất. Ngay sau đó, hắn oa một tiếng miệng phun máu tươi ngã xuống đất, không rõ sống chết. Thần sư đệ. Trong ba người, tên kia mày kiếm thanh niên kinh hô một tiếng, vừa sợ vừa giận. Diệp Tinh Hà thu quyền, lạnh nhạt hỏi, người tiếp theo là ai? Lúc này, một tên mày kiếm thanh niên trong mắt trèo lên tơ máu, hoàn toàn đỏ đậm. Hắn rút ra sau lưng bảo kiếm, thân kiếm ngưng kết ba thước hồng mang, không ngừng phụt ra hút vào. Sau đó, hắn bỗng nhiên đưa tay, kiếm chỉ Diệp Tinh Hà, phẫn nộ quát, dám giết Tần sư đệ, ta muốn ngươi để mạng. Nhớ kỹ cho ta, giết ngươi người tên là Chu Thiên Hằng. Thấy trên người hắn bay lên kiếm ý, Diệp Tinh Hà câu lên nụ cười nói, dùng kiếm, ta cũng có nhất kiếm, ngươi có tiếp không tốt. Chỉ nghe chen một tiếng kiếm leo, thần lôi lưu hỏa kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà trường kiếm trong tay vung lên, cho đến thương cùng. Trên thân kiếm ánh xanh chợt hiện, phóng lên tận trời, trực vào mây trời. Ầm ầm. Trong mây nộ lôi gào thét, ánh xanh mãnh liệt. Lập tức, mọi người đều là thân thể chấn động, vẻ mặt hoảng sợ. Nộ lôi âm thanh bên trong, Diệp Tinh Hà chém xuống một kiếm, trong miệng hét lớn, "Thiên lôi, rơi!" Cùng lôi phá vạn pháp đệ tứ trọng, bao tắc phá. Trong khoảnh khắc, tiếng sấm vang rền, vang vọng chân trời. 40 đạo thanh lôi ầm ầm đập xuống. Thấy một màn này, Chu Thiên Hằng la thất thanh, "Này, điều đó không có khả năng. Ngươi vì sao lại có mãnh liệt như vậy kiếm chiêu?" 40 đạo thanh lôi vạch phá bầu trời, bay vụt tới. Chu Thiên bền lòng biết, Diệp Tinh Hà một chiêu này quá cường hãn, chỉ có toàn lực ứng phó mới có một chút hy vọng sống. Hắn cắn chặt răng, điên cuồng thôi động thần cương, tụ hợp vào trong kiếm. Màu đỏ kiếm mang phía trên lại có màu đỏ hồ quang điện nhảy lên, ken ken rung động. Đây là Xích Tiêu thần lôi, chỉ có hiếm thấy Xích Tiêu lôi linh thể mới có thể tu luyện. Uy lực của nó hơn xa bình thường lôi điện mấy lần. Chu Thiên Hằng vung lên bảo kiếm, tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc múa ra mấy trăm đạo kiếm quang. Kiếm quang tương liên, hóa thành một mặt Xích Tiêu thần lôi bình chướng. Sau một khắc, 40 đạo thanh lôi ầm ầm đập xuống. Nộ lôi cuồn cuộn, oanh minh không ngớt. Chấn mọi người ở đây mảng nhĩ đau nhức, trong óc rung mạnh. Chỉ thấy cái kia Xích Tiêu thần lôi bình chướng, vẹn vẹn kiên trì một hơi, ầm ầm phá toái. Thanh lôi xỏ xuyên qua Chu Thiên Hằng lồng ngực, tóe lên máu tươi một mảnh, máu nhuộm sân môn. Diệp Tinh Hà thu kiếm, đột nhiên dương mắt, nhìn về phía cái kia một tên sau cùng mắt chuột thanh niên. "Liên thừa ngươi." Mắt chuột thanh niên kinh hãi, lại bị Diệp Tinh Hà cái nhìn này, bị hù rút lui ba bước. Thân thể của hắn run rẩy, run như run rẩy, đã là bị sợ vỡ mật. Mới vừa một kiếm kia, đổi lại là hắn, cũng tuyệt không có khả năng ngăn lại. Mắt chuột thanh niên phủ phù một tiếng, bị giảm xuống đất, cầu xin tha thứ, "Diệp công tử, đừng giết ta. Là Tư Mã sư huynh sư phụ, triệu lại trưởng lão phái ta đến đây. Ta cũng là bất đắc dĩ." Chương 1143. Ai dám động đến Diệp Tinh Hà? Chương 1143. Ai dám động đến Diệp Tinh Hà? Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong lòng cười lạnh, này lão cẩu, cứ như vậy muốn giết ta. Chỉ tiếc, chỉ bằng đám rác rưởi này, còn giết không được ta. Nghĩ tới đây, hắn âm thanh lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi không ra tay, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Hiện tại, còn có ai muốn ngăn ta? Diệp Tinh Hà nhìn khắp bốn phía, ánh mắt lăng lệ, khí thế như cầu vồng. Mọi người đều là co lên cổ, tránh đi ánh mắt của hắn, không một người dám lên tiếng. Thấy không có người ngăn cản, Diệp Tinh Hà bước nhanh đến phía trước, đặt vào sân môn. Nhưng vào lúc này, một cỗ mạnh mẽ khí tức ầm ầm ép hạ. Thế như sơn nhạc, tự có thiên quân chi trọng. Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, đống nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy cái kia trên thềm đá, đi tới một tên cường tráng thanh niên. Hung thần ác sát, sát khí nghiêm nghị. Chưa đến Diệp Tinh Hà trước người, hắn liền cười lạnh nói, một cái phế vật, cũng dám ở ta Kình Thiên Tông dương ai. Thật coi ta Kình Thiên Tông không người hay sao? Thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ khí ngạo nghễ. Chúng đệ tử thấy này thanh niên, như thấy cứu tinh, reo hò không ngừng. Là Lâm Thái Sư Minh, hắn vậy mà đến rồi. Lâm Thái Sư Minh xưa nay cùng Triệu trưởng lão giao hảo, càng là linh hồ cảnh đệ bắt trọng lâu cường giả. Khoảnh khắc Diệp Tinh Hà, như giết chó giết gà, dễ dàng. Nghe nói mọi người nói, Lâm Thái mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói, nghe thấy được sao? Ngươi dám giết Triệu trưởng lão đệ tử, chính là cùng ta Lâm Thái là địch. Hôm nay, ta liền thay Triệu trưởng lão, làm thịt ngươi này tạp chủng. Diệp Tinh Hà hoàn toàn không sợ, cười lạnh nói, người thật là tốt không làm, càng muốn làm chó. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng giết ta. Lâm Thái đột nhiên giận dữ, tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. Ta nhất định phải chặt xuống đầu của ngươi, lấy ra làm cái bô. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, một thanh một người cao chiến phủ ầm ầm rơi xuống đất, ném ra vô số vết rách. Hắn hai tay nắm chặt chiến phủ, cánh tay cơ bắp làm nô lên, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Trên cánh tay, nổi gân xanh như nộ long chiếm cứ. Lâm Thái thôi động trong cơ thể thần cương, rót vào chiến phủ. Chiến phủ phía trên hư ảnh tăng gọn, hóa thành cao 10 mét cự phủ hư ảnh, sáng lên sáng chói ánh vàng. Ngũ nhạc khai sơn. Lâm Thái hét lớn một tiếng, sau lưng hiện ra ngũ nhạc hư ảnh. Năm núi chất chồng, có tới ngũ nhạc lực lượng, ngang tàng chém xuống. Diệp Tinh Hà một mặt gió nhẹ mây bay, hoàn toàn chưa đem một kích này để vào mắt. Hắn thân thể chấn động, trong cơ thể huyền hỏa tuôn trào ra. Ngũ đại huyền hỏa ngưng kết thành năm đạo hư ảnh, đổ sộ đứng lặng. Đại Phạm Tiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ ngũ trọng, thiên hỏa đốt thế. Năm đạo huyền hỏa xoay quanh ngưng kết, hội tụ tại trên cánh tay của hắn, tùy theo đấm ra một quyền. Oanh! Huyền hỏa trọng quyền, nên tiếp cái kia ngũ nhạc hư ảnh, ầm ầm nổ tung. Quyền động núi lở, ngũ nhạc hư ảnh liên tục phá toái. Bất quá trong mắt, ngũ nhạc vỡ vụn. Huyền hỏa trọng quyền thế đi không giảm, hung hăng đánh tới hướng Lâm Thái. Lâm Thái run sợ thất sắc, hoàng đội vàng lấy ra một quả ngọc phù, dùng sức bóp nát. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, ngọc phù bên trong tuôn ra mấy đạo lục quang, ngưng kết thành một mặt màu xanh lá bình chướng. Huyền hỏa trọng quyền đụng vào cái kia bình chướng, trong nháy mắt nổ tung. Màu xanh lá bình chướng tiên chỉ chừng ba hơi, lúc này mới pha toái. Còn sót lại quyền đỉnh, vẫn như cũ đụng Lâm Thái miệng phun máu tươi, khí tức bể bại. Trong mắt của hắn hoảng sợ đã lui, liên tục lui ra phía sau mấy bước, nói ra, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, không quan trọng sâu kiến, không xứng biết nhiều như vậy. Dứt lời, hắn lại lần nữa thôi động thần cương, muốn đánh giết Lâm Thái. Nhưng vào lúc này, một cỗ bàng bạc chi thế từ chân trời tới, khí thế chi hùng hậu, phảng phất giống như thiên khung sụp đổ, nghiền ép mà xuống. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trong cơ thể thần cương hơi ngưng lại, lại khó mà điều động một chút. Trên thân thể càng giống là đè ép một tòa núi lớn, nửa bước khó đi. Trái lại chúng Kình Thiên Tông đệ tử sớm đã quỳ xuống đất, đau khổ chống đỡ. Ngay sau đó, trên không trung truyền đến một tiếng gầm thét, vô chi cùng đồ, dám làm tổn thương ta Kình Thiên Tông đệ tử, muốn chết! Diệp Tinh Hà đống nhiên ngẩng đầu, liền thấy một tên xích bảo lão giả đạp không tới. Người tới chính là Triệu Lại. Khí thế của hắn mạnh, tại phía xa Diệp Tinh Hà phía trên, như tới giao thủ, hắn thua không nghi ngờ. Lâm Thái thấy lão giả này xuất hiện, mừng như điên hô to, Triệu trưởng lão, ngài đã tới. Triệu Lại nghe vậy, chẳng qua là nhẹ gật nhẹ đầu, tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Trên thân sắc khí mở mịt mà lên. Diệp Tinh Hà, không nghĩ tới ngươi còn dám tới ta Kình Thiên Tông. Diệp Tinh Hà ngạo nghễ đáp, ta tới, lại như thế nào? Triệu Lại tầm mắt lạnh lẽo, tràn ngập sát cơ nói, ngươi giết ta ái đồ Tư Mã Tiến, tội đã tới chết. Hôm nay, càng là tự tiện xông vào ta Kình Thiên Tông, giết ta tông môn đệ tử. Như thế tội lớn ngập trời, xứng nhận ngàn đao bầm thây phạm tội, mới có thể hiểu mối hận trong lòng ta. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, nếu không phải bọn hắn trước trêu cho ta, ta sao lại hạ sát thủ? Lão cậu, ngươi nếu muốn giết ta, không cần đường hoàng, tìm nhiều như vậy lý do. Nghe vậy, Triệu Lại trên thân sát ý càng thịnh, thấp giọng gầm thét, rất tốt, đã ngươi vội vã chịu chết, lão phu này liền làm thịt ngươi. Đang khi nói chuyện, trên người hắn khí thế lại lần nữa tăng lên. Đúng vào lúc này, chân trời truyền đến một đạo khí tức mạnh mẽ, màu lam lưu quang phá không tới. Tiếp theo, một tiếng giàn mua nữ tử tiếng hét phẫn nộ vang vọng tại chỗ. Ai dám động đến Diệp Tinh Hà? Triệu Lại nghe vậy, đột nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên áo bào tím lao hậu, đặt không tới. Nàng chính là Dơ Cao Thiên Tông trưởng lão, Lý Linh Chi. Dơ Cao Thiên Tông trưởng lão, chính như Thiên Viêm thần cùng, riêng có phân chia cao thấp. Dùng vàng, đỏ, thử ba màu tay áo, phân chia cấp 3. Lý Linh Chi chính là trưởng lão bên trong, cao cấp nhất áo bào tím trưởng lão. Triệu Lại gặp nàng chạy đến, cao mày, đành phải thu hồi khí thế, chắp tay thi lễ, gặp qua Lý trưởng lão. Triệu Lại, ngươi thật to gan. Lý Linh Chi hừ lạnh một tiếng, Diệp Tinh Hà là ta mời tới khách nhân, ngươi dám động hắn. Đang khi nói chuyện, trên người nàng khí thế hung hăng đặt ở Triệu Lại trên thân. Triệu Lại thân thể chìm xuống, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, Hoàng đội vàng lắc đầu, không dám. Lý Linh Chi hừ lạnh một tiếng, tin rằng ngươi cũng không dám. Như nếu có lần sau nữa, đừng trách lao thân vô tình, phế bỏ ngươi trưởng lão vị trí. Triệu Lại trong lòng có nộ, cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể gật đầu nói phải. Sau đó, Lý Linh Chi quay đầu, nói với Diệp Tinh Hà, Tinh Hà, ngươi đi theo ta. Diệp Tinh Hà chắp tay thi lễ, đúng. Sau đó, hắn liền đi theo Lý Linh Chi đạp không mà đi, chạy tới chỗ ở của nàng. Triệu Lại nhìn Diệp Tinh Hà rời đi bóng lưng, trong lòng gầm nhẹ, tiểu tạp thoái, hôm nay tính ngươi vận khí tốt. Chỉ cần Lý Linh Chi không tại, lão phu nhất định phải làm thịt ngươi. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà bước nhanh bắt kịp Lý Linh Chi, hỏi, tiền bối, Linh Khê nàng thế nào? Lý Linh Chi nhíu mày nói ra, Linh Khê tình huống của nàng, không thể lạc quan. Nếu không phải lão thân tự mình đi cầu tông chủ, để cho nàng phá lệ đi trong cấm địa dưỡng thương, chỉ sợ chống đỡ không lâu như vậy. Tinh Hà, cứu chữa Linh Khê đang được, ngươi có thể luyện tốt rồi. Diệp Tinh Hà trọng trọng gật đầu, luyện tốt. Lần này đến đây, ta định có thể trị hết Linh Khê. Lý Linh Chi một mặt vui mừng, mang theo Diệp Tinh Hà đi vào tông môn quảng trường, một đường hướng tây mà đi. Chương 1144, lại gặp Diệp Linh Khê. Chương 1144, lại gặp Diệp Linh Khê. Kinh Tiên Tông đại điện đều là tập trung ở cự thần phong phía trên, từ thấp đến cao, có tới trên trăm gian đại điện lầu cát, liên miên chập trùng. Kinh Tiên Tông phía tây chính là trưởng lao cho ở hai người tới một tòa thành tịnh và đẹp đẽ lầu cát trước, đẩy cửa vào. Mới vừa tiến vào trong viện, Diệp Tinh Hà liền thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, chính thức đã lâu không gặp Bùi Nam Tỉnh. Bùi Nam Tỉnh thấy hai người đi tới, ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy Diệp Tinh Hà lúc, hơi hơi giật mình, Diệp sư đệ. Diệp Tinh Hà chắp tay thi lễ, Bùi sư tỷ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bùi Nam Tỉnh bản muốn cùng hắn nhàn phiếm vài câu, nhưng xem thần sắc hắn lo lắng, lập tức ân cần nói, Diệp sư đệ này đến, định là vì Linh Khê sư muội a. Nàng liền trong phòng nghỉ ngơi, ngươi đi nhìn nàng đi. Đa tạ Bùi sư tỷ. Diệp Tinh Hà chắp tay một cái, nhanh chân chạy tới sân đông sương phòng, đẩy cửa vào. Trong phòng có cỗ mùi thơm ngát, đỏ trên giường gỗ, nằm một vị thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh. Cái kia, thật sự là Diệp Linh Khê. Diệp Tinh Hà thấy này, trong lòng một nắm chặt, kêu gọi nói, Linh Khê. Hắn nhanh chân đi đến bên giường, nhìn xem khí tức mỏng manh Diệp Linh Khê, càng ngày càng đau lòng. Sau đó, Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, lấy ra cựu chuyển hoàn hồn thần đan. Đan dược vừa ra, đan mùi thơm khắp nơi. Diệp Tinh Hà đem Linh Khê đỡ dậy, đút nàng ăn đan dược. Đan dược vào miệng, hóa thành một cổ cực nóng khí, theo kinh mạch đi khắp. Diệp Linh Khê trên người khí tức dần dần tăng lên, vẻ mặt cũng hồng nhuận mấy phần. Sau đó, chói mắt kim sắc quang mang tại Diệp Linh Khê cái trán bay lên. Đoàn kia kim quang dần dần ngưng kết, hóa thành một đạo kim sắc hư ảnh, chui vào Diệp Linh Khê trong cơ thể. Diệp Tinh Hà cầm thật chặt Diệp Linh Khê tay, vui vẻ nói, đây là hồn phách trở về, đan dược tạo nên tác dụng. Một lát sau, Diệp Linh Khê một tiếng nhẹ đình, chậm rãi mở hai mắt ra mắt. "Ca, là ngươi sao?" Nàng nhìn thấy Diệp Tinh Hà về sau, hơi sửng sở, có chút không dám tin. Sau đó, nàng ôm chặt lấy Diệp Tinh Hà, khóc nức nở nói, "Ca, ta còn tưởng rằng lại cũng không nhìn thấy ngươi." Diệp Tinh Hà nắm chặt tay của hắn, gật đầu nói, "Linh Khê, không sao. Ta cho ngươi ăn ăn cựu chuyển hoàn hồn thần đan, đã không cần lo lắng cho tính mạng." Diệp Linh Khê hết sức yếu ớt, vô lực trả lời, chẳng qua là nhẹ gật nhẹ đầu, giúp vào Diệp Tinh Hà trong ngực. Linh Khê tỉnh. Lúc này, Lý Linh Chi trên mặt vui mừng, bước nhanh đi tới. "Nhanh để cho ta nhìn một chút, Linh Khê khôi phục như thế nào." Tiếp theo, nàng nắm lên Diệp Linh Khê tay cầm, tinh tế xem xét. Chỉ thấy Lý Linh Chi trên mặt vui mừng ngấm dần lui, quay đầu cho mày, lắc đầu thở dài nói, "Tinh Hà, tình huống vẫn có chút kém. Cựu truyền hoàn hồn thần đan mặc dù có thể cứu Linh Khê tính mệnh, nhưng lại không cách nào triệt để chữa trị nàng người yếu khí. Linh Khê thân thể đã là không lớn bằng lúc trước, nếu là bỏ mặc không quan tâm, sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng a." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà sắc mặt đổi biến, nhíu mày hỏi, "Tiền bối có không giải quyết chi pháp? Dù như thế nào, ta đều muốn chữa cho tốt Linh Khê." Lý Linh Chi an ủi, "Ngươi đừng đợi, lão thân đã tra được một chút manh mối. Đã ngươi tới, liền do ngươi chiếu cố Linh Khê. Ta cần phải đi ra ngoài một bận, tiếp tục tìm cứu chữa chi pháp." Diệp Tinh Hà viện Diệp Linh Khê nằm ở trên giường, sau đó chắp tay nói, "Đa tạ tiền bối tương trợ. Này ân, suốt đời khó quên." Lý Linh Chi từ ái nhìn về phía Diệp Linh Khê, buồn bã nói, "Linh Khê là đồ nhi ta, lão thân coi như con đẻ, không cần phải nói tạ. Chẳng qua là này vừa đi không biết phải bao lâu, Linh Khê thân thể sợ là chống đỡ không được mấy ngày. Dạng này, ngươi lại cầm lấy khối ngọc bài này, đi tới Kình Tiên Tông Linh Đan Các, lấy bát phẩm thảo dược, Vũ Nhuận Thông Tâm Thảo. Dùng thảo dược này luyện chế thành đan, có thể ổn định Linh Khê thương thế, lão thân cũng sẽ mau chóng gấp trở về." Nói xong, nàng đem bên hông treo thanh ngọc lệnh bài, đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà tiếp nhận lệnh bài, chắp tay nói, "Đà tạ tiền bối." Lý Linh Chi gật gật đầu, kêu gọi một tiếng, "Nam Tinh." Rất nhanh, Bùi Nam Tình nghe tiếng tới, chắp tay làm lễ, "Sư phụ, có gì phân phó?" Lý Linh Chi nhìn về phía Diệp Tinh Hà, nói ra, "Tinh Hà mới tới Kình Tiên Tông, không hiểu nhiều lắm. Ngươi lại dẫn hắn đi Linh Đan Các, nhận lấy thảo dược." Bùi Nam Tình chắp tay đáp, "Vâng, sư phụ." Lý Linh Chi nhẹ gật nhẹ đầu, quay người đi ra sương phòng. Bùi Nam Tình hướng Diệp Tinh Hà vẫy tay, ôn nhu nói, "Diệp sư đệ, ngươi đi theo ta." Diệp Tinh Hà gật đầu đáp ứng, sau đó hai người rời đi lầu cát, theo đường núi đi hướng Linh Đan Các. Đi trên đường lúc, Bùi Nam Tình hỏi, "Linh Khê muội muội thương thế như thế nào?" Diệp Tinh Hà cười nói, "Đa tạ Bùi sư tỷ quan tâm, Linh Khê đã không còn đáng ngại. Chẳng qua là còn cần một chút biện pháp, triệt để khôi phục thôi." Nghe vậy, Bùi Nam Tình nhẹ gật nhẹ đầu, "Vậy thì tốt." Linh Khê muội muội có thể là Kình Thiên Tông thánh nữ, như tại dạng này tiếp tục nữa, sợ là khó đảm bảo này thánh nữ vị trí. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi: "Bùi sư tỷ, lời này của ngươi có ý tứ gì?" Bùi Nam Tình giải thích nói: "Linh Khê muội muội hôn mê nhiều ngày, nạn sinh tử đo. Kình Thiên Tông sớm có nghe đồn, Linh Khê nàng ngày giờ không nhiều, không xứng với này thánh nữ vị trí. Không chỉ như thế, rất nhiều đệ tử càng là đề cử ra một vị thánh nữ người ứng cử, muốn thay thế Linh Khê muội muội vị trí." Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng: "Này thánh nữ vị trí, trừ bỏ Linh Khê bên ngoài, còn có ai có thể xứng được với? Nếu ta tới, người khác mơ tưởng cấp đi, vốn nên thuộc về muội muội ta vị trí." Đang khi nói chuyện, hai người đã tới Linh Đan Các trước. Linh Đan Các là một tòa ba tầng lầu các, độc đáo thanh tịnh và đẹp đẽ. Bùi Nam Tình cười nói, nơi này liền là Linh Đan Các. Nói xong, nàng mang theo Diệp Tinh Hà bước vào các bên trong. Sau quầy tên kia đan đồng, hai mắt híp lại, buồn ngủ. Bùi Nam Tình đi vào trước quầy, nói ra, Trúc Vân sư minh, ta tới lấy linh thảo. Tên là Trúc Vân thanh niên, bị nàng lời nói này bừng tỉnh, vẻ mặt không vui nói, lấy vật gì linh thảo? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, bát phẩm linh thảo, Vũ Nhuận Thông Tâm Thảo. Trúc Vân sững sờ, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, không quan trọng linh hồn cảnh đệ ngũ trọng lâu, cứ như vậy đại khẩu khí. Ngươi thì tính là cái gì, há miệng liền muốn bắt phẩm linh thảo, làm linh đan các là địa phương nào? Bùi Nam Tình nhướng mày, không vui nói, hắn nhưng là Diệp Tinh Hà, sáu tông thi đấu tên thứ nhất. Trúc Vân lại là cười nhạo một tiếng, sáu tông thi đấu đệ nhất. Vậy thì thế nào? Không quan trọng linh hồn cảnh đệ ngũ trọng lâu, còn không phải cái phế vật. Cút nhanh lên, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Dứt lời, hắn liền dựa vào tại trên quầy, nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh dần, lại đè xuống trong lòng tức giận. Nơi này là Kình Thiên Tông, mà không phải Thiên Viêm Thần Cung, không nên đem sự tình làm lớn chuyện. Nghĩ tới đây, hắn lật bàn tay một cái, lấy ra cái viên kia thanh ngọc lệnh bài, đặt lên bàn. Ngươi có thể nhận ra vật này? Ngươi có phiền hay không? Trúc Vân ngáp một cái, khép mắt quét qua thanh ngọc lệnh bài. Ngay sau đó, hắn sắc mặt đổi biến, hoảng sợ nói, đây là Lý trưởng lão tiếp thân lệnh bài. Ngươi từ nơi nào có được? Chương 1145, Nôn Thi Quân. Chương 1145, Nôn Thi Quân. Bùi Nam Tình giải thích nói, Diệp sư đệ cùng sư phụ ta xưa nay giao hảo, tất nhiên là sư phụ ta đưa cho hắn. Trúc Vân xác thực không tin, trong lòng suy đoán nói, Bùi Nam Tỉnh vì sao tổng thay tiểu tử này nói chuyện? Chẳng lẽ hai người bọn hắn có không thể cho ai biết bí mật? Nghĩ tới đây, hắn bừng tỉnh đại ngộ, cười lạnh nói, tốt một đôi gian phu dâm phụ, dám hợp lại trộm lấy trưởng lão lệnh bài. Các ngươi thật sự là thật là lớn gan chó. Bùi Nam Tỉnh khí khuôn mặt từng hồng, cả giận nói, ngươi dựa vào cái gì vu oan chúng ta? Dựa vào cái gì? Trúc Vân khinh miệt cười nói, chỉ bằng các ngươi đều là phế vật. Lý trưởng lão là cùng năng phần, còn có cùng này tiểu phế vật giao hảo. Ta này liền đem việc này báo cáo hình đường trưởng lão, định muốn giết các ngươi đôi cậu nam nữ này. Bùi Nam Tình trong lòng hoảng hốt, cau mày. Tại Kình Thiên Tông bên trong, hình đường địa vị, tại phía xa các điện phía trên, thậm chí có chính án lão quyền lợi. Một khi được đưa vào hình đường, coi như không chết, cũng khó có thể toàn thân trở ra. Thấy Bùi Nam Tình sợ hãi, Trúc Vân đắc ý cười to. Diệp Tinh Hà lại là cười lạnh một tiếng, ta xem, nên tiến vào này hình đường người, là ngươi. Lời còn chưa dứt, trên người hắn, bỗng nhiên tuôn ra khí thế bằng bạc. Ngưng thế là thật, ầm ầm ép hạ. Trúc Vân bất quá linh hồn cảnh đệ lục trọng lâu, há lại Diệp Tinh Hà đối thủ. Trong chớp mắt, liền bị khí thế áp chế, thống khổ không thể tả. Ngươi cũng dám ra tay với ta? Chẳng lẽ, ngươi muốn gây ra hai tông chiến sự không thành? Trúc Vân nói nghĩa chính ngôn tử, dũng khí tăng gọn. Không quan trọng sâu kiến. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, ngươi một cái nhỏ đàn đồng, thật đúng là cuồng vọng. Ngươi tin hay không, hôm nay coi như ta giết, cũng không người dám quản. Nghe vậy, Trúc Vân vẻ mặt bối rối, tầm mắt trốn tránh. Như Diệp Tinh Hà thật nổi lên sát tâm, hắn há có đường sống? Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến nói chuyện với nhau thanh âm. Ba nam một nữ, bốn tên Kình Thiên Tông đệ tử, đi vào Linh Đan Các. Ba vị thanh niên có chút tu lang, mà thiếu nữ kia dáng người hiểu điệu, sắc mặt lạnh lẽo. Thấy hai người giằng co, nhíu mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Trúc Vân nhìn thấy thiếu nữ này, như thấy cứu tinh, cuống quýt hô to, nói thánh nữ cứu ta. Tiểu xuất sinh này tư thông Kình Thiên Tông đệ tử, càng là trộm cắp trưởng lão lệnh bài. Bây giờ bị chọc thủng, còn muốn giết người diệt khẩu. Thánh nữ? Diệp Tinh Hà thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ nữ tử này liền là Bùi sư tỷ trong miệng cùng Linh Khê tranh đoạt thánh nữ vị trí nữ tử. Thiếu nữ bên cạnh một tên mắt ứng thanh niên, đột nhiên giận dữ, cái gì? Người xuất sinh này, thật là lớn gan chó. Dám tại ta Kình Thiên Tông càn rỡ. Hôm nay, ta liền thay Lý trưởng lão giáo huấn ngươi một chút. Đang khi nói chuyện, hắn thôi động thần cương, liền muốn xuất thủ. Lạnh lẽo thiếu nữ đưa tay ngăn cản, nếu mày nói ra, Nô Diệp, trước đừng động thủ. Việc này, chỉ sợ có ẩn tình khác. Dứt lời, nàng chậm rãi đi đến Diệp Tinh Hà trước người, nói ra, tiểu nữ tên là Nôn Thi Quân, chính là Lạc Vân Điện đệ tử. Không biết công tử tôn tính đại danh. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, Thiên Viêm Thần Cung, Diệp Tinh Hà. Mọi người nhất thời giật mình. Cái gì? Hắn liền là sáu tông thi đấu đệ nhất Diệp Tinh Hà. Nôn Thi Quân hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, hỏi, nguyên lai là Diệp công tử, hiểu ngưỡng đại danh. Không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, lại dẫn tới Diệp công tử tức giận. Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt liếc qua Trúc Vân, nói ra, ta phụng Lý trưởng lão chi mệnh, tới lấy bát phẩm thảo dược. Có thể này Trúc Vân lại ác ngôn đối mặt, thủy sư tỷ của ta danh dự. Thử hỏi, hắn có nên giết hay không? Mắt ứng thanh niên khinh thường cười lạnh, Diệp Tinh Hà, đừng tưởng rằng ngươi là sáu tông thi đấu thứ nhất, liền có thể tại ta Kình Thiên Tông càng rỡ. Giết ta Kình Thiên Tông đệ tử, ngươi cũng xứng. mặt khác hai tên nam đệ tử đi theo phụ họa.
Đúng rồi, nói cái gì phụng lý trưởng lão chi mệnh, sợ là tìm mượn cớ đi. Ta xem ngươi chính là trộm lệnh bài còn không vừa lòng, còn muốn lấy thừa dịp lý trưởng lão không tại, tới linh đan này cắt trộm lấy linh thảo.
Đủ rồi. Luân Thi Quân khẽ quát một tiếng, mấy người lập tức ngậm miệng không nói. Sau đó, nàng khẽ cười nói, Diệp công tử, ta tin tưởng cách làm người của ngươi. Chuyện này, ta định sẽ trả ngươi cái công đạo. Nàng xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Trúc Vân trên thân, lạnh giọng quát hỏi, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu có nửa câu nói xạo, ta liền đưa ngươi đưa đi hình đường, theo nếp xử trí. Trúc Vân thân thể phát run, mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Là ta nhất thời tức không nhịn nổi, lúc này mới nói dối. Cầu thánh nữ tha ta một mạng đi. Luân Thi Quân không có chút nào đồng tình chi ý, cao giọng nói, nho nhỏ đan đồng, lại có như thế lòng xấu xa. Liền cho ngươi đi hình đường, thật tốt ăn năn đi. Dứt lời, nàng liếc nhìn sau lưng ba người. Ba người nhất thời hiểu ý, tranh nhau chen lấn bắt Trúc Vân, kéo lấy hắn đi hướng hình đường. Đợi mấy người sau khi đi, Luân Thi Quân này nói, Diệp công tử, nhường ngươi chê cười. Không biết ngươi cần gì trồng thảo dược, ta tự mình vì ngươi mang tới. Diệp Tinh Hà hơi hơi kinh ngạc, Nôn cô nương cũng hiểu luyện đan. Nôn Thi Quân cười khẽ lắc đầu, ta cũng không luyện đan tư thái, chẳng qua là nhìn qua mấy quyển đan thư thôi. Dứt lời, nàng đi đến sau quầy, kéo ra ngăn kéo, lấy ra thảo dược. Có thể tất cả mọi người chưa thấy, nàng duỗi tay vừa lộn, một sợi khói đen dung nhập linh thảo bên trong, vô tức vô ảnh. Nôn Thi Quân trong mắt sát cơ lóe lên, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thầm nghĩ, Diệp Tinh Hà, không nghĩ tới ngươi còn có thể chính mình đưa tới cửa. Lần này, ta nhất định phải ngươi có đến mà không có về. Tiếp theo, sắc mặt nàng khôi phục như thường, quay người đưa lên linh thảo, cười nói, Diệp công tử, đây là ngươi muốn linh thảo. Diệp Tinh Hà đưa tay tiếp nhận, hơi hơi chắp tay, đa tạ Nôn cô nương, ngày sau có cơ hội sẽ làm báo đáp này ân tình. Dứt lời, hắn liền cùng Bùi Nam Tình cùng nhau rời đi. Nôn Thi Quân nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà bóng lưng, âm độc cười lạnh, cảm ơn ta. Diệp Tinh Hà, ngươi là muốn tạ ta đưa ngươi đi chết. Dứt lời, nàng nhanh chân đi ra linh đăng cát, đưa tay bóp nát một đạo ngọc phủ. Chốc lát sau, một tên mang theo mặt nạ áo lam thanh niên bước nhanh đi tới. Hắn ánh mắt có chút cẩn thận nhìn khắp bốn phía, xác nhận không người về sau, trầm giọng nói, giết Diệp Linh Khê người, ta đã an bài thỏa đáng, tối nay liền sẽ động thủ. Chẳng qua là, ca ca của nàng Diệp Tinh Hà thực lực rất mạnh, sợ là có chút khó giải quyết. Luân Thi Quân nhíu mày cười lạnh, không cần quản cái kia Diệp Tinh Hà, phế vật thôi, không cần để ý tới. Tối nay qua đi, Diệp Linh Khê vừa chết, ta liền có thể giành chính ngôn thuận, kế nhiệm thánh nữ vị trí. Áo lam thanh niên hừ lạnh một tiếng, đường cao hưng quá sớm. Lần này lại kế, ta đã chủ tính mấy năm, cũng đừng hủy ở trên tay của ngươi. Luân Thi Quân gật đầu, yên tâm, tuyệt đối không có sơ hở nào. Áo lam thanh niên lườm nàng liếc mắt, cũng không nhiều lời, quay người rời đi. Nửa nén hương về sau, Diệp Tinh Hà liền quay về Lý Linh Chi chỗ ở Bùi Nam Tình gặp hắn muốn luyện đan, chắp tay chào từ biệt. Diệp Tinh Hà trở lại trong phòng, lật bàn tay một cái, lấy ra Huyền Dương Ly Hòa Đỉnh. Đan đỉnh rơi xuống đất, phát ra đông một tiếng vang nhỏ. Chương 1146, độc kế. Chương 1146, độc kế. Diệp Tinh Hà ném vào bát phẩm linh thảo, một trường đặt tại nắp đỉnh. Trong đỉnh huyền hòa bốc lên, phi tốc xoay tròn. Rất nhanh, linh thảo hóa thành linh dịch, trôi nổi tại đan trong đỉnh. Diệp Tinh Hà chậm rãi nhắm mắt, khống chế trong đỉnh huyền hỏa, thiêu đốt linh dịch. Này bát phẩm linh vũ hoàn dương đan, chỉ cần này vũ nhuận thông tâm thảo một chồng thảo dược, liền có thể luyện chế. Hắn công hiệu có thể ôn dưỡng thân thể, giảm bớt trong cơ thể thương thế. Chính là bát phẩm đan dược bên trong, rất khó luyện chế một loại, nếu muốn luyện thành này đan, còn cần 3 canh giờ. Diệp Tinh Hà nhắm mắt dưỡng thần, đám chìm luyện đan bên trong, không biết thời gian cực nhanh, chớp mắt đã tới ban đêm. Đột nhiên, trong đỉnh truyền ra một tiếng dị hưởng. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, biến sắc. Trong đỉnh, đột nhiên tuôn ra quần quần khói đen, ngưng kết thành một đầu dữ tợn ác quỷ, điên cuồng gào thét. Chuyện gì xảy ra? Diệp Tinh Hà cau mày, ánh mắt thời gian lập lòe, lập tức sáng tỏ. Là cái kia gốc Vũ Nhuận Thông Tâm Thảo có vấn đề. Hắn ánh mắt phát lạnh, lẩm bẩm nói, linh thảo bản thân không có khả năng có vấn đề, chỉ có thể là người bên ngoài động tay chân. Là Ngôn Thi Quân, ta cùng nàng cũng không thù oán, vì sao muốn hại ta? Đang ở hắn trầm tư thời khắc, ác quỷ kéo ra huyết buồn đại khẩu, cắn về phía Diệp Tinh Hà đầu. Không quan trọng linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu ác quỷ, cũng muốn làm tổn thương ta. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, diệt ngươi cũng không cần ta tự mình ra tay. Dứt lời, hắn tâm niệm vừa động, đạo cung bên trong, một đạo màu đen huyền quang phi độn mà ra. Chính là ngàn năm quỷ vương mệnh hồn. Quỷ vương vừa ra, vạn quỷ thần phục. Cái kia ác quỷ nhìn thấy quỷ vương, hoảng sợ gào thét, quay người liền trốn. Muốn chạy trốn. Diệp Tinh Hà nhíu mày khẽ cười nói, ngươi trốn được sao? Lời còn chưa dứt, ngàn năm quỷ vương mệnh hồn gào thét một tiếng, kéo ra miệng lớn, truyền ra kinh khủng lực hấp dẫn. Ác quỷ liều mạng dãy rủa, lại khó thoát bị thôn phệ vận mệnh. Trong chớp mắt, liền bị ngàn năm quỷ vương mệnh hồn nuốt vào trong bụng. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ, dung nhập ngàn năm quỷ vương mệnh hồn trong cơ thể. Ngay sau đó, ngàn năm quỷ vương mệnh hồn thân thể chấn động, trên thân khí thế ầm ầm tăng vọt. Ngàn năm quỷ vương mệnh hồn tấn cấp, địa giai lục phẩm. Không nghĩ tới Quỷ vương mệnh hồn vậy mà có thể tấn cấp. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt ý cười, Nôn Thi Quân, ta còn thật phải cảm ơn ngươi này phần đại lễ. Chỉ bất quá, nếu dám đối ta hạ sát thủ, ta đây liền giữ lại không được ngươi. Giọng nói tuy nhẹ, lại là sát cơ nghiêm nghị. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sát ý, chuyên tâm luyện đan. Một lúc lâu sau, trong đỉnh linh dịch đã ngưng kết thành đan dược hình thức ban đầu. Lại có hai canh giờ, liền có thể thành đan. Các ngươi dừng tay, không thể đi vào. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng thét kinh hãi, là Bùi sư tỷ. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, thầm nghĩ, không tốt, xảy ra chuyện. Giống như là có người muốn cố xông vào. Đan việc quan hệ linh khê tính mệnh, tuyệt không thể thất bại. Lưỡng nan phía dưới, Diệp Tinh Hà suy nghĩ xoay nhanh, một lát sau, hai mắt tỏa sáng, cười nói, có biện pháp. Vạn Đan Lăng mộ bên trong, hắn từng chiếm được một loại bí thuật, tên là Nguyên Hỏa Nuôi Đan thuật. Cần lấy huyền hỏa ngưng kết thành hỏa vòng, ôn dưỡng đan dược, thậm chí không cần đan sư ở một bên trông coi. Ta chỉ cần một nén nhang, liền có thể giải quyết phía ngoài phiền toái. Diệp Tinh Hà quyết định thật nhanh, thi triển Nguyên Hỏa Nuôi Đan thuật. Hắn điều khiển huyền hỏa, ngưng tụ thành một vòng hỏa vòng, đem đan dược khóa ở trong đó. Một lát sau, huyền hỏa trở thành hình cái vòng, quay quanh đan lô bước lên nhảy nhót. Xong rồi, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, rút bàn tay về, đứng dậy đi ra khỏi cửa phòng. Lúc này, trong viện mấy tên Kình Thiên Tông đệ tử đem Bùi Nam Tình vây ở trung ương. Hung thần ác sát, khí thế hùng hổ. Bùi Nam Tình ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt đỏ rực giấu bàn tay, nhìn thấy mà giật mình. Cầm đầu tên kia mặt thẹo thanh niên, sắc mặt hung ác nói, "Tiểu biểu tử, mấy ngày không đánh ngươi, ngứa ra đúng hay không? Còn dám ngăn đón chúng ta không cho vào đi, có phải hay không nuôi dã nam nhân? Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, giao ra 5 vạn linh thạch trung phẩm." "Bằng không?" Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, "Bằng không cái gì?" Mấy người nghe tiếng, sắc mặt đột biến, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Dẫn đầu tên đệ tử kia dò xét qua đi, khinh thường cười lạnh, "Ngươi chính là Diệp Tinh Hà? Liên ngươi bực này linh hồ cảnh đệ ngũ trọng lâu phế vật, còn có thể cầm 6 tông thi đấu đệ nhất? Cái gì thi đấu thứ nhất, liền là chuyện Tiểu Lâm?" "Không sai." Hắn cùng hắn tên phế vật kia muội muội một dạng, đều là phế vật. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong mắt sắc ý, mở mịt mà lên. "Muốn chết?" Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, bước ra một bước, dùng thân hóa long, trong nháy mắt đi vào mấy người trước người. Ầm, ầm, ầm. Hắn xuất liên tục số quyền, quyền thượng thanh quang bùng lên. Mấy tên Kình Thiên Tông đệ tử đều là kêu đau một tiếng, bay rất ra ngoài. Đứt gân gãy xương, máu tươi chảy ngang. Lập tức, mấy người tâm sinh sợ hãi không thôi. Vẹn vẹn một quyền, liền có thể hạ gục mấy tên linh hồ cảnh đệ ngũ trọng sau lầu kỳ, đây là hạng gì thực lực khủng bố? Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt quét qua mấy người, tiếng la nói, còn dám tìm Bùi sư tỷ phiền toái, ta liền làm thịt các ngươi. Cút. Mấy người sắc mặt hoảng sợ, vội vàng dập đầu nói lời cảm tạ. Đa tạ Diệp công tử ân không giết. Dứt lời, mấy người lẫn nhau nâng, chật vật chạy trốn. Diệp Tinh Hà quay người đỡ dậy Bùi Nam Tình, hỏi, Bùi sư tỷ, ngươi thế nào? Bùi Nam Tình nhẹ nhàng lắc đầu, cảm kích nói, Diệp sư đệ, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, Bùi sư tỷ không cần phải khách khí. Ta trong đỉnh còn có đan dược chưa thành, liền đi về trước. Dứt lời, hắn liền quay người trở lại trong phòng. Trong đỉnh hỏa vòng chưa tiêu tán, đủ để kiên trì nửa canh giờ. Hắn vốn là trưởng khống 5 loại huyền hỏa, ngưng kết ra hỏa vòng, tự nhiên càng hơn một bậc. Sau đó, Diệp Tinh Hà lần nữa thôi động huyền hỏa, rót vào trong đỉnh. Trong đỉnh hỏa diễm dâng lên, không ngừng sôi trào. Sau 2 canh giờ, trong đỉnh truyền ra nhẹ vang lên, đan dược cuối cùng luyện thành. Lập tức, đan mùi thơm khắp nơi, thấm vào ruột gan. Diệp Tinh Hà vô đan đỉnh, nắp đỉnh chấn nhập không bên trong, một đạo màu đỏ lưu quang tùy theo rơi vào trong tay hắn. "Ca, ngươi đang làm cái gì?" Diệp Linh Khê hư nhược thanh âm từ phía sau vang lên. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên đứng dậy, đi đến Linh Khê bên cạnh, cười nói, "Linh Khê, viên đan dược này có thể giúp ngươi giảm bất thương thế. Đến, ca cho ngươi ăn đan bảo." Nói xong, hắn đỡ dậy Diệp Linh Khê, đút nàng ăn vào đan dược. Đan dược vào miệng, hiệu quả sơ hiện. Diệp Linh Khê tái nhợt khuôn mặt vừa đỏ nhợt mấy phần, khí tức dần dần tăng cường, nàng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cười nói, "Ca, ta cảm giác tốt hơn nhiều." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, "Vậy thì tốt, ngươi tốt nhất nằm, ca ca tại đây bên trong cùng ngươi." Diệp Linh Khê gật đầu, lần nữa nằm xuống. Diệp Tinh Hà liền xếp bằng ở bên giường, vô tâm tu luyện, chẳng qua là thời khắc chú ý đến Linh Khê trạng thái. Đêm lạnh như nước, trăng khuyết treo cao. "Có người?" Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ vị trí. Một cỗ xa lạ khí tức đang lặng lẽ tới gần, mơ hồ có xâm nhiên sát ý. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lập tức thôi động Thiên Nhãn Mệnh Hồn, tìm tòi hư thực. Chương 1147, đánh lén ban đêm. Chương 1147, đánh lén ban đêm. Chỉ gặp một tên người áo đen đứng ở cửa sổ, đang ở hướng trong phòng nhìn trộm, trong mắt sát khí nghiêm nghị. "Sát thủ." Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, thôi động tinh thần bá vương thể. Ánh bạc sáng chói, tinh quang hóa giáp. Hắn không nói hai lời, trực tiếp một quyền đánh phía cửa sổ. Oanh một tiếng, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, Diệp Tinh Hà phá cửa sổ mà ra. Người áo đen kia xử trí không kịp đề phòng, căn bản không kịp phản ánh, bị một quyền đánh bay ra ngoài. Giữa không trung, thân hình hắn lóe lên, vững vàng rơi xuống đất. Cái này người thực lực có chút mạnh mẽ, đã là linh hồn cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong. Sau đó, người áo đen kia bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười lạnh nói, "Tiểu xuất sinh, ngươi cũng là cảnh giác. Đáng tiếc, ngươi gặp được ta, cũng chỉ có thể chết." Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, trong tay trượt ra một cây đoản kiếm, thôi động thần cương, rót vào trong kiếm. Kiếm nhận phía trên, sáng lên một vệt quỷ dị huyết sắc quang mang. Tiếp theo, hắn nhất kiếm đâm ra, vẽ xuất ra đạo đạo huyết ảnh. Huyết ma đoạt tâm đâm. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, không quan trọng sâu kiến, cũng muốn giết ta. Hài hước đến cực điểm. Đang khi nói chuyện, hắn thân thể một hồi, bá vương mệnh hồn thấu thể mà ra. Bá vương giận dữ, sơn hà chấn động. Quả đấm to lớn, hung hăng đánh tới hướng người áo đen đầu. Người áo đen lập tức giật mình, trên thân kiếm huyết mang hung hăng đâm vào bá vương mệnh hồn trên thân. Nhưng, bá vương thân thể
đao thương bất nhập. Chỉ dựa vào điểm này uy lực, mong muốn phá hắn bá vương hộ thể thần cương, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Chỉ nghe đông một tiếng, huyết mang phá toái. Bá vương mệnh hồn đồ sộ bất động, như người khổng lồ, nhìn xuống người áo đen. Người áo đen sắc mặt đột biến, lên tiếng kinh hô, thật mạnh mệnh hồn. Diệp Tinh Hà âm thanh lạnh lùng nói, không quan trọng linh hồn cảnh đệ thất trọng lâu, cũng muốn lấy tính mạng của ta. Nói ra là ai sai sự, ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng chó. Trong lời nói mây trôi nước chảy, phản phất hắn muốn lấy hắc ý nhân kia tính mệnh, như lấy đồ trong túi. Người áo đen đột nhiên giận dữ, tiểu tạp thoái, dám xem nhẹ tại ta. Ngươi cho rằng mệnh hồn mạnh liền có thể thắng ta? Lão tử tái xuất một chiêu, nhất định phải làm thịt ngươi. Dứt lời, hắn điên cuồng thôi động thần cương, trưởng tâm lôi quang thiểm nhấp nháy. Màu đen lôi điện hóa thành một đầu dao long hư ảnh, há miệng gào thét. Người áo đen bước ra một bước, thân hình như điện, một trưởng đánh phía Diệp Tinh Hà đầu. U minh lôi long phá, trường phong kéo tới, Diệp Tinh Hà đổ sộ bất động, chẳng qua là giơ tay lên, thôi động tinh thần bá vương thể. Lập tức, trên lòng bàn tay sáng lên sáng chói ánh bạc, bừng tỉnh như sao hội tụ. Sau một khắc, hắn đưa tay tìm tòi, thế như chớp điện, đột nhiên bắt lấy người áo đen tay cầm. Ầm. Màu đen lôi điện giao long, trong nháy mắt phá toái. Người áo đen nắm đấm bị Diệp Tinh Hà gắt gao nắm lấy, khó mà thoát khỏi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, quyền cốt vỡ vụn, máu tươi chảy ngang. Người áo đen hét thảm một tiếng, sợ vỡ mật. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, liền lùi mấy bước, thầm nghĩ, tiểu tử này lại có thực lực như thế. Hắn cũng không phải là lừa ta, mà là tiện tay ở giữa, liền có thể lấy tính mạng của ta. Nghĩ tới đây, người áo đen phủ phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Ta sai rồi, ta chẳng qua là phụ mệnh làm việc, cầu ngươi đừng giết ta. Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt liếc nhìn hắn, hỏi ngươi một lần cuối cùng, là ai phái ngươi tới? Người áo đen run rẩy thanh âm nói, ta không biết. Người kia che mặt, chỉ là cho ta 30 vạn linh thạch trung phẩm, muốn ta lấy Kình Thiên Tông thánh nữ Diệp Linh Khê tính mệnh. Đến mức giết ngươi, chẳng qua là thuận tay mà làm. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, trong mắt lửa giận bốc lên, lạnh giọng nói, muốn muội muội ta mệnh, dám đối muội muội của hắn động thủ, xuống chẳng chỉ có chết. Người áo đen sợ hãi run rẩy, cầu xin tha thứ còn chưa mở miệng, đã bị Diệp Tinh Hà một quyền kết quả tính mệnh. Sau đó, Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, huyền hỏa bay ra, đốt sạch người áo đen thi thể. Mà lúc này, trong phòng truyền đến Diệp Linh Khê tiếng kêu, "Ca, làm sao vậy?" Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, nói khẽ, "Không có việc gì, có người đi nhầm sân nhỏ." "Linh Khê, ngươi nghỉ ngơi trước." "Tốt, ca ngươi cũng đi ngủ sớm một chút." Diệp Linh Khê thân thể yếu đuối, không có ở suy nghĩ nhiều, lại bất tỉnh ngủ thật say. Mà Diệp Tinh Hà nhìn khắp bốn phía, thấp giọng nỉ non, "Linh Khê, ngươi yên tâm, ca nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Vô luận là ai, cũng không thể thương tổn ngươi." Sau đó, hắn trở lại trong phòng, ngồi xếp bằng, lặng lặng thủ hộ một đêm. Cho đến ngày kế tiếp, ánh bình minh vừa ló dạng, tia nắng ban mai ấm áp, một cỗ mạnh mẽ khí tức từ đằng xa tới. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, mặt lộ vẻ vui mừng, Lý Tiền Bối hồi trở lại đến rồi. Hắn vươn mình xuống giường, bước đi như bay, trong nháy mắt vọt tới trong viện. Chỉ thấy Lý Linh Chi từ không trung hạ xuống, nhìn thấy Diệp Tinh Hà lúc, nhanh chân chạy đến. "Tinh Hà, lão thân đã tra được cứu chữa Linh Khê chi pháp." Diệp Tinh Hà trên mặt vui mừng càng thịnh, chắp tay hỏi, "Tiền Bối mời nói, chỉ cần có thể cứu Linh Khê, vô luận lên núi đao, xuống biển lửa, ta Diệp Tinh Hà cũng không chỗ sợ." Lý Linh Chi vui mừng gật đầu, "Linh Khê thể chất chính là hiếm thấy cựu huyền chí âm thể. Nhưng lần đó sau khi bị thương, cựu huyền chí âm thể đã bị hao tổn, trong cơ thể nàng càng là không có chút nào nửa phần hàn khí. Nay thể chất dùng hàn khí làm thức ăn, như không hàn khí có thể nuốt, liền sẽ thôn phệ Linh Khê tính mệnh." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, "Tiền Bối, ta đã đem đan dược cho Linh Khê ăn vào, không biết nàng còn có thể chống bao lâu?" Lý Linh Chi dựng thẳng lên ba ngón tay, trầm giọng nói, "Nhiều nhất 3 ngày. Trong 3 ngày này, ta sẽ tận lực vì ngươi tranh thủ tiến vào ta Kình Thiên Tông cấm địa cơ hội. Chỉ có tiến vào cái kia cấm địa bên trong, tìm được trong truyền thuyết chí bảo, mới có một chút hy vọng sống." Diệp Tinh Hà trọng trọng gật đầu, chắp tay nói ra, "Đa tạ Tiền Bối." Lý Linh Chi gật đầu, đang muốn trở về phòng. Đột nhiên, một tiếng vội vàng kêu gọi từ đằng xa truyền đến. "Sư phụ, Diệp sư đệ, không xong." Hai người nghe tiếng nhìn lại, liền thấy Bùi Nam Tỉnh chạy chậm tới, sắc mặt bối rối. Lý Linh Chi nhướng mày, hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?" Bùi Nam Tỉnh lập tức giải thích nói, "Tất cả trưởng lao tề tụ nghị sự đại điện, đang thương nghị hủy bỏ Linh Khê muội muội thánh nữ vị trí đâu. Sư phụ, ngài mau đi xem một chút đi." "Cái gì?" Lý Linh Chi sắc mặt đột biến, vội vàng ngắt nói, "Tinh Hà, theo ta đi nhìn một chút." Dứt lời, nàng liền thả người bật lên, đặt không mà đi. "Tốt, Lý Tiền Bối." Diệp Tinh Hà mắt hiện hàn mang, dùng thân hóa long, theo sát phía sau. Cự thần phong đỉnh, nghị sự đại điện. Diệp Tinh Hà hai người đạp không mà tới, rơi đến trước đại điện. Chưa vào cửa, liền có tiếng cái vã truyền ra. "Đồ nhi này của ta loại nào không tốt, còn so ra kém Diệp Linh Khê tên phế vật kia. Ốm đau bệnh tật dáng vẻ, bất quá là kéo dài hơi tàn thôi." Diệp Tinh Hà hai người sắc mặt đều là nhất biến, nhanh chân bước vào điện bên trong. Chỉ thấy trong đại điện, Luân Thi Quân giả mù sa mưa nói, "Sư phụ, Linh Khê muội muội cũng là bị gian nhân làm hại, cũng không phải là tội lỗi của nàng, mà lại ta vốn không tâm thánh nữ vị trí, chỉ cầu Linh Khê muội muội sớm ngày khỏi hẳn. Chỉ tiếc, nàng chỉ sợ." Thượng tọa, một vị áo bào tím nữ trưởng lão như mày, hỏi, "Chỉ sợ cái gì?"